Chương 202, giao chiến khúc nhạc dạo đối rồ nạn tới nói. Hiện tại hắn không thể nào phán đoán giáo hội cái gọi là hữu hảo là chân tâm thật ý, vẫn là có ý khác. Cho dù đoán được cũng chỉ có thể làm bộ thiết, không cách nào coi như sung túc chứng cứ. Nhưng mà liền lấy thời khắc này tình huống mà nói, có một việc là không cần suy nghĩ liền có thể minh bạch. Ngăn cản Lumi cùng nàng nam bộ thoát đi bờ Genvi. Đồng thời cũng muốn đoạt lại bọn hắn nắm giữ thần khúc, thiên đường tiên. Vô luận rồ nạn vẫn là OLT, giờ phút này đều có dạng này giống nhau mục đích. Sau đó cùng OLT cùng nhau đi tới nhà ga. Hiện tại cái này chính mình tại bờ rèn lui quen thuộc trình độ số một số hai địa phương, rồi nản ánh mắt ở chung quanh dò xét một phen, xác nhận không có gì cần cảnh giới đồ vật về sau, mới từng bước tại đêm rét lạnh trong gió chuyển rời đến bên cạnh tú nữ trên thân. OLT, chúng ta bây giờ làm như thế nào độc thủ? Dù thế nào cũng sẽ không phải cứ như vậy vọt thẳng đi vào cùng bọn hắn lấy mệnh tương bắc à? Rồi nản hỏi thăm là một cái phi thường hiện thực vấn đề, đồng thời cũng là lượn quanh không ra đồ vật. Dù sao nơi này chính là bờ rèn lui nhà ga, ở nơi như thế này, công việc từ trước đến nay là không phân ngày đêm tiến hành. Vô luận vận chuyển hàng hóa, đỗ nơi này sau đó các công nhân ngay tại chuyển dỡ hàng vật chuyên chở đoàn tàu, vẫn là người bình thường xuất hành ngồi vận chuyển hành khách đoàn tàu, hay là ngay tại kiểm tra tu sửa bên trong dự bị đầu xe. Những vật này tồn tại, dẫn đến nhà ga mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành thuộc với công tác của bọn hắn. Mà tại dạng này do người dày đặc, mà lại tấp nập địa phương, dỗ nạn bọn hắn là tuyệt đối không cách nào tiến hành cái gì đại động tác. Nguyên tắc tính vấn đề liền bày ở nơi đó. Vô luận là truy kích một phương dỗ nạn cùng giáo hội thành viên, vẫn là bị truy kích một phương lùm mị cùng nàng nam bộ, cũng không nguyện ý sử dụng sẽ khiến mọi người chú ý rõ ràng pháp thuật. Đây là thiên về thần bí tại thời gian dài bên trong tích lũy lại tập tụ, cũng là giữ gìn bên người hết thảy cần phải chuẩn tắc. Liên giống với cho dù không ai mở miệng nhắc nhở, một người bình thường cũng minh bạch lúc nửa đêm không thể dẫn theo bữa đi đến nhà khác cửa lớn đồng dạng. Đối mặt rồi nạn hỏi thăm, OLT thì là đã tính trước nhẹ gật đầu, xin ngài yên tâm tốt. Tuy rằng chuyện ngày hôm nay phát sinh có chút đột nhiên, nhưng chúng ta bên này cũng đã phái người thâm nhập toa xe, đồng thời cũng ở trong hàng xa hành chạy phương hướng trên quỹ đạo tiến hành chuẩn bị. Về phần nói chúng ta chỉ cần trước an tĩnh tiến vào toa xe. Sau đó yên tĩnh chờ đợi xuất thủ thời cơ liền tốt. An tĩnh nghe xong tu nữ kế hoạch, dù nạn nhịn không được nhiều hỏi một câu, loại trình độ này an bài, đều là buổi tối hôm nay lâm thời an bài. Có thể tại dạng này thời gian bên trong, làm ra trình độ như vậy an bài. Cái này tuyệt không phải là vẹn vẹn có tổ chức độ liền có thể đạt thành. Ngoại trừ bản thân nhân viên nhanh chóng điều động bên ngoài, cùng bờ rèn luyện phía chính phủ thương lượng, cùng làm ra rất nhiều điều chỉnh đều là khá khó khăn sự tình. Tham khảo loại này khoa trương hành động lực. Dù nạn cảm thấy mình trước đó đối giáo hội tổ chức này dự đoán, có thể muốn phát sinh một chút cải biến. Cùng lúc đó, tại đối mặt dô nạn cái này hỏi thăm thời điểm, ô áo thì phi thường thản nhiên gật gật đầu, sau đó ngựa khí bình tĩnh tiếp tục giới thiệu nói, chuẩn xác một điểm tới nói. Hôm nay tại nhà ga bên này hành động, đều là tại phát hiện lù mì xe ngựa không có trở về trong rừng đường về sau, mới bắt đầu chuẩn bị. Nghe được câu trả lời này, dô nạn nhịn không được tán thưởng một câu, có thể làm được loại trình độ này tốc độ, thật đúng là làm cho người sợ hãi than năng lực hành động a. Ô áo thì mỉm cười, lễ phép có chút xoay người, ngài quá khen. Đây chẳng qua là chúng ta phần bên trong công việc mà thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã xuyên qua lửa trước xe quảng trường đi vào nội bộ. Đại khái là bởi vì giáo hội bên này sớm bắt chuyện qua nguyên nhân. Hai người thông suốt xuyên qua nhà ga nhân viên chuyên dụng đài ngắm trăng thông đạo, trước tiên đi tới lần này đoàn tàu đếm ngược tiết thứ 3 trong đồn xe. Thật giống như trung quanh phổ thông hành khách đồng dạng. Dỗ nạn cùng ô áo gì ngồi tại thuộc với trên vị trí của mình, tiên tĩnh cùng đợi đoàn tàu mở ra. Trong lúc đó dỗ nạn cũng chú ý một chút chung quanh tình trạng. Đối với giáo hội mà nói, tối hôm nay tình trạng dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, sở dĩ lần này đoàn tàu toa xe lên cũng không có gì đặc thù bố trí, thậm chí liền phổ thông hành khách thân ảnh cũng có thể ở phía trước nhìn thấy. Nếu như không phải rõ ràng lù mị cùng của hắn nam buộc ngay tại phía sau toa xe ngồi, chính mình cũng sẽ tại về sau đối bọn hắn phát động công kích chuyển biến xấu. Dù nản cảm thấy coi như đem lần này lên xe coi như phổ thông ra ngoài du lịch, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại cái này trầm mặc trong khi chờ đợi, dù nản nghiêng đầu nhìn về phía OLG, về sau chúng ta tại toa xe cuối cùng nhất độc thủ, hội sẽ không ảnh hưởng đến phổ thông hành khách an toàn. Giờ khắc này ở rồ nạn bên cạnh, ô áo gì tư thế ngồi đoàn chính mà thẳng tắp đang ngồi ở đoàn tàu trên đế, hai tay quanh dính thật sắt vào đầu gối mình nắp phía trước, nàng toàn bộ người lần đầu tiên nhìn qua liền cho người ta một loại đoan trang cảm giác. Nghe được rồ nạn vấn đề về sau, vị này giáo hội tu nữ phi thường cười vui vẻ cười, lập tức mới giải thích nói, rồ nạn tiên sinh, cái này ngươi có thể yên tâm. Giáo hội chúng ta nhưng không có tổn hại nhân mạng quen thuộc, tại cuối cùng một tiết trong đồn xe, ngoại trừ lù mị cùng của hắn vị kia nam buộc, cái khác sở hữu hành khách đã bị thay thế thành giáo hội chúng ta nhân viên gián điệp. Bọn hắn đều là nhất chuyên nghiệp. Nghe được cô áo gì trả lời, dỗ nạn lại nhịn không được nghĩ đến trước đó hai vị bị giam tại địa lao bên trong tra cố, không có tổn hại nhân mạng quen thuộc. Cái này thật đúng là cái gọi người không tiện đánh giá thói quen. Cũng đúng lúc này, cô áo gì cũng hướng dỗ nạn hỏi cái vấn đề, dỗ nạn tiên sinh, về sau chúng ta tất nhiên hội hợp địch nhân đánh nhau. Sở dĩ tại chính thức chiến đấu trước đó, ta còn hy vọng hướng ngài nơi này lần nữa xác nhận một chút. Ngoại trừ loại kia có thể đem người thiêu đốt khói đen bên ngoài, ngài còn có cái khác cần ta chú ý tính công kích năng lực sao? Dính đến chiến đấu loại này liên quan đến sinh mệnh sự tình, dỗ nạn tự nhiên không có giấu giếm ý nghĩ. Dứt khoát lắc đầu, hắn lập tức giải thích nói, cái này ngươi bên này cũng có thể yên tâm. Ta sở hữu pháp thuật đều có hết sức ưu tú phân rõ cơ chế, tuyệt sẽ không tổn thương đến đồng bạn. Về sau chiến đấu bên trong vô luận phát sinh bất luận cái gì tình trạng, ngươi đều không cần bận tâm ta bên này động tác. Ô Áo Dị gật đầu đáp lại nói, đa tạ ngươi giảng giải, ta hiểu được. Sau khi nói xong tựa hồ nhớ tới cái gì, vị này tu nữ lập tức nói bổ sung, đúng rồi, Dỗ Nạn tiên sinh, ta tại phương diện chiến đấu năng lực trên cơ bản đều là thuần túy chém giết gần người, động tác không nhỏ mà lại dễ dàng tác động đến xung quanh, ngài về sau phải cẩn thận đừng bị ta chiến đấu lan đến gần. Dỗ Nạn gật đầu biểu thị chính mình minh bạch, được rồi, ta đã biết. Ngắn gọn sau khi trao đổi, hai người lập tức trở nên trầm mặc không nói. Thẳng đến gần một khắc đồng hồ trôi qua về sau, đoàn tàu phía trước chuyển đến còi hơi tê minh thanh âm. Ô, lần này đoàn tàu chuẩn bị xuất phát. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa bên trong chiến đấu sắp mở màn. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 203, tập kích mới nhất địa chỉ internet, xe lửa chỗ ngồi là trực tiếp cùng toa xe sàn nhà kết nối lấy. Bởi vậy xuất hiện lái xe khải về sau, thân xe lắc lư cứ như vậy theo chỗ ngồi chuyển lại đến rổ nạn trên thân. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe nhà ga sân ga từng bước hướng tầm mắt phía sau di động. Vừa cảm thụ tăng tốc lên đoàn tàu, Dỗ Nạn đồng thời có chút nghiêng đi ánh mắt, hướng phía bên cạnh tu nữ nhỏ giọng hỏi, "Ồ ọc gì, chúng ta cái gì thời điểm có thể động thủ?" Nghe được Dỗ Nạn hỏi thăm, tu nữ nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nàng bất động thanh sắc hồi đáp, "Chuyện này không cần phải gấp. Chờ xe lửa sắp tới chỗ thời điểm, ta tự nhiên sẽ nhắc nhở người xuất phát." Đạt được trả lời như vậy, Dỗ Nạn cũng không nói nữa. Hai người an tĩnh ngồi tại xe lửa trên chỗ ngồi, cứ như vậy không nói một lời tựa như chân chính hành khách giống như. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đường xe lửa rời đi sân ga, sau đó từng bước lái ra bờ rẹn lụt thành khu phạm vi bao phủ, cuối cùng thẳng đến ngoài cửa sổ xe hoàn toàn biến thành một mảnh đen kịt vùng ngoại ô thời điểm. Tại Dỗ Nạn bên cạnh, Ô Áo Dị tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lập tức, tu nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ Dỗ Nạn đầu gối, sau đó chính mình đầu tiên từ trên ghế đứng lên. Cùng lúc đó, Ô Áo Dị thanh âm nhỏ không thể thấy nhỏ giọng nhắc nhở, "Dỗ Nạn, đến nơi rồi. Chúng ta đi thôi." Dỗ Nạn gật đầu ý bảo hiểu rõ, đồng thời lập tức đứng người lên đi theo Ô Áo Dị bước chân. Cái này thời gian xe lửa hành khách phần lớn đều đang nghỉ ngơi, không ai chú ý tới cuối cùng vị trí Dỗ Nạn hai người động tác. Thế là từ toa xe cuối cùng xuyên qua xe lửa điểm kết nối, Dỗ Nạn đi tới lần này đoàn tàu thứ 2 đếm ngược tiết toa xe. Ở chỗ này, hắn tận mắt thấy giáo hội đối với hành động lần này chuẩn bị. Nguyên vốn phải là cung cấp cho hành khách sử dụng toa xe, giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy mấy tên người mặc nhân viên thần chức trường bào màu đen người trẻ tuổi, thần sắc nghiêm túc đứng tại toa xe trong lối đi nhỏ. Mà tại toa xe chỗ xa nhất cuối cùng, còn có một cái niên kỷ hơi lớn cha cô canh giữ ở cửa ra vào, hắn chính thần tình nghiêm túc để phòng cuối cùng một khoang xe bên kia tình trạng, để tùy thời truyền lại tin tức. Không cần nhiều lời, những này đã trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng nam nam nữ nữ, tất nhiên đều là giáo sẽ phái ra tham gia đêm nay trận này tập kích nhân viên chiến đấu. Cũng liền tại Dỗ Nạn ý thức được điểm này đồng thời, Ô Áo Dị đã đi tại cái này khoang xe ở giữa. Tuổi trẻ tu nữ tại đám người vây quanh hạ ngắm nhìn bốn phía một vòng, lập tức mở miệng nói, "Hunter, hồi báo một chút tình huống." Đối ứng Ô Áo Dị hỏi thăm, một tên cha cố lập tức đi lên phía trước xoay người hành lễ, đồng thời ngữ khí cung kính giải thích nói, "Giám sát đại nhân, chúng ta trên xe bố trí hết thảy thuận lợi. Mục tiêu hai người cũng không hề rời đi toa xe dấu hiệu." Đồng thời ở nơi đó giám thị bọn hắn giáo hữu cũng không có phát ra cảnh giới nhắc nhở. Y dựa theo kế hoạch ban đầu, lại có 2 phút rơi thời gian, đoàn tàu liền sẽ đến chúng ta chi trước chuẩn bị xong vòng mai phục bên trong. Nghe xong cha cố trả lời, Ô Áo Dị hài lòng gật gật đầu, "Được rồi, ta đã biết. Hiện tại đại gia kiểm tra một chút vũ khí của mình, chúng ta chuẩn bị tập kích." Phân phó xong chuẩn bị tập kích mệnh lệnh, Ô Áo Dị quay người nhìn về phía nàng cùng Dỗ Nạn đến phương hướng, "Dỗ Hễ Lỵ ở, tại chúng ta đi vào bắt đầu sau khi chiến đấu, ngươi phụ trách chặt đứt đoàn tàu toa xe điểm kết nối, cam đoan bên này chiến đấu sẽ không khiến cho người bình thường chú ý." Nghe được Ô Áo Dị phân phó, một vị canh giữ ở cửa khoang xe miệng tuổi trẻ tu nữ lập tức tiến lên một bước, đồng thời biểu lộ có chút kích động gật gật đầu, "Ta hiểu được, Ô Áo Dị nữ sĩ, nhất định cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Chỉ dùng mười mấy giây hoàn thành nhiệm vụ phân phối, nhân viên thần chức nhóm giao lưu cùng câu thông hiệu suất cao mà nhanh chóng. Sau đó xuất hiện tại Dỗ Nạn trước mặt, là bọn này thân mặc hắc bảo nhân viên thần chức, bắt đầu đối với mình chiến đấu cuối cùng chuẩn bị động tác. Từ một bên toa xe vị trí bên trên, mấy người xuất ra dễ dàng cho sử dụng một tay dao cạo hoặc là đoạn kiếm. Cũng có nhân thủ bên trong có thể nhìn thấy súng lục cổ quay dạng này cỡ nhỏ xuống ống, thậm chí còn có một cái cầm trong tay thập tự huy hiệu nâng ở trước ngực. Nói tóm lại, những này giáo hội nhân viên chiến đấu đồng thời không câu nệ vì loại nào đó đặc biệt phương thức công kích, mà là căn cứ tự thân quá khứ chiến đấu quen thuộc đến quyết định sử dụng loại nào vũ khí. Bất quá đặc thù nhất vẫn là Dỗ Nạn trước mặt Ô Áo Dị. Tại bọn này nhân viên thần chức bên trong, vị này phụ trách dẫn đầu giám sát tu nữ tại vũ khí lựa chọn lên nhất làm hắn cảm thấy hiếm thấy. Ô Áo Dị chuẩn bị kỳ thật vô cùng đơn giản, nàng cũng không cần từ trong xe lấy ra sớm chuẩn bị tốt vũ khí, cũng không giống một ít cha cố đồng dạng cầm trong tay thập tự huy hiệu chuẩn bị thi thuật. Vị này thân mặc hắc bào tu nữ, đem hai tay phân biệt luồn vào trường bào hai bên ẩn nấp mở miệng chỗ, sau đó hai bên trái phải riêng phần mình từ trường bào bên trong rút ra một căn hai ngón tay phẩm chất côn sắt, đưa tay đem hai cây côn sắt mũi nhọn đối cùng một chỗ, thuận kim đồng hồ đố néo liền kín kẽ kết hợp với nhau. Trong nháy mắt, một căn chiều dài có nàng thân cao 4/5 dài nhỏ côn sắt xuất hiện tại Ô Áo Dị trong tay, phản phất xác nhận chính mình trạng thái tốt đẹp, đồng dạng khẽ gật đầu. Ô Dị ẹt cho Dỗ Nạn một cái đuổi theo ánh mắt của mình, lập tức liền dẫn đầu đi đến toa xe cuối cùng bên kia, trong lúc đó không còn có cái khác dư thừa động tác. Nhìn qua, đây chính là Ô Áo Dị hết thể chuẩn bị rồi. Nhìn chăm chú lên tu nữ động tác, Dỗ Nạn theo sau đồng thời cũng đem nguyên điện từ trong tay gọi ra. Đối phương đã biết rõ chính mình nắm giữ một bản nguyên điện, như vậy hắn cũng không cần ngay tại lúc này giả vờ giả vịt. Giờ phút này, xin hướng thâm cốc bên trong ngắm nhìn. Huyết hà đang ở trước mắt. Nó đang sôi trào nấu chín lấy bạo lực đả thương người tội phạm. Lật ra trang sách niệm tụng thơ ca, quen thuộc khói đen trong nháy mắt tại rồ nạn trùng quanh hiện ra tới. Nhưng mà một giây sau, rồ nạn cảm giác được ngoại trừ trước mặt mình ô ảo gì bên ngoài. Trung quanh sở hữu nhân viên thần chức có một cái tính một cái, toàn bộ đều đem lực chú ý tập trung trên người mình. Càng thêm cụ thể một chút miêu tả, kia là ánh mắt kính sợ. Những này giáo hội nhân viên đang hành động trước đó, có lẽ bị thông chi phía bên mình sẽ có một vị nguyên điện trưởng khống giả gia nhập chiến đấu. Xuất phát từ giáo hội huấn luyện ra ưu tú tố chất, trong bọn họ cũng không ai biểu hiện được đặc biệt thất thố. Sau khi dạng này một vị biểu tượng thiên về thần bí đỉnh điểm tồn tại xuất hiện ở trước mặt mình lúc, bọn hắn vẫn là vô ý thức dùng ánh mắt biểu thị chính mình tôn kính. Cái này dù sao cũng là nguyên điện người nắm giữ, thả tại ở trong giáo hội, tối thiểu địa khu chủ giáo cấp bậc nhân vật mới có tư cách cùng hắn đánh đồng. Dù nạn yên lặng tiếp nhận đám người chung quanh ánh mắt, mà cùng sau lưng ồ ào thì hắn rất nhanh cũng nghe đến vị này tu nữ trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng chú văn. Vân Trạch tế tự là vu tụng chi nữ nơi này tán tụng ca hát, hoa hái chi một phường, đế ăn vào lòng giá, cựu châu chi tề quang, nhữ bị thống ngự cao thiên linh hoàng chi phòng, tiêu nát vụ quang cột rửa hỗn độn chủ cám chi người. Nổi bật tu nữ thuật thức khởi động. Tại nàng cái kia cây ốm dài côn sắt mũi nhọn, màu lam nhạt bén nhọn hình cung quang mang vờn quanh tại trên đó, cô động chú lực vững chắc như sắc bén mũi lao. Lập tức, tu nữ tiến lên một bước đẩy ra đoàn tàu toa xe cửa lớn. Giờ phút này thời gian vừa vặn tới dự định 2 phút về sau đem trường thương trong tay chống đỡ trước người, ồ áo gì ngữ khí trầm ổn nói ra, "Đi, chúng ta lên. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 204, đánh nhau ồ áo gì tiếng nói rơi xuống đất. Nguyên bản canh giữ ở cuối cùng toa xe chỗ nhân viên thần chức, lập tức mở ra cái này khoang xe cửa lớn. Đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, ồ áo gì một bộ trường bào màu đen thân ảnh, cứ như vậy vọt thẳng tiến đoàn tàu cuối cùng nhất trong buồng xe. Mà đi theo tu nữ sau lưng, rồ nạn đồng dạng theo sát phía sau tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, nương theo lấy hai người đi vào toa xe. Cường bạo chi lực hóa thành khói đen lập tức lan tràn đồng thời bao khỏa tại ở ngoài thùng xe bên, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cả khoang xe liền triệt để in lên màu đen, không còn có bất luận cái gì có thể khiến người ta chạy ra khe hở. Một bên khác, Dỗ Nạn đi theo ổ ảo gì tiến vào toa xe. Lúc này tu nữ đã cùng trong buồng xe địch nhân chính diện tiếp xúc. Bất quá tình huống trước mắt lại có chút đặc thù. Đầu tiên là Lumi. Cái này trên hát sơn trốn tới thiếu nữ, giờ phút này như cũng ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích. Cho dù rõ ràng tràn ngập địch ý người đột nhiên xông vào toa xe, nàng cũng như cũ ánh mắt trầm thấp ngồi tại nguyên chỗ. Loại cảm giác này, thật giống như bất cứ chuyện gì cũng sẽ không quấy nhiều đến bây giờ nàng giống như. Mà sau lưng Lumi, nàng bị kia không hiểu ra sao xuất hiện nam bộc đang đứng tại trong lối đi nhỏ. Đây là Dỗ Nạn lần thứ nhất cùng cái nam nhân chính thức gặp mặt. Đối phương thoạt nhìn cũng chỉ không đến 30 tuổi, dáng người vừa phải, dung mạo nhìn qua cũng sẽ không làm cho người phản cảm. Cùng hắn nam bộc thân phận khác biệt, gia hỏa này vô luận quần áo phẩm vị vẫn là bản thân khí chất đều cho người ta một loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Giờ phút này hắn nửa người trên dựa vào tại vách thùng xe thượng, hai tay vẫn ôm trước ngực, ánh mắt xuyên thấu qua trên mặt kim sắc kẹp kính soi mũi, chính an tĩnh nhìn chăm chú lên toa xe bên này rồng tới ô ảo dị cùng rồ nạn. Nương theo lấy ánh mắt tại trên thân hai người đã qua. Ánh mắt của người đàn ông này cũng từng bước từ lúc mới bắt đầu chấn định trở nên hơi không kiên nhẫn bắt đầu. Khẽ lắc đầu, hắn đưa tay đẩy trên mặt kính mắt, sau đó nhẹ giọng cảm khái nói, ha ha, ta liền biết. Loại này vẽ vời thêm chuyện sự tình, cũng chỉ có thể để cho ta loại người này đến kết thúc. Bất quá gia hỏa này tuy rằng bậy làm ra một bộ thành thạo điêu luyện tư thái, nhưng ổ áo gì lại cũng không quan tâm ý nghĩ của hắn, cũng không có nhàn hạ tâm đến chậm rãi nói chuyện trời đất dự định. Mắt thấy địch nhân ở trước mặt mình thần sắc tự nhiên cảm khái. Tu nữ trong tay gậy sắt mang theo hồ quang cái kia đầu dựng thẳng lên chấn động, lập tức liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ bên cạnh người hướng lên xẹt qua, mục tiêu trực chỉ trước người một mặt bình tĩnh nam tử trẻ tuổi. Nếu như đối phương lại không né tránh, tại chính mình một kích phía dưới, ổ áo gì có lòng tin trực tiếp cướp đoạt đối phương tính mệnh. Trên thực tế đừng nói một cái người sống sơ sơ, liền xem như một đầu sau khi trưởng thành cường tráng hùng sư, tại công kích của nàng hạ cũng chỉ có thể rơi vào cái một phân thành hai kết cục bi thảm. Hừ, bất quá đối mặt ồ ảo gì khí thế công kích mãnh liệt, nam tử chỉ là lạnh hừ một tiếng, đồng thời khoe miệng vạch ra một vòng khinh thường cười lạnh. Căn bản không quan tâm sắc nện trên người mình màu lam hồ quang, hắn lập tức từ toa xe lên bảy ngay ngắn thân thể, nâng lên một cước liền hung hăng hướng ồ ảo gì bên hông đặt tới. Cái này không tránh không tránh, chỉ lấy công kích hướng đối công kích động tác, rõ ràng là lấy thương đổi thương hung manh đấu pháp. Nhưng mà nhìn chăm chú lên trước mặt địch nhân động tác, ồ ảo gì trên mặt mỉm cười băng lãnh thấu xương. Nàng đồng dạng cũng không có ý định tránh né công kích của đối phương, muốn lấy thương đổi thương, vậy liền đến thử xem ai tốc độ càng nhanh tốt. Ken, đụng, tựa như ổ áo gì tự tin như thế, công kích của nàng sát thực trước một bước đã tới đối phương thân thể, nhưng mà kết quả cuối cùng lại cùng tu nữ mong muốn hoàn toàn khác biệt. Mang theo màu lam hồ quang vũ khí mũi nhọn, tại đụng chạm lấy thân thể đối phương trong nháy mắt liền bị một loại màu trắng hồ quang cách cản tại thân thể bên ngoài, trong khoảnh khắc liền bạo phát ra trắng xanh đan xen tia sáng chói mắt. Ổ áo gì có thể cảm giác được vũ khí của mình tại một chút xíu đi đến thúc đẩy, nhưng làm sao thời gian không đợi người? Tại nàng chuẩn bị cùng đối phương phòng ngự thuật thức đấu sức đồng thời, nam tử đa kích cũng tại thời khắc này đến. Khoảng cách gần như thế, ô áo gì hoàn toàn đến không kịp trốn tránh. Một cước này chặt chẽ vững vàng liền đá vào cái hông của nàng. Địch nhân một kích này nhưng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, tại lực lượng khổng lồ nện gõ phía dưới, tu nữ mảnh khảnh thân thể cứ như vậy hung hăng nện ở đoàn tàu bên trái trên cửa sổ, ngay sau đó liền đụng miệng thủy tinh biến mất tại trong đồ xe. Cùng lúc đó, còn tại toa xe một chỗ khác rỗ nản độc thủ. Tuy rằng hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn xác nhận trước mặt nam tử động tác phù hợp cường bạo định nghĩa. Một tay phất lên, đại lượng khói đen tại rỗ nản trước mặt điên cuồng tuôn ra, lấy rót đầy cả khoang xe khí thế, hướng thẳng đến đối diện nam tử bá phủ. Tại trong lúc này, rỗ nản còn thuận tiện phân tâm điều khiển lên vừa mới bám vào tại ở ngoài thùng xe bên khói đen, thử nghiệm trợ giúp sắp ngã rơi xuống mặt đất ồ ọc gì. Cảm giác có cái gì mượn nhờ khói đen trèo chống đông nhiên hướng lên mẹ lên. Trong lòng của hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không sai kế tiếp, để rỗ nản đội vàng không kịp chuẩn bị tình huống xuất hiện. Cho tới nay mọi việc đều thuận lợi khói đen, tại nam tử này trước mặt gặp khó mà xử lý tình trạng. Cho dù tính công kích hành vi hoàn toàn phù hợp cường bạo định nghĩa, nhưng đối phương không nhìn thẳng cường bạo chi lực ảnh hưởng. Nguyên nhân cùng vừa rồi OLT đánh nhau thời điểm rơi vào hạ phong nguyên nhân đồng dạng. Loại kia màu trắng nhạt quan mang. Tại rỗ nản khống chế khói đen bao trùm đối phương đồng thời, trước đó có thể ngăn cản tu nữ công kích thuật thức bạch quang trong nháy mắt tại đối phương toàn thân cao thấp đồng thời sáng lên, giống như một cái hoàn chỉnh màn mỏng đem hắn trong nháy mắt bao vây lại, đồng thời cũng ngăn cách khói đen cùng thân thể trực tiếp cơ hội tiếp xúc. Loại này phòng ngự thuật thức vật lý cường độ phi thường cao, cũng đúng lúc cắm ở rỗ nản thuốc thủ vô sách trình độ. Khói đen năng lực công kích cho dù mạnh hơn, đó cũng là xây dựng ở có thể trực tiếp tiếp xúc thân thể đối phương điều kiện tiên quyết. Muốn nói bản thân tính chất vật lý, cường bạo chi lực thật đúng là không gọi được là cái gì phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Không cách nào công phá tầng này màu trắng quang mang, hắn liền đối với cái nam nhân hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Bất quá khói đen tuy rằng vô hiệu, nhưng đối mặt rỗ nản phát khởi công kích, nam tử này lại có vẻ cảnh giác phi thường. Tại phòng ngự ở lần này công kích về sau, hắn lập tức về sau bỗng nhiên rút lui số bước chân, thẳng đến tới gần lù mị vị trí mới khó khăn lắm sau khi dừng lại lui. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên rỗ nản, nam tử tay phải sờ sờ tay trái ống tay áo, lập tức đưa tay hướng hắn bên này bung lên. Kết ta, nương theo lấy của hắn động tác, nguyên bản khảm nạm tại xe lửa trên nội bích chất gỗ ghế dài, trực tiếp bị một cố vô hình chi lực kéo xuống, sau đó liền hướng phía rỗ nản bên này bỗng nhiên đập tới, ngăn lại lần này công kích. Đúng lúc này, rỗ nản sau lưng vang lên đồng bạn hò hét, theo tới nhân viên thần chức ứng thanh mà đến, vượt qua rỗ nản vị trí liền xung tới, đó lao vùn vụt tới công kích. Những này giáo hội chiến sĩ không chút nào cảm thấy e ngại, hoặc là móc ra vũ khí trực tiếp đón đỡ chém vào, hoặc là giơ súng lục lên hướng đối phương xạ kích, hoặc là hai tay ôm quyền dựng thẳng ở trước ngực nhanh chóng niệm tụng chú ngữ. Lấy riêng phần mình phương thức, bọn hắn cũng trực tiếp phát khởi công kích của mình lấy chống cự đối phương tiến công. Mắt thấy cái này một đợt thế công bị đồng bạn ngăn trở, Dỗ Nạn hồi tưởng lại trước đó OLG an bài, vô ý thức quay đầu nhìn phía sau. Sau lưng toa xe điểm kết nối đã bị vị kia tu nữ phụ trách chặn đứt. Hành xử đoàn tàu từng bước ở trên quỹ đạo đi xa, mà bọn hắn vị trí toa xe ngay tại từng bước giảm xuống tốc độ của mình. Trong xe địch nhân, không hề nghi ngờ đã bị lưu tại giáo hội vòng mai phục bên trong. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 205, chiến đấu bên trong toa xe bên kia, trước hết tiến lên nhân viên thần chức. Giờ phút này đã cùng cái này không rõ lai lịch nam tử chính diện đụng vào nhau. Phía trước một vị tuổi trẻ cha cố hai tay đều cầm lấy một thanh dao cạo, thân thể toàn bộ lực lượng đặt ở sắc bén mũi dao phía trên, sau đó lấy hơi nghiêng hình cung góc độ, nhắm ngay địch đầu người liền hung hăng chặt xuống dưới. Cực nhanh tốc độ xuất thủ, tinh chuẩn góc độ công kích, lang lệ hung ác khí thế. Vô luận từ phương diện kia đến xem, đều cho thấy hắn đối trước mặt địch nhân có tất sát quyết ý. Nhưng mà đối mặt cha cố khí thế hung hung công kích, đứng ở trước mặt hắn nam tử chỉ là ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái. Hoàn toàn không thấy vừa rồi phòng bị rỗ nạn khói đen lúc thái độ cẩn thận, hắn lấy đồng dạng cực kỳ mau lẹ tốc độ, trực tiếp một tay hướng trước mặt cha cố bắt tới. Ba, bạch sắc quang mang bao trùm tại trên tay phải. Có thể nói thành thạo điêu luyện, gia hỏa này bắt lại cha cố chặt hướng mình giao cạo. Sau đó, nam tử này động tác một mạch mà thành. Thành công bắt lấy cha cố vũ khí về sau, hắn lập tức hướng phía đối phương lịch khớp nối vị trí dùng sức hướng phía dưới kéo một cái. Cha cố xuất phát từ bản năng chiến đấu, như cũng không muốn bung ra vũ khí của mình. Kết quả một giây sau, hắn gặp phải chính là mình hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng cường đại. Tại địch nhân đơn giản mà thô bạo lực lượng điều khiển, cha cố thân thể không khỏi hơi nghiêng về phía trước. Trong mấy mắt, nam tử bắt lấy cha cố trọng tâm nghiêng về phía trước cơ hội, nâng lên tay trái dùng khuỷu tay khớp nối hướng phía đối phương huyệt thái dương hung hăng đệm xuống. Ầm. Cha cố hoàn toàn không cách nào trốn tránh. Dẫn đầu tiến đánh tới vị thứ nhất cha cố, đầu lập tức đụng ở một bên xe lửa trên vách tường. Nương theo lấy xương vỡ vụn thanh âm, mới vừa rồi còn tràn ngập lực lượng khởi xướng tiến công thân thể, cứ như vậy mềm nhũn co quắp đổ xuống. Dỗ Nạn thấy rõ ràng, giờ phút này ngã xuống cha cố đã không có hô hấp. Chỉ là vừa đối mặt, cái này tên địch nhân trong nháy mắt liền giải quyết một vị nhân viên thân chức. Nhìn thấy đối phương có được loại trình độ này chiến đấu tố chất, trong lúc nhất thời, còn lại mấy vị nhân viên thần chức bước chân cũng không khỏi đình trệ xuống tới. Bọn hắn cũng không phải là e ngại chiến đấu, mà là song phương cận thân chiến đấu kỹ thuật thực tại không phải một cái tiêu chuẩn. Nếu như còn giống vừa rồi cha cố như thế khởi xướng xung kích, cũng bất quá trên mặt đất nhiều thêm mấy bộ thi thể thôi. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là nhân viên thần chức nhóm định lúc này từ bỏ. Cơ hội tại đồng thời tràng diện cứng đờ đồng thời, nhân viên thần chức đội ngũ bên này cuối cùng nhất tu nữ mục quang nhìn chăm chú vào nam tử này, trong miệng dồn dập niệm tụng từ bản thân nắm giữ thuần thục chú ngữ. Trong nháy mắt thi pháp hoàn tất, Dỗ Nạn cũng đem ánh mắt đặt ở đối diện trên thân nam nhân. Nhưng mà theo tu nữ chú ngữ niệm tụng hoàn tất, trong xe lại không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện. Nơi này an tĩnh thật giống như nàng thi pháp thất bại đồng dạng. Sự thật chứng minh, chuyên nghiệp thi thuật giả vẫn là không có vấn đề. Một giây sau, có thể chứng minh vị này giáo hội tu nữ công kích hiện tượng xuất hiện ở trong mắt Dỗ Nạn. bởi vì ngay tại tòa xe đối diện, tên nam tử kia lại một lần toàn thân cao thấp đồng thời nổi lên mạch quang, đang kéo dài trọn vẹn hai cái hô hấp về sau, loại này quang mang mới lấm ta lấm tấm từng bước tiêu tán. Tu nữ chú thuật, hiển nhiên là tại trong lúc vô hình cho địch nhân một loại nào đó công kích, thuộc về mắt thường khó mà phát giác loại hình. Mà đối mặt tình huống như vậy, bị chú thuật tập kích nam tử lập tức nhướng mày. Lấy chính mình đọc rất nhiều sách phạm vi hiểu biết, hắn ý thức được công kích của đối phương là một loại vô hình vô chất nguyền rủa. Nếu như biến thành người khác làm nguyền rủa mục tiêu, chỉ sợ vừa rồi đã không có chút nào phát giác chúng ám chiêu. Cũng may chính mình sớm khởi động phòng ngự thuật thức thuộc về bị động phát động. Không phải loại này rất khó phát giác pháp thuật công kích, thật đúng là không dễ đối phó. Cũng chính là tại hết thảy phát sinh đồng thời, do xét rồ nạn cùng nhân viên thần chức nhóm thời điểm, nam tử này phát giác được hắn vị trí toa xe ngay tại giảm tốc. Ánh mắt xuyên thấu qua rồ nạn bên này, đám người nhìn thấy xe lửa chỗ nối tiếp. Hắn lập tức ý thức được, chính mình ngồi xe lửa rời xa bờ rèn luyện kế hoạch đã tuyên cáo thất bại. Muốn an toàn rời đi, ở tại trong xe đã là không thể nào. Hừ, thần sắc bất mãn lạnh hừ một tiếng, nam tử nâng tay phải lên nâng đỡ có chút buông lỏng kính mắt, sau đó liền chăm chú nắm tay trái của mình cổ tay, lập tức đem lòng bàn tay nhắm ngay rồ nạn cái này vừa dùng sức vung lên. Cà dạ, nương theo lấy động tác của đối phương, rồ nạn lập tức cảm giác đến chân hạ bắt đầu hướng lên hở ra. Hồi tưởng ra hỏa này trước đó dùng lực vô hình khẽ động toa xe ghế dài nện hướng mình, rồ nạn trong nháy mắt minh bạch đối phương muốn làm cái gì. Thế là hắn lập tức hướng chung quanh nhân viên thần chức nhóm lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận, hắn đang nỗ lực khống chế cái này khoang xe công kích chúng ta. Rồ nạn đồng thời không có đoán sai. Cơ hồ là tại hắn mở miệng nhắc nhở một giây sau, đám người dưới chân xe lửa sàn nhà liền bắt đầu hướng lên uốn lượn hở ra. Thời đại này vận chuyển hành khách xe lửa quen thuộc tại mặt đất trải lên một tầng tấm ván gỗ coi như mặt đất. Thế là tại nam tử pháp thuật khống chế dưới, những này nguyên bản thành thật thật trải lấy đầu gỗ, giống như thu được sinh mệnh đồng dạng bắt đầu đối toa xe bên trong nhân viên thần chức vô đánh tới. Từ đôi đến đầu công kích, cơ hồ đã bao hàm bất luận cái gì có thể tránh né vị trí. Đáng chết, mắt thấy bị điều khiển toa xe đã không cách nào vãn hồi. Dỗ nạn lấy cực phản ứng nhanh tốc độ đem chung quanh khói đen tụ lại bắt đầu áp tại mặt đất cùng chung quanh, tại chính mình cùng nhân viên thần chức chung quanh tầng tầng lớp lớp làm thành mấy đạo màn tường. Tuy rằng phân tán khói đen không cách nào hoàn toàn triệt tiêu tấm ván gỗ vô tới lực lượng, nhưng tối thiểu có mấy tầng giảm sóc về sau, những này tấm ván gỗ cũng không giống ngay từ đầu như thế lực lượng to lớn. Ba ba ba, dày đặc đập âm thanh tại khói đen bên trong bốn phía vang lên. Ngoại trừ dỗ nạn chủ động xuất thủ đem những này tấm ván gỗ mở ra bên ngoài, những này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên thần chức cũng tại đồng thời làm lấy công việc này. Vài giây đồng hồ về sau, địch nhân lần này pháp thuật hiệu quả kết thúc, chung quanh không còn có thụ hắn khống chế tấm ván gỗ. Dỗ nạn lập tức đem chính mình khói đen lần nữa tản ra đến chung quanh. Để đám người khôi phục bình thường phạm vi tầm mắt giờ phút này, trong xe hết thể rộng mở trong sáng. Hiện trường cực kỳ thảm liệt, vẹn vẹn trong chớp mắt. Lấy xe lửa trong xe bộ làm giới hạn. Mới vừa rồi còn duy trì tương đối chỉnh tề toa xe, lần này trong công kích trở nên rách tung tóe, ánh mắt chiếu tới cơ hồ không có bất kỳ một cái hoàn hảo vị trí, mà càng làm người khác chú ý là đứng tại xe lửa cuối cùng vị trí nam tử trẻ tuổi. Đối mặt số lượng viễn siêu phía bên mình địch nhân, gia hỏa này căn bản không có ý định thừa thắng xông lên. Ngay tại rỗ nạn bọn hắn phòng ngự tấm ván gỗ công kích đồng thời, hắn đã đi tới đoàn tàu phân đôi, chuẩn bị nhảy xe thoát đi cái này khoang xe. Tại nhảy xuống xe lửa trước đó, gia hỏa này quay đầu thật sâu nhìn rỗ nạn một cái, giống như muốn đem rỗ nạn tướng mạo khắc trong đầu. Chi tiết, sự thật cùng kế hoạch từ trước đến nay không cách nào hoàn mỹ kiêm dung. Điểm này đối nam tử này tới nói cũng giống như thế. Liên tại gia hỏa này chuẩn bị rời đi đồng thời, màu lam hình cung quang mang trong nháy mắt từ toa xe phần đuôi chém xuống đến, đón nam tử thân thể chính giữa vị trí, trực tiếp đem gần 1/5 toa xe phần đuôi từ giữa đó chém thành hai khúc. Giáo hội giám sát tú nữ, Tô Đào Thi lại hồi đến rồi. Tixi TK tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 206, hai thiếu hắn một đột nhiên như thế tập kích thực tại doa người. Cho dù là lúc chiến đấu lòng cảnh giác cực cao nam bộ, cũng không ngờ tới sẽ có công kích như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ tiếc mặc dù là đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng nam tử trẻ tuổi vẫn là trong nháy mắt phát giác được nguy cơ, sau đó đem hết toàn lực nghiêng người sang. Lần này động tác chỉ lớn, thậm chí liền trên mặt hắn kính mắt đều kém chút ngã rơi xuống đất. Đương nhiên, dạng này cũng không có nghĩa là hắn không có bị thương tổn. Dù sao ổ ảo gì lần này tốc độ xuất thủ thực tại quá nhanh. Trước đó bị địch nhân từ trong cửa sổ xe hung hăng đập ra ngoài, giáo hội giám sát tu nước nhưng không có cùng địch nhân từ bỏ ý đồ ý tứ. Tại mấy hơi thở trước đó, mượn nhờ rồ nạn khói đen quay về xe lửa đỉnh chốt về sau, nàng liền cơ hồ không có phát ra tiếng vang di động đến toa xe phần đuôi, đồng thời cũng một mực tại quan sát toa xe nội bộ tình trạng. Thẳng đến nam tử chuẩn bị rút lui, lộ ra duy nhất một chỗ sơ hở tích tắc này, nàng mới ngang nhiên xuất thủ. Hữu tâm tính vô tâm, tại ổ áo gì tận lực mai phục tập kích phía dưới, màu lam hồ quang cứ như vậy từ nam tử vai gọi xuống dưới. Lần này địch nhân phòng ngự thuật thức cũng không kích hoạt, nhưng trực tiếp nhất thương thế cũng không tính vô cùng nghiêm trọng. Tại nam tử bị hồ quang trực tiếp trong số mệnh bộ vị, cái kia xé mở trên quần áo có thể nhìn thấy 1 mm khoảng chừng vết thương. Chỉ có một điểm hết sức đặc thù, bả vai hắn vết thương chỗ, lúc này thế mà không có chút nào huyết dịch chảy ra dấu hiệu. Tại thân thể cường hãn tố chất chống đỡ dưới, dỗ nạn được cường hóa qua ánh mắt miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ ràng đến cùng phát đã sinh cái gì. Kỳ thật ngay tại hồ quang xẹt qua đối phương thân thể đồng thời, cái này tiệm mới xuất trường trên vết thương, liền trong nháy mắt ngưng kết một tầng màu lam nhạt băng vụ. Cùng lúc đó, nam tử bộ mặt biểu lộ cũng bắt đầu trở nên tranh nhanh. Ô áo gì thuật thức ngay tại có hiệu quả. Theo một kích này tạo thành vết thương, giá lạnh thấu xương chú lực ngay tại tên địch nhân này trong thân thể nhanh chóng lan tràn, đồng thời một chút xíu ăn mòn hắn thân thể hoạt tính cùng lực lượng. Tại mùa đông lạnh trong đêm, đây tuyệt đối không phải cái gì hội làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu chiến đấu thể nghiệm. Lập tức thử nghiệm dùng ma lực của mình đến xua tan loại này băng lãnh chú lực. Sau đó chuyện đương nhiên, nam tử thất bại. Ô thì chú thuật hiệu quả 10 phần khó dây dưa, căn bản không phải trong chiến đấu phân tâm điều khiển liền có thể xua tan hoặc là áp chế đông tây. Bất quá cho dù giải chú thất bại, gia hỏa này như cũng không quên kêu chính tự mình có chút sốc xếp dung nhan thần thái. Cắn răng đem giang chống đỡ lấy thân thể khó chịu, hắn đưa tay đem cơ hồ rơi xuống kẹp mắt mũi kính vị trí chỉnh lại. Tựa ở xe lửa toa xe trên vách tường, sau đó hắn mới nhìn qua chuẩn bị tiếp tục phát động sự phản kích của mình. OLG nhưng không có yên tĩnh chờ đợi địch nhân kích hoạt thuật thức ý nghĩ. Thân là giáo hội chiến người chuyên nghiệp viên, nàng xuất thủ từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt. Mắt thấy trước mặt địch nhân trạng thái không tốt, giám sát tu nữ vung động trong tay côn sắt, mang theo màu lam hồ quang mũi nhọn cứ như vậy thẳng tắp hướng đối phương trái tim vị trí đâm tới. Đứng tại toa xe một chỗ khác, Dỗ Nạn thấy rõ ràng, tại ổ áo gì mũi côn vị trí màu lam hồ quang, tựa như nổi lơ lửng đám mây đồng dạng lưu động tụ lại. Độ sáng trong nháy mắt cất cao. Tiến công mũi nhọn cơ hồ tại trong buồng xe chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn lại sắc mặt tái nhợt địch nhân, lần này không ai hoài nghi ổ áo gì công kích có thể hay không có hiệu quả. Đông trong đêm như cũ có thể phát ra hàn khí màu lam hồ quang, chỉ cần thấy được liền có thể minh bạch đây là cỡ nào vốn có tính uy hiếp công kích. Bang, tại thân thể bị đâm xương giá lạnh quấy nhiêu tình huống dưới, nam tử lần này hoàn toàn không kịp làm ra tránh né động tác. Không sai biệt lắm không núp nhích bị giám sát tu nữ công kích trực tiếp trong số mệnh ngực. Mà ở song phương tiếp xúc trong nháy mắt, quen thuộc bạch sắc quang mang từ trên người hắn nổi lên, sau đó một mực chống đỡ tại màu lam hồ quang mũi nhọn vị trí bên trên. Tu nữ tiến công thuật thức cùng nam tử phòng ngự thuật thức, cứ như vậy lại một lần nữa số không khoảng cách đụng chạm cùng một chỗ. Bất quá lần này kết quả lại cùng lần thứ nhất lúc giao thủ hoàn toàn khác biệt. Bao quát ổ áo gì cùng nam tử động tác tại bên trong, trước đó liên tiếp phá hư toa xe thủ đoạn, vốn là để nơi này đã rách dưới đến một loại trình độ. Thế là tại ổ áo gì công kích xung kích dưới, nam tử trẻ tuổi đâm vào toa xe trên vách tường, thế mà liền ngạnh sinh sinh bị đụng ra ngoài. Song phương thuật thức cường độ so đấu còn chưa đạt được kết quả. Lấy một loại ngoài dự liệu phương thức, nam tử này liền thoát ly cái này tiết ngay tại giảm tốc toa xe. Mặt đối phát sinh trước mắt một màn, cho dù làm ra công kích ổ áo gì bản thân cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá vị này tu nữ đồng thời không do dự quá lâu, mắt nhìn đối phương ly khai khoang xe về sau lập tức bỏ lên bắt đầu thoát đi. Từ chính mình vừa mới chặt đứt toa xe phần đuôi, ổ áo gì không nói hai lời nhảy xuống buồng xe đuổi tới. Cùng lúc đó, Dỗ Nạn cũng không có nhàn rỗi, khống chế chung quanh khói đen một mực ngăn chặn toa xe bắt đầu vật lý giảm tốc. Hắn mấy cái lớn cất bước liền đi tới lù mì trước người. Vị này thiếu nữ từ giao chiến ngay từ đầu cho tới bây giờ, một mực bảo trì không nhúc nhích tư thế ngồi trên ghế, vừa rồi công kích cũng vừa lúc không thể lan đến gần nàng. Cái này dù sao cũng là tại trên hắc sơn cùng mình từng có tiếp xúc người. Dỗ Nạn thật rất hiếu kỳ, gia hỏa này hiện tại là cái trạng thái gì? Thừa dịp xe lửa toa xe ngay tại giảm tốc thời cơ, Dỗ Nạn tiến lên kiểm tra. Nhưng mà mới đi đến vị này thiếu nữ trước mặt, ánh mắt của hắn liền bỗng nhiên biến đổi. Gia hỏa này, tựa hồ không có hô hấp. Phát giác được không thích hợp, Dỗ Nạn không nói hai lời tiến lên dùng tay vịn chặt bả vai của đối phương. Ngay sau đó, thiếu nữ thân thể theo của hắn động tác trượt rơi trên mặt đất, vô lực co quắp đổ xuống, lũ mị tựa như một cái mất đi trèo chống bút bê vải giống như đổ ở nơi đó. Không có một cái sinh mệnh cái kia có xúc cảm, cũng không có thi thể cái kia có băng lãnh. Cái này đâu chỉ không phải nhân loại. Trên thực tế vô luận chính mình vẫn là OLT, lần này đều bị đối phương thành công lừa gạt. Giờ phút này ngồi tại xe lửa trên ghế ngồi, căn bản chỉ là một cái có được lù mì tạo hình khối lỗi. Triệt triệt để vô cơ vật. Sở dĩ, chân chính lù mì đến cùng tại đây. Ngay tại Dỗ Nạn khiếp sợ ở trước mắt phát hiện lúc, phía sau hắn nhân viên thần chức bên trong cũng có một vị cha cố đi tới. Đồng dạng nhìn thấy trước mặt thiếu nữ, hắn ngựa khí có chút hoang mang mà hỏi, tiên sinh. Cái này, đây là có chuyện gì? Dỗ Nạn đầu cũng không quay lại liền hạ giọng hồi đáp, tựa như ngươi thấy như thế, chỉ sợ là bị lừa rồi. Tuy rằng mai phục đến địch nhân là thật, nhưng hai cái trong mục tiêu, xem ra chỉ có một vị chân chính ngồi lên lần này xe lửa. Dỗ Nạn cũng không có ý định lãng phí thời gian. Vẫy tay một cái, khói đen cuốn lên vừa mới chết đi cha cố bức trên mặt đất giao cạo, sau đó tay trái tay phải đều nắm ở một thanh. Vẫn như cũng là từ ổ ẩu gì vừa mới tích lái xe toa bết nước. Dỗ Nạn cũng từ nơi này nhảy xuống. Bất quá lần này, hắn coi như không cần giống ạ ly đạn như thế trợ thủ. Xe lửa toa xe tốc độ không ngừng giảm xuống không nói, Dỗ Nạn hiện tại thể lực cũng không phải ngày đó cái kia tay trói gà không chặt người bình thường. Dẫm tại trên đường dây vẹn vẹn thân thể nghiêng về phía trước, hắn liền chạy mấy bước liền ổn định thân thể. Chờ Dỗ Nạn đứng vững thân thể, cách đó không xa ổ áo gì cùng nam tử giao thủ động tĩnh cũng đập vào mắt bên trong. Tay cầm hai thanh dao cạo, hắn cứ như vậy trầm mặc đuổi tới. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 207, kết giới trong ngoài. Tuy rằng Dỗ Nạn chỉ ở trên xe lửa chậm trễ trong một giây lát, bất quá khi hắn đuổi tới vị trí thời điểm, trước hết xuống tới hai người tình huống cũng cùng trước đó có hoàn toàn biến hóa khác. Đầu tiên vẫn là Dỗ Nạn cần muốn đối phó địch nhân. Nam tử này đã không còn là tay không tấc sắt trạng thái. Hắn tay trái cầm một thanh không biết từ chỗ nào mò ra, có cánh tay dài ngắn trắng loáng cốt chất thủ trượng, tay phải thì nắm tay trượng ưng miệng kim loại nắm tay, từ thân trượng bên trong rút ra một thanh lóe ra hàn quang sắc bén bằng kiếm. Nhìn qua giống như văn minh trượng đồng dạng trang sức, trên thực tế thì là một thanh tràn đầy nguy hiểm, giấu giếm sắc bén trượng kiếm binh khí. Bất quá nhất làm cho Dỗ Nạn để ý, vẫn là gia hỏa này bà bay. Vừa rồi ổ áo gì tập kích tạo thành vết thương, giờ phút này đã bắt đầu chảy xuống trôi màu đỏ sẫm máu tươi. Tuy rằng máu tươi thẩm thấu quần áo không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng Dỗ Nạn phỏng đoán ra hỏa này nguyên bản bị đông lại bộ phận, hẳn là bị chính hắn ngạnh sinh sinh cắt xuống. Tương đương quả quyết vết thương phương thức xử lý, không cách nào trực tiếp bài trừ OOD thuật thức ảnh hưởng, hắn lợi dụng tự thương hại hắn thân làm đại giá, đến làm dịu rét lạnh chú lực đối thân thể tạo thành can thiệp. Dù sao hiện tại tối thiểu chịu đựng đau đớn, hắn có thể tiếp tục huy động cánh tay, mà không phải giống vừa rồi như thế trực tiếp bị đông cứng đến nhất cũng không ngẩng lên được, tựa như toàn bộ tay đều bị chém đứt đồng dạng. Về phần tại cái này cái nam nhân đối diện, so với mới vừa từ toa xe nhảy đi xuống thời điểm, OOD trên thân cũng xuất hiện phi thường biến hóa rõ ràng. Tuy rằng chỉ mới qua ngắn ngủi mười mấy giây, vị này giám sát tu nữ lại tại địch nhân trước mặt khó mà khống chế kịch liệt thở hào hẹn, không ngừng chập trùng lồng ngực chứng minh nàng giờ phút này ngay tại tiếp nhận to lớn thể lực hao tổn. Thậm chí liền trong tay chú lực quấn quanh côn sắt, giờ phút này cũng không khỏi để mũi nhọn hướng xuống rủ xuống trên mặt đất. Màn đêm đen kịt bên trong, Dỗ Nạn đem xa xa một màn này để ở trong mắt. Đồng thời nghi ngờ trong lòng cũng từng bước nổi lên. Hắn đồng thời không nhìn thấy OOD bản thân bị trọng thương, hoặc là nói thậm chí liền tu nữ trên thân trường bào màu đen, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì chiến đấu tạo thành vết nứt. Nhưng mà liền là tại dạng này trạng thái, OOD bản thân nhưng thật giống như thừa nhận phi thường áp lực lớn. Đừng nói giống trước đó như thế khởi xướng công kích mãnh liệt, so với chủ động xuất kích, tu nữ ngược lại càng thêm chú trọng với đề phòng công kích của địch nhân. Đọc sách lĩnh tiền mặt chú ý với ít công. Chúng số thư hữu đại bản doanh, đọc sách còn có thể lĩnh tiền mặt. Tình huống không đúng. Vừa rồi Dỗ Nạn cũng coi như kiến thức qua OOD phong cách chiến đấu. Nàng không phải loại kia toàn lực xuất thủ một bộ liên kích, sau đó đem thể lực toàn bộ hao hết loại hình. So với loại kia cùng chiến sĩ, vị này tu nữ hẳn là giá trị phải đồng liêu mình tin cậy thống lĩnh hình người chỉ huy. Như vậy, là cái gì ảnh hưởng tới OOD hiện tại trạng thái? Đến mức nàng chỉ có thể duy trì chật vật như vậy tư thế tiến hành phòng thủ. Một bên khống chế khói đen tại dưới chân trải rộng ra, Dỗ Nạn tiện tay ước lượng vừa mới cầm trong tay hai thanh dao cạo. Đối thể lực của hắn bây giờ mà nói, cái này hai thanh sắc bén đồ sắt dài ngắn vừa phải, trọng lượng cũng không tính quá phân. Dùng đến cũng coi như thuận tay. Hai long nhẹ gật đầu, Dỗ Nạn lập tức liền muốn xông tới trợ giúp OOD gì cầm xuống địch nhân. Sau khi hắn xông vào cùng đối phương không sai biệt lắm khoảng cách 20m vị trí lúc, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Dỗ Nạn trong nháy mắt liền hiểu được OOD sẽ trở nên suy yếu như vậy nguyên nhân. Bởi vì vừa đi vào nam tử này chung quanh khu vực, áp lực vô hình liền đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn, toàn phương vị áp chế hắn năng lực hoạt động. Hồi tưởng trước đó đang điều tra trong cục hiểu rõ tri thức, Dỗ Nạn cảm thấy loại năng lực này tương đối giống một cái dùng cho suy yếu địch nhân năng lực kết giới. Chỉ cần bước vào kết giới ảnh hưởng phạm vi bên trong, liền khó mà tránh khỏi lại nhận loại ảnh hưởng này. Còn ứng đối loại tình huống này phương thức, chủ lưu biện pháp giải quyết có hai loại, hoặc là tìm đến kết giới nền tảng đem nó phá hư, hoặc là chính mình sử dụng chuyên môn phòng ngự pháp thuật chống cự kết giới mang tới ảnh hưởng. Đối mặt loại này khó giải quyết năng lực, cũng khó trách OOD hội lâm vào khốn cảnh. Cũng may Dỗ Nạn bị hạn chế đồng thời không có OOD nghiêm trọng như vậy. Có thần khúc lực lượng cường hóa thân thể, hắn thời khắc này cảm giác thật giống như tại phụ trọng chạy cự ly dài. Tuy rằng xa so với tình huống bình thường muốn hao phí thể lực, nhưng cũng không trở thành ngay từ đầu liền khó mà tiếp nhận. Lập tức, Dỗ Nạn thao túng khói đen hướng đối phương ép tới. Từ vừa rồi tại xe lửa bên trong giao thủ tình huống đến xem, hắn xác nhận trước mặt nam tử có một cái hết sức rõ ràng nhược điểm. Điều tra có thể sức yếu nhỏ. Nếu như là mở ra nổi giận chi lực chính mình, hoặc là nói có đại thám tử sơ úp như thế điều tra thuật thức, như vậy trước đó tại trên xe lửa đối OOD tập kích, hắn nhất định có thể làm ra kịp thời thủ đoạn ứng đối. Nhưng mà kết quả đây, gia hỏa này chỉ có thể lấy chính mình xuất sắc tốc độ phản ứng đến xử lý sau lưng tu nữ công kích. Chính là bởi vì hắn xác thực không có ưu tú điều tra năng lực. Dưới mắt khói đen không cách nào đối gia hỏa này tạo thành tổn thương, nhưng che đậy tầm mắt hiệu quả tuyệt đối có thể có hiệu quả, đây chính là thành lập chiến đấu ưu thế tuyệt hảo cơ hội. Sau đó tình trạng cũng Dỗ Nạn trong dự đoán giống nhau như lúc. Tuy rằng thân thể lực lượng đầy đủ, mà lại tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng nam tử này cuối cùng không cách nào cùng cường bạo chi lực hình thành khói đen, tại tốc độ tiến tới đi so đấu. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền bị phô thiên cái địa trào lên đi khói đen triệt để che khuất thân thể. Đêm khuya tối thui, đứng ở đưa tay không thấy được năm ngón màu đen trong sương mù dày đặc. Khuyết thiếu điều tra thủ đoạn nam nhân, cứ như vậy hoàn toàn mất đi thị giác mang tới điều tra phạm vi. Thế là không thể tránh khỏi, hắn đưa tay nâng đỡ kính mắt. Độ cao để phòng thân thể cũng có chút cứng ngắc. Làm một thị lực kiện vào người, đột nhiên mất đi ánh mắt tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp cảm thụ, còn lại là tại loại này một quyết sinh tử chiến đấu bên trong. Đem trong tay trượng kiếm đưa ngang trước người, nam nhân bắt đầu nghiêm túc lắng nghe trùng quanh tiếng vang. Nhưng mà đây là vô dụng. Ngoại trừ không ngừng bước lên phun trào sương mù màu đen, hết thảy trung quanh đều an tĩnh mà tử tịch. Dù sao làm công kích một phương, Dỗ Nạn đồng dạng không có lý do ngay tại lúc này bại lộ chính mình. Tận khả năng giảm thấp xuống thanh âm của mình, tay hắn cầm dao cạo an tĩnh tiếp theo đối phương. Không nói một đao mất mạng, chỉ cần có thể tại gia hỏa này phòng ngự lên phá vỡ, để cường bạo chi lực phát huy chân chính công dụng như vậy đủ rồi. Một bên khác, khói đen bên trong nam tử vẫn là nhìn không thấy vật trạng thái. Hắn thử nghiệm tập ngập hắn đổi chính mình mặt hướng phương hướng, nhưng tĩnh mịch hắc ám bên trong căn bản không có bất kỳ tin tức gì phản hồi. Ánh mắt càng phát nghiêm trọng, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng, "Nghe, ta biết ngươi mục đích. Ngươi muốn là bản này nguyên điện không sai a?" Trong hắc vụ như cũ yên tĩnh một mảnh, của hắn hỏi thăm không có đạt được đáp lại. Đối mặt cục diện như vậy, nam tử lập tức la lớn, "Nghe, không nên tin bọn này giáo hội người ưng thuận lời hứa. Đây chính là một bản thần học hệ liệt nguyên điện, bọn hắn sẽ để cho ngươi dễ như trở bàn tay mang đi. pháp thuật hệ thống có cùng nguồn gốc chúng ta, lẫn nhau hợp tác mới là triệt để nắm giữ nguyên điện lựa chọn tốt nhất. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 208, khó mà giải thích cơ hội là nam tử khuyên bảo kết thúc trong nháy mắt, đồng dạng bị khói đen che phủ bên trong ổ ảo gì lập tức mở miệng hô, "Jonan, ngươi không nên tin của hắn mê hoặc. Giáo hội chưa từng có đem mặt khác học phái nguyên điện chiếm làm của riêng ác liệt hành vi. Đã các ngươi hai người nắm giữ nguyên điện nguyên do cùng một bản chia ra, vậy ta liền có thể ta cam đoan với ngươi, gia hỏa này trong tay nguyên điện chúng ta cuối cùng tất nhiên hội trả lại cho ngươi." Đối với tu nữ lớn giải thích rõ, Jonan chưa tiến hành đáp lại, một bên khói đen bên trong nam tử liền không nhịn được mở miệng phản bác bắt đầu, "Ngươi tại cái này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu? Ai sẽ không biết một bản nguyên điện có được giá trị?" "Là Jonan, đúng không? Ở trong thành dẫn phát rối loạn cũng không phải bản ý của ta, cùng vì một cái học phái chúng ta mới là thích hợp nhất đồng bạn a." Nói thì nói như vậy, nhưng là nương theo lấy nam tử tiếng la, động tác trên tay của hắn có thể không có bất kỳ buông lỏng ý tứ. Nếu như giờ phút này bao phủ bọn hắn khói đen tản ra, như vậy ra hỏa này mắt lộ ra hung quang dáng vẻ liền sẽ hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Nói cho cùng, hắn trước đó sở hữu biểu hiện cũng không phải là thật tại thử nghiệm thuyết phục Jonan, mà là hy vọng mượn nhờ mình lời nói, để ẩn thân tại khói đen bên trong Jonan đáp lại chính mình. Cho dù chỉ là nói câu nào, hắn hiện tại cũng có thể khóa chặt vị trí của đối phương. Sau đó làm những gì đến cải biến cục diện bây giờ. Chỉ tiếc ngoại trừ lập trường tuyệt đối không dung ồ ẩu thì mở miệng giải thích bên ngoài, Jonan căn bản không có phản ứng ra hỏa này ý tứ. Cứ như vậy, tại đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh trong sương mù dày đặc. Jonan tận khả năng hạ giọng, sau đó tại nam tử này phía sau vị trí tiếp cận hắn. Cường bạo chi lực hình thành khói đen trải rộng thân thể đối phương trung quanh, có thể thời gian thực đem địch nhân tình huống hoàn chỉnh phản hồi cho mình. Sở dĩ cho dù hai mắt không cách nào trực tiếp nhìn thấy thân ảnh của địch nhân, thời khắc này Jonan cũng có thể biết được vị trí của đối phương, thậm chí liền của hắn động tác cũng hoàn toàn nắm giữ trong đầu. Đi tới khoảng cách đối phương không đủ 5 mét địa phương, Jonan nắm chặt dao cạo hai tay, bảo đảm chính mình trạng thái cơ dai. Lập tức y theo khói đen phản hồi tới vị trí, hắn nhắm ngay ra hỏa này phía sau lưng cùng cổ, sau đó giơ lên song đao đồng thời bổ xuống. Bang, đây là Jonan lần thứ nhất tự tay phát động công kích trong số mệnh đối phương. Nhưng mà công kích của hắn, cùng vừa rồi ồ ẩu gì động thủ lúc kết quả đồng dạng. Màu trắng quang mang đem nam tử thân thể bảo hộ phải 10 phần chu toàn, căn bản không sợ giờ phút này Jonan thứ một lần dò xét. Về phần nói cụ thể chi tiết, song đao chặt tại nam tử này phần lưng, Jonan cảm giác chính mình chặt không giống nhân thể, ngược lại giống như là một khối thiên truy bách luyện sắt thép. Loại hào quang màu trắng này tuy rằng chỉ có thật mỏng một tầng, nhưng ở trình độ cứng cấp lên lại dị thường đáng tin. Hắn từ tra cố bên cạnh thi thể nhặt được dao cạo, trên bản chất vẹn vẹn chỉ là rèn luyện được cực kỳ sắc bén đồ sắt, hoàn toàn không thể phá vỡ đối phương loại này tản ra thần thánh khí tức phòng ngự thuật thức. Mà cái này không thể có hiệu quả một lần dò xét tính công kích, đồng thời cũng bại lộ rồ nạn phương vị. Lúc này, địch nhân nhưng không có vừa mới mở miệng mê hoặc hắn thời điểm hữu hảo giọng nói, lấy tốc độ cực nhanh, gia hỏa này cấp tốc quay người, hướng phía rồ nạn phương hướng liền là một cước đạp tới. Gần như đồng thời, rồ nạn hai tay giao nhau cản trước người. Phanh, cứ như vậy, rồ nạn phòng ngự hai tay cùng nam tử đã tới một cước đụng vào nhau. Cận thân tiếp xúc, song phương đồng thời cảm thấy lực lượng của đối phương. Nguyên bản về mặt sức mạnh bọn hắn sấp xỉ như nhau, tốc độ cũng không có kéo ra bao lớn chênh lệch. Chỉ là do ở tồn tại kết giới can thiệp, rồ nạn tại thực tế biểu hiện lên còn muốn yếu tại đối phương một chút. Khống chế không nổi, rồ nạn về sau đột nhiên rút lui hai bước. Mà nam tử chỉ là về sau khe chống liền ổn định thân hình. Cùng lúc đó, tại song phương như thế tới gần tình huống dưới, nam tử này đã miễn cưỡng có thể tại trong hắc vụ nhìn thấy rồ nạn thân ảnh. Lãnh bao tiền lì xì tiền mặt ở điểm tệ hồng bao đã cấp cho đến tài khoản của ngươi. Hẹ chặt chú ý công. Chúng. Số thư hữu đại bản doanh nhận lấy. Thế là mới đứng vững thân hình, hắn cầm trong tay trượng kiếm liền hướng rồ nạn phương hướng lao đến. Giơ lên thật cao sắc bén lưỡi kiếm, tay phải hắn từ trên xuống dưới hung hăng chặt xuống dưới, tiêu liền hai bên khói đen cũng bị cái này mãnh liệt một kích chém thành hai nửa. Nhưng mà ở trước mặt hắn, có cảnh vật chung quanh trợ giúp, rồ nạn rất rõ ràng ra hỏa này phát động công kích lúc bộ dáng, thậm chí liên tục bổ chặt góc độ đều biết phải nhất thanh nhị sở. Thế là chuyện đương nhiên, hắn dựng lên hai thanh dao cạo hướng đối phương đoạn kiếm đón đỡ quá khứ. Lấy loại này dễ dàng cho chống đỡ cùng phát lực động tác, hắn dự định đem ra hỏa này vũ khí trực tiếp dạo rơi xuống. Giang giác, một giây sau, rồ nạn ý thức được sai lầm của mình. Dao cạo đoạn mất. Trong tay nam nhân màu tái nhợt trượng kiếm cũng không phải vật phàm, mà trong tay hắn cầm dao cạo lại chỉ là sắc bén phổ thông binh khí. Chỉ là một lần giao phong, gia hỏa này đoạn kiếm trong tay liền thành công chém đứt rồ nạn trái tay nắm chặt dao cạo. Còn tốt tại lực lượng ảnh hưởng dưới của hắn, đoạn kiếm theo chết đi quỹ tích rơi tại không trung. Không phải một kích này chính diện chém vào rồ nạn trên thân, trên cổ hắn đầu chỉ sợ cũng muốn biến thành hai cái. Đối mặt kết quả như vậy, rồ nạn không nói hai lời liên tiếp cực nhanh rút lui mấy bước, dự định lần nữa để cho mình thân ảnh hoàn toàn giấu ở khói đen nội bộ. Mà đứng ở nguyên bản vị trí, nam tử cũng lập tức cầm trượng kiếm đuổi theo. Chỉ tiếc liên tiếp bắt đầu dây dưa khói đen, trình độ nhất định ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Chờ ở rồ nạn phương hướng đuổi theo ra 4-5 mét khoảng cách, rồ nạn thân ảnh liền lần nữa biến mất với sương mù màu đen bên trong. Hô, đối mặt kết quả như vậy, nam tử ngược lại có chút buông lỏng thở phào một cái, trên mặt khẩn trương cũng không còn giống trước đó như thế nghiêm túc dị thường. Có lần này giao thủ kinh nghiệm, hắn xác định chính mình tại chiến đấu lực lên ở vào thượng phong. Sau đó cho dù còn muốn ứng đối tập kích, hắn cũng có nắm chắc vượt qua nguy cơ lần này. Thử, đột nhiên, chân hắn lên thủ hộ chính mình an toàn bạch sắc quang mang đống nhiên lấp lánh bắt đầu. Cùng lúc đó, còn có vật gì đó cháy rủi đồng dạng thanh âm xuất hiện ở vị trí này. Túi đầu xem xét, nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tuy rằng vẹn vẹn nhìn thấy một cái mơ hồ cắt hình, nhưng hắn có thể vững tin, một loại nào đó màu xám đổ vật từ chính mình đứng thẳng vị trí chui vào dưới mặt đất, ngay sau đó liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Đó là cái gì? Quá khứ kinh lịch để hắn rất nhanh đối cứng mới nhìn đến một màn có giải thích. Đây là một loại nào đó chính mình không hiểu rõ, công kích tính chất thuật thức. Một máy mắt, mãnh liệt nghi hoặc xông lên đầu. Dỗ nạn đến tuột cùng là ai? Lại vì sao có thể sử dụng những pháp thuật này? Từ với thần khúc chính là mình học phái nguyên điện, sở dĩ hắn rõ ràng bên trong một bộ phận pháp thuật sử dụng phương thức, cũng có thể cảm giác được dỗ nạn sử dụng đồ vật chính là mình học phái năng lực. Bên trong địa ngục tiên, hẳn là thuộc về hoàn toàn dựa vào tại khói đen phía trên thuần túy pháp thuật vận dụng tiên trương. Chỉ tiếp từ với học phái quy mô cực nhỏ, tiền nhân phá giải công việc cũng chưa thành công, sở dĩ chỉ khai phát ra một loại dùng cho công kích tham ăn người phương thức. Năng lực công kích mạnh, nhưng hạn chế quá lớn. Bởi vậy một tiên này trương cũng bị cho rằng là tương đương gần gà bộ phận. Liên là xuất phát từ dạng này nguyên nhân, hắn mới đồng ý tổ chức sử dụng cái này một bộ phận tại trên Hắc Sơn đi làm thí nghiệm. Nhưng mà, vừa rồi vật kia đến cùng là cái gì? Chính mình học phái nguyên điện, tại một người xa lạ trên tay thế mà xuất hiện hắn chưa hề hiểu qua đồ vật. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 209, chi viện đến hoang mang, không hiểu, lo nghĩ, thậm chí là trình độ nhất định sợ hãi. Ở tên này gọi là mạn quần nam tử trong lòng, phức tạp suy nghĩ ngay tại sinh sôi chứ danh vì kiêng kỵ tình cảm. Hắn hiểu rõ thiên về thần bí thế giới bên trong, lớn học phái có được xuất sắc nhân tài, xa xưa lịch sử, cùng vô số kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến hành nghiên cứu chuyên nghiệp học giả. Dưới loại tình huống này, lớn học phái đối với mình ra pháp thuật khai phát lợi dụng nhất là thấu triệt mà lại toàn diện, cơ bản phù hợp cỡ lớn học phái cơ bản định vị. Mà giống mạn quần xuất thân loại này cỡ nhỏ học phái, trang diện thường thường liền sẽ không như vậy thoải mái dễ chịu. Hướng tốt giảng, một cái cỡ nhỏ học phái có lẽ có thể nắm giữ 3 năm loại pháp thuật. Sau đó lợi dụng loại năng lực này duy trì tự thân lợi ích, từ đó tại cái nào đó đặc biệt lĩnh vực có được trình độ nhất định thực lực, thời gian cũng coi như không có trở ngại. Mà nếu như xui xẻo, căn cứ mạn quân biết tình huống, chỉ có được một cái đơn nhất pháp thuật siêu vi hình học phái cũng không phải là không có. Cân nhắc đến hiện ở cái thế giới này thực tế tình trạng, loại này tình cảnh học phái, cùng hắn chính mình trông coi nguyên điện bỏ bao công sức hoa khí lực nghiên cứu, còn không bằng hiến cho những cái kia quyền cao chức trọng đại nhân vật, bởi vậy đổi lấy địa vị cùng đến tiếp sau tấn thăng cơ hội. Việc này nếu như làm thành, tại dâng lên một bản nguyên điện tình huống dưới, đối phương tối thiểu cũng sẽ dành cho khá hậu hĩnh hồi báo. Mà nếu như không tuyển chọn con đường như vậy, trừ phi xuất hiện một vị thiên phú cao đến vượt qua lẽ thường thiên tài, lấy khoa trương tốc độ đem tự mình nguyên điện pháp thuật thành công phá giải đi ra sau đó lợi dụng, không phải tại có thể tiên đoán tương lai. Loại này cỡ nhỏ học phái đều là không có gì đường sống. Đưa hồng bao đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt hồng bao ở rút ra. Chú ý xin công chúng số thư hữu đại bản doanh rút hồng bao. Cho nên nói, cái này gọi là dô nạn nam nhân, chính là như vậy thiên tài. Từ sâu trong nội tâm tình cảm xuất phát, Mạn Quân là không quá nguyện ý tin tưởng. Cho dù là không có gì sánh kịp thiên tài, có thể tại tiếp xúc một bản nguyên điện phía sau trong 2 tháng phá giải ra loại trình độ này pháp thuật, vậy cũng thực tại quá quá không hợp thói thường. Nhưng mà sự thật, tựa hồ thật liền là như thế. Phức tạp ánh mắt từ chung quanh thân thể khói đen lên sẽ qua. Bởi vì là tự mình học phái nguyên điện đản sinh ra pháp thuật, Mạn Quân rất xác định bên trong bao hàm phi thường khoa trương lực lượng. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem, đây đều là phù hợp một tên nguyên điện trưởng khống giả cái kia có pháp thuật tiêu chuẩn, ẩn chứa trong đó ma lực, quả thực tựa như nguyên điện bên trong trực tiếp dẫn đạo xuất lực lượng đồng dạng khoa trương. Nếu như đây không phải ngươi chết ta sống chiến đấu tốt biết bao nhiêu. Một máy mắt, Mạn Quân trong đầu thậm chí đã đản sinh ra không nên xuất hiện ý nghĩ. Dù sao là hắn nhân sinh trước 20 năm một mực sinh hoạt, mà lại để bảo toàn học phái. Nếu như có thể cùng Dỗ Nạn thành lập quan hệ tốt đẹp, chính mình phải chăng không cần mượn nhờ người khác lực lượng, liền có cơ hội phát dương quang đại bọn hắn vốn nên là có lực lượng đâu. Chỉ tiếc song phương đã đứng ở đối lập tình cảnh. Vẫn là từ bỏ cái này một tia yếu ớt may mắn đi. Dùng sức lắc đầu, Mạn Quân trên mặt biểu lộ lần nữa trở về bình ổn. Hắn một tay đẩy ngay mặt bên trên có chút lệch ra xuống tới kẹp kính soi mũi, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay trượng kiếm. Nếu như hắn như cũng giống như trước đồng dạng, một thân một mình khổ tâm nghiên cứu trong tay nguyên điện, hiện tại chỉ sợ liền trong tay thanh này trượng kiếm cũng vô pháp chế tác được. Tất nhiên lựa chọn con đường này, vậy cũng chỉ có thể thẳng tiến không lùi tiếp tục đi tới đích. Bên này mà cổ mẫu làm xong cuối cùng buông tay đánh cược một lần chuẩn bị tâm lý, mà một bên khác, Dỗ Nạn cũng một lần nữa cùng Ô Áo Di hội tụ ở cùng nhau. Dỗ Nạn điều khiển khói đen kéo ra một cái thông đạo, tu nữ nhìn thấy người tới là hắn về sau tự nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ là đơn giản hướng bên này nhẹ gật đầu. Vừa rồi giao thủ thanh âm, đã mặt bên đã chứng minh Dỗ Nạn là đứng tại phía bên mình. Ô Áo Di còn không đến mức đang khẩn trương chiến đấu bên trong, đi hoài nghi mình bên này đồng bạn. Thế là thừa dịp khói đen điểm hộ đi tới tu nữ bên người, Dỗ Nạn hạ thấp giọng hỏi, "Ô Áo Di, ta vừa rồi công kích thử một chút, tạm thời còn không cách nào đánh tan đối phương phòng ngự. Ngươi bên này có biện pháp nào sao?" Nghe được Dỗ Nạn vấn đề, Ô Áo Di thần sắc hơi nghi hoặc một chút lắc đầu, gia hỏa này không thích hợp. Ta đối công kích của mình phi thường có tự tin, cho dù là phi thường cường đại phòng hộ thuật thức, công kích của ta cũng không có khả năng hết lần này đến lần khác không ngừng tiếp được. Nhưng mà gia hỏa này phòng ngự lại một mực hữu hiệu, tựa như mỗi lần bị công kích của ta suy yếu trình độ nhất định về sau, hắn lần sau liền có thể lập tức khôi phục lại cường đại nhất trạng thái giống như. Nói đến đây, Ô Áo Di ánh mắt cũng khó tránh khỏi có chút trầm thấp. Từ trở thành giám sát về sau, đây là nàng lần thứ nhất gặp được không cách nào kích phá phòng ngự đối thủ. Mà nghe xong OLT trả lời, Dỗ Nạn lại không có nguyên nhân vì dạng này đáp án mà cảm thấy khó giải quyết. Hắn cúi đầu suy tư, đồng thời nhẹ giọng lẩm bẩm, không ngừng khôi phục phòng ngự thuật thức. Dỗ Nạn trong lòng cảm giác chỗ đó không thích hợp, nhưng là mình muốn phân tâm chú ý địch nhân hành tung, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cơ hội bình tĩnh lại tinh tế suy nghĩ. Trong mơ hồ, Dỗ Nạn cảm giác phá hư đối phương phòng ngự phương pháp đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần tại, liền trong nháy mắt này, Dỗ Nạn đột nhiên ý thức được chính mình khói đen chung quanh xuất hiện tối thiểu có 6 người phía trên đội ngũ, đồng thời đi tới cường bạo chi lực biên giới vị trí, bọn hắn trước tiên cũng không có phát động công kích. Ngay tại Dỗ Nạn ý thức được chuyện này một giây sau, thanh âm của một nam nhân vang lên tại bên ngoài, "Ô áo gì nữ sĩ, ngài hiện tại tình trạng như thế nào?" Nghe được thanh âm này, La đại ca trước mặt tu nữ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức thẳng tắp thân thể của mình, "Ô gì em?" lập tức hướng ra phía ngoài lớn tiếng hồi đáp, "Địch nhân còn bị hạn chế ở chỗ này, chuẩn bị động thủ." Hồi phục hoàn tất, vị này tu nữ mới đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Dỗ Nạn bên này. Nhìn lên trước mặt nguyên điện trưởng không giả, Ô áo gì dứt khoát rồi tay nắm lấy Dỗ Nạn bàn tay, dắt lấy hắn liền đi ra ngoài. "Nhanh lên, chúng ta lập tức rời đi cái phạm vi này. Đồng bạn của ta nhóm lập tức sẽ sử dụng uy lực cực mạnh pháp thuật, không nên bị lần này đợt công kích vừa đến." Dỗ Nạn gật gật đầu, thuận theo lấy Ổ Áo Dị động tác cùng nhau rời xa khói đen phạm vi ba phủ. Rõ ràng, giờ khắc này ở bên ngoài gọi hàng chính là Ổ Áo Dị giáo hội đồng bạn. Nếu như không cần tự mình ra tay liền có thể lấy được thắng lợi, như vậy hắn cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Hai người vị trí này đã tới gần biên giới, đi ra khói đen phạm vi ba phủ về sau, Dỗ Nạn lập tức thấy rõ 12 vị thân mặc trường bào màu đen cha cố chính đứng ở chỗ này, cơ hồ đem nơi này vây quanh chật như nêm tối. Nhân viên thần chức bên trong ngoại trừ trước đó tại xe lửa toa xe lên nhìn thấy, cũng có Dỗ Nạn lần thứ nhất nhìn thấy mới gương mặt. Hiển nhiên bọn hắn liền là giáo hội sớm tại bờ rèn luyện vùng ngoại ô làm ra an bài. Thật ở với khói đen bên ngoài, Dỗ Nạn giờ phút này vẫn có thể phát giác được địch nhân tại nguyên chỗ cũng không di động, thế là hắn lập tức hướng lên trước mặt cha cố giải thích nói, hắn liền tại bên trong tới gần vị trí trung tâm, các ngươi tùy thời có thể lấy động thủ. Đa tạ, chúng ta biết. Ánh mắt bình tĩnh hướng Dỗ Nạn nhẹ gật đầu, cha cố trả lời trước nói lời cảm tạ, sau đó mới đem ánh mắt chuyển rời đến Ô Áo Dị bên kia, Ô Áo Dị nữ sĩ, hiện tại động thủ sao? Giáo hội giám sát tu nữ không chút do dự đáp lại nói, lập tức động thủ. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 210, tiêu diệt đạt được Ổ Áo Dị mệnh lệnh, cái này mới tới 12 vị nhân viên thần chức lại không có lựa chọn trước tiên động thủ. Duy trì vị trí của mình, đem khói đen bao phủ vị trí hoàn chỉnh bao vây lại về sau, vừa rồi cái kia cùng Ổ Áo Dị đối thoại cha cố mới hướng phía bên trong lớn tiếng mở miệng nói, "Ta Ác Chi Linh, hiện tại cho ngươi hạ sau cùng thông điệp. Nếu như một phút bên trong từ bỏ chống lại ngoan ngoãn đi ra tiếp nhận thẩm phán, như vậy ngươi còn có được đào thoát một cái mạng cơ hội. Lấy giáo hội danh nghĩa, ta sẽ không tái diễn lần thứ hai." Nghe được cha cô mà nói, đứng ở một bên Ô Áo Dị ánh mắt lập tức trở nên bén nhọn, cơ hồ lập tức mở miệng nói, "Đường chồng, đây là ngươi khuyên nhủ người khác quy y thời điểm sao? Hắn nhưng là đã dẫn phát 2 tháng trước lần kia sự kiện kẻ cầm đầu. Xuất phát từ cần thiết chức trách, cũng không thể bỏ qua gia hỏa này a." Nghe được giám sát tu nữ nghiêm nghị quát lớn, vị này tên là Đường chồng cha cô không có trực tiếp mở miệng phản bác, bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình giáo hữu, hắn ngữ khí cơ hồ không mang theo bất luận cái gì chậm trùng hồi đáp, "Ô Áo Dị, ta đương nhiên tôn trọng mệnh lệnh của ngươi. Nhưng cái này dù sao cũng là một vị nguyên điện trưởng không giả, ta nhất định phải tuân thủ chính quy quá trình đến làm việc. Hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ trật tự." Đối mặt Đùn Trồng hoàn toàn y theo điều lệ chế độ làm việc thái độ, Ổ Áo Dị mở to hai mắt nhìn. Nàng là thật không nghĩ tới, gia hỏa này tại thực tế tác chiến bên trong thái độ thế mà còn như thế ngu xuẩn. Mà hết lần này tới lần khác xuất phát từ song phương thân phận vấn đề. Chính mình ngoại trừ phát ra chỉ lệnh bên ngoài, không thể cưỡng ép can thiệp vị này đoạn tội giả hành động. Ánh mắt phức tạp nhìn đối phương một cái, Ổ Áo Dị không nói nữa. Bất quá nàng nắm trong tay côn sắt, lúc này một điểm trầm tĩnh lại ý tứ đều không có, ngược lại mơ hồ tầm đó bắt đầu càng thêm dùng sức. Thoát ly màn quần áp chế kết giới phạm vi, nàng hiện tại thể lực cũng tại từng bước tăng trở lại bên trong. Nếu như về sau xảy ra ngoài ý muốn, Ổ Áo Dị cũng không dám đem hy vọng ký thác vào dạng này giáo hữu trên thân. Sau đó, là dài đến một phút trầm mặc thời gian. Vây quanh khói đen đám cha cố không có tiếp tục động tác, mà bị giam ở trong đó màn quần đồng dạng không phát ra một chút xíu thanh âm. Song phương ăn ý duy trì lấy phần này tĩnh mịch, không có bất kỳ người nào mở miệng. Bất quá khi đó ở giữa đi tới dự định một phút về sau, cha cố bên này vẫn là trước động. Mắt thấy mạn quần vượt ra khỏi hắn cho thời hạn, tên là Đùn Trồng nhân viên thần chức cũng không có ý định tiếp tục tốn nhiều miệng lưỡi khuyên bảo địch nhân. Ánh mắt tại đồng bạn tầm đó tương hỗ truyền lại, hắn lập tức mở miệng nói, "Ta ác người minh ngoan bất linh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chư vị, chúng ta đem lấy thần thánh chế tài chức quyền đem nó hủy diệt." Ra lệnh một tiếng, đám cha cố phảng phất cái nào đó chốt mở bị mở ra đồng dạng động tác thống nhất lại. Mỗi người đều từ trước ngực lấy ra thập tự uy hiệu mặt dây chuyền giơ lên trước mặt, sau đó hai tay cầm thật chặt, trong miệng một lời lớn tiếng niệm tụng nói, "Thánh giả, đem lấy quyền hành hiển lộ rõ ràng thế nhân. Trên trời chưa từng thương hại lương thiện, dưới mặt đất không có thẩm phán tà ác. Vì thế, chúng ta cầu nguyện. Sở hữu thánh giả, cũng xin vì chúng ta cầu nguyện. Xin ban cho ta lực lượng, tiêu diệt cái này ô uế ác linh. Không hỏa giả muốn tức đoạt linh hồn của ta, bọn hắn cuối cùng cũng phải tịch diệt hết thảy. Bọn hắn cuối cùng là của ngài đại địch. Lấy áp đảo hết thảy vĩ lực tiêu diệt tà uế, từ thế giới ban đầu liền có này lý. Thánh giả à, mời lắng nghe ta cầu nguyện, để cho chúng ta đối kháng tà ác linh cùng ngài cùng ở tại. Lấy trên mặt đất hành tẩu giả chi danh, để giải thả tại thế gian quyền hành. Được ban cho phúc thập tự vi hiệu, cho tội ác lấy thiết quyền. Theo tụng hát bắt đầu, thanh âm này càng phát ra vang dội, cuối cùng thậm chí trở nên đinh tai nhức óc bắt đầu. 12 vị cha cấu ngôn ngữ, động tác, tư thế, khí thế, tựa hồ cũng tại lúc này hòa làm một thể. Lấy biểu tượng bọn hắn lực lượng tuyệt đối tư thái, cường đại ma lực tại đêm đông đại địa bên trên. Mà khi tụng hát cuối cùng lúc kết thúc, Ronan lập tức cảm giác được một loại bàng đại sự vật, chính tại bên trên bầu trời ngưng tụ mà thành, liền phảng phất một cái sắp giáng xuống vạn tấn nặng quyền. Giao lưu sách hay, chú ý vở ít công chúng số. Thư hữu đại bản doanh, hiện đang chăm chú, có thể linh tiền mặt hồng bao. Tuy rằng mắt thường không cách nào trực tiếp nhìn thấy, nhưng cường bạo chi lực hóa thành khói đen, bị loại vật này trực tiếp đặt ở chính phía dưới, sở dĩ rồ nặng cũng có thể thời gian dần trôi qua phát giác được hiện tượng này. Cân nhắc đến khả năng tồn tại pháp thuật can thiệp, thế là tại loại công kích này triệt để giáng lâm trước đó, rồ nặng chủ động triệt hồi cường bạo chi lực hóa thành khói đen xoay người lại một bên, đồng thời thậm chí liền mai phục tại dưới mặt đất hai cái u linh, cũng bị hắn lôi đến lần này công kích phạm vi bên ngoài. Cứ như vậy, tại màn đêm đen kịt bên trong, Mạn Quân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Đối mặt với sắp cướp đi tính mạng mình công kích, nam tử này nhưng biểu hiện ra một loại phi thường thản nhiên thái độ. Nhìn một chút vây quanh mình cha cố, nhìn nhìn lại đỉnh đầu sắp đện xuống tới vô hình thiết quyền. Hắn đột nhiên trong ánh mắt mang theo kỳ thị sắc thái cười. Ha ha, giáo hội người thật sự coi chính mình thuật thức liền vô địch thiên hạ sao? Không muốn quá xem thường người a. Tiếng nói rơi xuống đất, Mạn Quân bỗng nhiên từ túi áo trên lấy ra một viên dài 2 cm ngắn đinh gỗ, đưa tay liền hướng trên mặt mình đánh ra. Trong chớp mắt, đinh gỗ vào ánh mắt của hắn, mà Mạn Quân tràn ngập thống khổ chú ngữ, cũng với cùng thời khắc đó vang lên ở trên mặt đất, đem toàn thế giới chiếu sáng vĩ đại thiên thể, từ chúng ta bán cầu chìm xuống, ban ngày nơi này từ đại địa các nơi tiêu quang biệt tích. Mà cái này quang minh biến mất trước đó, bầu trời toàn từ cái kia thiên thể đốt lượng. Tích tắc này, Dỗ Nạn hiểu được hết thảy. Hắn bắt lấy bên cạnh ổ ẩu gì dứt khoát hướng nơi xa chỗ tới. Mà tại Mạn Quân phụ cận, trong chớp mắt, hết thảy đều cùng trước đó tình huống hoàn toàn khác biệt. Bên trên bầu trời ngưng tụ mà thành vô hình thiết quyền, nguyên bản sắp rơi xuống, vô tình đem địch nhân ép thành mảnh vỡ. Nhưng mà đúng vào lúc này, mãnh liệt nóng bỏng bạch quang đột nhiên giáng lâm tại đây, ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng, đem đám cha cố gọi ra chế tài chi lực triệt để xé thành mảnh nhỏ. Một giây sau, cái này cổ lực vô hình theo Mạn Quân thân thể lan tràn đến trung quanh, không mang theo bất luận cái gì trì hoãn liền đem 12 vị cha cố cùng nhau hóa thành đốt thành cho bụi. Thậm chí tại cái này về sau, loại này lực lượng cường đại, đồng dạng lan đến gần trước tiên ngay tại rời xa rồ nạn cùng ô ọc gì, hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng. Ý thức được điểm này đồng thời, cơ hồ không kịp làm ra cái gì phản kháng, hai người liền bị tràn lan đi ra khủng bố xung kích đụng bay ra ngoài. Quần áo bị thiêu hủy đồng thời bay trên không trung, Dỗ Nạn đông cảm giác cổ họng ngọt ngọt. Hắn biết rõ mình đã xuất huyết bên trong. Nếu như không thể được đến kịp thời trị liệu, sợ là hôm nay chính mình muốn bàn giao ở chỗ này. Thế là ra sức điều khiển khói đen ngăn chặn chính mình, rốt cục tại chính mình trước khi rơi xuống đất, hắn thành công hóa giải cỗ lực lượng này. Cố gắng duy trì đứng thẳng tư thế, Dỗ Nạn đồng thời thấy được một bên ô ọc gì. Vị này giám sát tu nữ đang khôi phục thể lực về sau, vẫn là giữ vững chính mình cao siêu chiến đấu tiêu chuẩn. Tuy rằng đang trùng kích bên trong đồng dạng bị thương không nhẹ, nhưng giống như Dỗ Nạn, nàng tối thiểu cũng có thể đứng trên mặt đất. Minh Bạch hiện tại không thể lại có chút kéo dài, nghĩ rõ ràng hết thể Dỗ Nạn lập tức mở miệng nói, "Ồ ọc gì, tiếp xuống nghe ta. Chúng ta nhất định phải liều một phen." Tu nữ an tĩnh hết trong tay côn sắt, màu lam nhạt hồ quang ý nguyên quay trùng quanh tại vũ khí mũi nhọn. Hiển nhiên, nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 211, 9AAA, mãnh liệt mà nóng bỏng bạch quang biến mất về sau, nơi xa lập tức chuyển đến mạn quần tiếng kêu thảm thiết. Loại này lực sát thương cực lớn, mà lại có thể một nháy mắt tiêu diệt 12 vị nhân viên thần chức thuật thức, hiển nhiên cũng là hắn bỏ ra cực lớn đại giới tài năng thi triển ra. Đứng tại chỗ, cái này cái nam nhân chính một mặt thống khổ dùng tay che lấy ánh mắt của mình, tại sử dụng xong cái thuật thức này về sau, trong thân thể của hắn chú lực biến đến mức dị thường sinh động, vượt qua bình thường các giá trị về sau, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng của hắn thân thể. Cùng lúc đó, tại khoảng cách mạn quân khá xa vị trí, vừa mới ổn định thân hình ồ thì cũng đối Dỗ Nạn mở miệng hỏi, "Dỗ Nạn, ngươi mới vừa nói tiếp xuống để cho ta nghe ngươi, là có phát hiện gì à?" Một bên khống chế cường bạo chi lực đem khói đen lần nữa lan tràn ở trung quanh, Dỗ Nạn đồng thời đối bên cạnh tu nữ giải thích nói, không sai, ta xác thực có phát hiện. Trước đó trong chiến đấu, ta một mực tại quan sát động tác của người đàn ông này. Trên thực tế vô luận là loại kia điều khiển vật thể năng lực, còn là bảo hộ phòng ngự của mình thuật thức, thậm chí vừa rồi loại kia uy lực to lớn bạch sắc quang mang. Cái này cái nam nhân phần lớn pháp thuật, đang thi triển trước đó đều có một cái dư thừa động tác. Điều khiển vật thể tiến hành vận động thời điểm, hắn tổng là ưa thích dùng tay phải đụng vào tay trái ống tay áo. Chỗ đó có một viên tay áo trụ, mà mỗi khi phòng ngự thuật thức gánh chịu mấy lần công kích về sau, hắn liền sẽ đưa tay đẩy đẩy mắt kính của mình, lập tức phòng ngự thuật thức năng lực cũng sẽ lần nữa trở nên hoàn hảo, mà vừa rồi, ngươi cũng nhìn thấy. Nghe được Dỗ Nạn giải thích, Ô Áo Dị hơi híp mắt lại, vũ khí trong tay cũng bắt càng chặt hơn, vừa rồi hắn thi triển pháp thuật thời điểm, đem viên kia đinh gỗ đính tại trong mắt mình. Đúng thế. Dỗ Nạn gật đầu đáp lại nói, sở dĩ ngươi nhìn hắn hiện tại tình trạng, ta đang điều tra cục trong ghi chép thấy qua, cái này rõ ràng là chịu không được cường đại chú lực trong thân thể vận hành mới có biểu hiện. Mà như vậy, gia hỏa này biểu hiện bây giờ liền cùng trước đó chiến đấu bên trong thể hiện đi ra cường đại hoàn toàn không hợp. Công nhận thuyết pháp này, Ô Áo Dị tiếp lấy Dỗ Nạn lời nói nói ra, sở dĩ gia hỏa này bản thân năng lực cũng không tính quá mạnh, mà là ỷ lại ma pháp đạo cụ tiến hành chiến đấu loại kia học phái. Dỗ Nạn gật đầu nói, không sai, sở dĩ tiếp xuống chỉ cần lấy hắn khó mà ứng đối tần suất liên tục phát động công kích, tại công kích phòng ngự thuật thức đồng thời đừng cho hắn đi động mặt kia lên cái kia cặp mắt kiếm, như vậy chúng ta liền có thể lấy được lần chiến đấu này thắng lợi. Ô áo gì như cũng duy trì lấy nụ cười, mà vẻ mặt lại nhiều một tia đối với mình năng lực chiến đấu tự tin lập tức, vị này giáo hội giám sát tu nữ mở miệng nói, ta ngăn chặn gia hỏa này động tác, ngươi thuật thức hẳn là có thể xử lý hắn a. Dô nạn như mai, nếu như gia hỏa này nấu chín còn có thể sống động, vậy tối nay ta liền nhận mệnh. Nghe được dô nạn trả lời như vậy, ô áo gì chẳng biết tại sao đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha, đã như vậy, vậy ta trước hết điểm cái chín đi. Sau khi nói xong, vị này tu nữ không nói nữa. Quá trình rất dài tiến hành hai lần hít sâu, ô áo gì ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Nắm chặt trong tay côn sát, ánh mắt của nàng khóa kín tại mạn quần trên thân, không có dù là một giây đồng hồ từ trên người địch nhân dịch chuyển khỏi. Một giây sau, ô áo gì liền xông ra ngoài, trong miệng đồng thời niệm tụng lấy chính mình học phái chú thuật, đệ tử luyến mộ là tương thủy chi nữ nơi này tán tụng ca hát, lượn lờ chi gió thu, lững lờ chi tương nước, nguyên lễ chi lan chỉ, nhữ vì kiểu nghi chen trúc hái đỗ chi thủy chủ, quang hạ để cùng lấy di xa dạ. Lập tức, côn sắt mũi nhọn màu lam hồ quang bên trong nhiều một vòng phiêu giật. Linh động quang mang tựa hồ mang theo lên đặc thù nào đó lực lượng, đồng thời cũng làm cho ổ ảo dị thân hình càng thêm thoăn thoắt. Mà theo sát lấy tu nữ khởi xướng công kích, Dỗ Nạn lập tức phất tay đem khói đen xua tan ra, lan tràn đem toàn bộ chiến trường bao phủ bên trong. Mùa đông ban đêm, tại bờ rèn luyện vùng ngoại ô xe lửa quỹ đạo bên cạnh, vừa mới bị thiêu đốt mà trở nên cực nóng đại địa, cứ như vậy biến thành ba người quyết định sinh tử hắc ám sân quyết đấu. Làm ô ảo gì công kích lộ tuyến cuối cùng, địch nhân của bọn hắn, Mạn Quân hiển nhiên cũng nhìn thấy động tác này, thế mà không chết. Lồng ngực mãnh liệt chập trùng thở hổn hển, vị này nguyên điện trưởng khống giả tại cho thấy chính mình một vị cường giả cái kia có lực lượng về sau, hiện tại hiển nhiên cũng ở vào hư nhược trạng thái bên trong. Mà đối mặt lần nữa đánh tới ô ảo gì, hắn trước đem bàn tay ở trên mặt nắm đinh gỗ cuối cùng, sau đó dụng lực vừa gậy. A. Cố nén đau đớn đem đinh gỗ từ trong hốc mắt rút ra, hắn nguyên bản ánh mắt thậm chí cũng bị ngay tiếp theo rút ra. Không, cũng không có thể để đinh gỗ. Tại cắm vào màn quần ánh mắt về sau, căn này đinh gỗ thế mà đã tại ánh mắt của hắn bên trong mọc rễ nảy mầm. Nếu như không phải kịp thời rút ra, chỉ sợ cái đồ chơi này còn có thể tiếp tục sinh trưởng xuống dưới. Xử lý tốt trên mặt vấn đề về sau, màn quần chợt dùng chính mình còn lại con mắt cùng một cái đen thấm chỗ trống, nhìn chăm chú lên tiếp cận mình ô ảo gì. Sau đó, hắn đưa tay giơ lên trên mặt sai lệch kính mắt. Động tác này, để ngay tại khởi xướng xung kích ô ảo gì mừng rỡ. Tu nữ rất rõ ràng người từ lúc nào cái kia có dạng gì biểu hiện, Mạn Quân nếu như đưa tay che vết thương trên mặt, cái kia còn tính là chuyện đương nhiên, nhưng là không giải thích được đi đẩy kính mắt, luôn không khả năng vào lúc này. Gia hỏa này còn muốn chú ý mình dung nhan phong mạo a. Sở dĩ tựa như Dỗ Nạn suy đoán như thế, Mạn Quân nắm giữ nguyên điện hẳn là đạo cụ chế tác tương quan năng lực, cho nên mới sẽ xuất hiện không thích hướng chú lực bỗng nhiên tăng cường mang tới ảnh hưởng. Hiện đang tận lực đi đẩy kính mắt, cũng là vì lần nữa khởi động phòng ngự của mình thuật thức. Trước đó hết thảy đều có giải thích hợp lý, ổ áo gì tự nhiên rõ ràng chính mình nên như thế nào tiến hành chiến đấu. Cầm trong tay bị lam sắc quang mang quay chung quanh lên côn sắt. Chú ý công chúng số, thư hữu đại bản doanh, chú ý là đưa tiền mặt, điểm tệ. Nàng liền như là trước đó một kích bổ ra toa xe thời điểm, cái kia dọa người khí thế đồng dạng dựng đứng lên côn sắt, phản phất muốn xuyên qua trước mắt toàn bộ không gian đồng dạng chẳng kích, cứ như vậy từ trên cao đi xuống dựng thẳng bổ xuống. Bang, thuật thức va chạm âm thanh âm vang lên. Kết quả tự nhiên cũng cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Màu trắng quang mang từ trên người Mạn Quân nổi lên, đem lần này công kích hoàn toàn chống cự xuống dưới. Nhưng mà nếu như cẩn thận chú ý ra hỏa này trạng thái, vậy liền có thể phát hiện tại đón lấy ô ảo gì lần này công kích đồng thời, gia hỏa này trên thân bạch sắc quang mang cũng xác thực có trình độ nhất định yếu bớt, phòng ngự thuật thức hiệu quả kỳ thật cũng có suy yếu. Đứng tại ô ảo gì đối diện, Mạn Quân lại không biết mình nhược điểm đã bại lộ. Cái kia bởi vì mất đi một con mắt mà máu me đầm địa trên mặt, giờ phút này lộ ra một bộ kinh khủng biểu lộ, ngựa khí như cũng giống trước đó như thế tiếp tục gọi dầm dĩ lấy, tu nữ, còn tại sử dụng ngươi cái này mềm yếu mà vô lực thuật thức sao? Từ bỏ đi, hai người các ngươi cũng chỉ có thể giống trước đó những cái kia cha cố đồng dạng, hôm nay cùng một chỗ chết ở chỗ này. Ngoan ngoãn thụ chết, ta còn. Bang, thương thương thương, Mạn Quân kêu gào còn không có tiếp tục, liền bị đón đầu mà đến màu lam hồ quang trực tiếp đem lời đệm trở về trong bụng. Lập tức, lấy càng thêm cuồng dã tư thái. Ô ảo thị công kích liên tiếp vung chém vào địch nhân trên thân. Dưới tình huống bình thường đến dạng, loại trình độ này thể lực tiêu hao to đến dọa người, căn bản không phải lão đạo chiến sĩ hội chọn lựa chiến thuật. Đây là tại bỏ qua hết thể chu toàn chỗ trống, đem sinh mệnh của mình toàn bộ cực trong thời gian ngắn cách làm. Nhưng mà cùng lúc đó, ô ảo gì chiến thuật cũng xác thực đạt được hiệu quả. Tuy nói không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng liên tiếp không ngừng cường đại công kích vẫn là để Mạn Quân không cách nào tiếp tục nhàn nhã xuống dưới. Hiện tại, hắn rất khó tìm đến cơ hội đẩy trên mặt hắn cái kia cặp mắt kiếng. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 212, ấm áp đại địa nữ nhân, người điên rồi sao? Bị ồ ảo gì do táp mưa rào như vậy công kích sở áp chế, Mạn Quân ngữ khí cũng biến thành dồn dập lên. Một bên lớn tiếng a xích, hắn đồng thời bắt đầu về sau rút lui, dự định lấy tương đối ẩn nấp động tác đến tiếp tục khởi động chính mình pháp thuật. Trải qua vừa rồi một chiêu kia cực hạn thuật thức sử dụng về sau, hắn hiện tại trong cơ thể tình huống cũng không tính quá tốt, tưởng tượng tại xe lửa trong xe như thế cùng ô ảo gì trực tiếp so đấu thể lực càng là hoàn toàn không vừa. Mạn Quân nghĩ muốn lấy được thắng lợi lựa chọn có hai cái, bằng không liền kéo tới Dỗ Nạn cùng ô ảo gì cùng nhau bởi vì thương thế không cách nào động đậy, tự mình xử lý mất bọn hắn, vì hôm nay chiến đấu tiến hành kết thúc công việc, hoặc là liền tìm cơ hội thử nghiệm kích hoạt chính mình đạo cỗ, tiếp tục thi pháp đem trước mặt hai người triệt để nghiền chết. Nhưng mà cái lựa chọn này tựa hồ rất khó đến. Tại Marco trước mặt không ngừng công kích ổ ảo gì giống như trên chiến trường nữ võ thần, toàn thân tâm đầu nhập đến vung vẩy trong binh khí, công kích của nàng một hoàn phủ lấy một hoàn, sở hữu động tác toàn bộ hoàn mỹ mà trôi chảy dính liền cùng một chỗ, quả thực giống như đang tiến hành vũ đạo biểu diễn vũ giả đồng dạng tinh diệu. Nắm giữ chiến thắng khả năng, ổ ảo gì nhưng không có hạ thủ lưu tình ý nghĩ, hoặc là nói nàng hiện trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, áp chế trước mặt địch nhân, thẳng đến trên người đối phương phòng hộ thuật thức triệt để mất đi hiệu lực. Đối mặt tật phong tấn lôi như vậy liên miên bất tuyệt truy nã, Mạn Quần cũng chỉ có thể không ngừng tiến hành triệt thoái phía sau, dùng cái này cam đoan chính mình thân thể cân bằng. Đáng chết, lại là mấy lần bị động phòng thủ về sau, Mạn Quần đột nhiên giống to một tiếng. Hắn hoài nghi trong lòng cùng may mắn đan vào một chỗ, đã có cho rằng trước người tu nữ nhìn thấu mình phương thức chiến đấu đằng trước, nhưng cũng có một loại đối phương chỉ là tại tiến hành trước khi chết cuối cùng liều mạng may mắn. Cực lực đè nén bất an trong lòng, lại một lần dựa vào phòng hộ ngăn trở ổ ảo di công kích về sau, Mạn Quân cũng ý thức được không thể tại dạng này tiếp tục. So với ngay từ đầu thành thạo điêu luyện, hắn trên người bây giờ bạch sắc quang mang đã bắt đầu tiếp cận trước đó một nửa độ sáng, không thể kéo dài nữa. Ý thức được điểm này, hắn đối lên trước mặt tu nữ lớn tiếng nói: Tu nữ, ngươi nghe cho ta, nhận ta vừa rồi pháp thuật công kích, ngươi lại chế trị liệu liền chỉ có một con đường chết. Ta. Bang, Mạn Quân nói mới nói phân nửa, màu lam hổ quang lại lần nữa từ đỉnh đầu hắn đập xuống, để nguyên bản chuẩn bị xong lời giải thích cũng toàn bộ lại nuốt xuống. Ô ảo thị như cũng không quan tâm điên cuồng tiến công. Tu nữ trên mặt tuy rằng trắng xám đến đáng thương, nhưng bình thản nụ cười vẫn là trước sau như một treo ở trên mặt, cứ như vậy không có chút rung động nào nhìn chăm chú lên trước mặt địch nhân. Đúng lúc này, Mạn Quân bỗng nhiên về sau nhảy lên, bởi vì ngay tại dưới chân vừa mới có hai cái không biết tên đồ chơi sở hắn một chút. Ẩn thân với trong hắc vụ, Dô Nạn cũng đang thao túng hai cái u linh đối với hắn phát động công kích. Hắn dù sao không phải chuyên nghiệp chiến sĩ, loại thời điểm này cũng có không đi quấy rầy ồ ẩu gì công kích tự mình hiểu lấy. Rốt cục, Mạn Quân tình cảm đi tới vi diệu nhất trạng thái, ngoại trừ máu me đầm địa chỗ chống hốc mắt, gia hỏa này trên mặt không ức chế được xuất hiện tên là hốt hoảng biểu lộ. Trung quanh thân thể là không ngừng quần quận lấy màu đen nồng vụ, hắn không nhìn thấy đỉnh đầu bầu trời, cũng không phân rõ trung quanh phương hướng, chỉ có dưới chân ấm áp đại địa nói cho Mạn Quân, mình bây giờ vẫn chạm lúc trước cái chỗ kia, thật không đường có thể đi sao? Không nhịn được, vị này người thi pháp nghĩ như vậy nói. Tại trong tầm mắt của hắn, giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy trước mặt thân mặc trường bào màu đen giáo hội tu nữ. Không sai mà như vậy chỉ có thể nhìn thấy sự vật, cũng đang không ngừng đem chính mình ép về phía tên là tử vong được sâu công kích. Tu nữ trong tay mang theo màu lam hổ quan côn sát, mỗi một kích cũng có thể làm cho hắn run lên trong lòng. Chính mình nắm giữ sở hữu pháp thuật đều dựa vào tại chế tác ma pháp đạo cụ bên trên. Hiện tại, lạch cạch, đột nhiên, Mạn Quân không ngừng lùi lại đồng thời giẫm lên một cục đá. Tuy rằng suýt nữa bị phá hư thân thể cân bằng, nhưng hắn hiện tại tâm tình trong lòng lại là vô cùng vô tận cuồng hỉ. Trước đó chính mình thuật thức xác thực đem toàn bộ mặt đất cày phải sạch sẽ, nhưng là tại cách xa trong thiêu cháy tâm về sau, chung quanh mặt đất rốt cục lộ ra có thể lợi dụng cứng rắn hòn đá. Cái này lơ đãng phát hiện, trong nháy mắt vì hắn mang đến thắng lợi khả năng. Dùng cơ hồ đã hoàn toàn biến mất bạch quang ngạnh sinh sinh đứng bước ồ ảo gì chẳng kích, mặt lộ thống khổ, sau đó nửa quỳ tại đồng thời, cái này cái nam nhân tay phải dựng tại tay trái ống tay áo, cưỡng ép để bàn tay nhắm ngay trước mặt tú nữ. Đi chết đi. Siêu, một giây sau, chung quanh mặt đất tảng đá thuận theo lấy pháp thuật khống chế từ dưới đất kích xạ mà lên, hướng thẳng đến Mạn Quần trước mặt tú nữ lập tới. Công kích của hắn thành công. Ồ ảo gì thân thể vốn là đã tiến vào một loại tương đương hư nhược trạng thái, giờ phút này càng là vì không chút nào gián đoạn công kích mà dốc hết sở hữu, dưới loại tình huống này, nàng đã mất đi chống cự phần này nguy cơ khả năng. Vẹn vẹn một máy mắt, ô áo gì liền cùng lúc bị tối thiểu bốn khối phía trên tảng đá trực tiếp đánh trúng. Tại pháp thuật khống chế phía dưới tảng đá, về mặt sức mạnh giống như bị ném đá tắc ném ra đồng dạng 10 phần 4 có lực phá hoại. Đông nhiên bị này trọng thương, tu nữ trong thân thể sau cùng khí lực lập tức tan theo mây khói. Nhưng dù vậy, thậm chí liền trên mặt mỉm cười cũng bắt đầu biến mất đồng thời, nàng vẫn là nhắm ngay nam nhân trước mặt, dùng sau cùng khí lực ném ra tay bên trong côn sắt. Nhưng mà đối mặt cái này khí lực hao hết một lần ném, Mạn Quân rất nhẹ nhàng nghiêng người sang liền né nhanh qua đi. Hô, theo bản năng cái này cái nam nhân nặng nề mà thở hổn hển câu chửi thề. Lập tức hắn chuẩn bị đứng người lên, sau đó đưa tay nhấc một chút mắt kính của mình. Phúc, đột nhiên một tiếng duệ khí đâm xuyên thân thể thanh âm ở trước ngực vang lên. Mạn Quân tay cứ như vậy đứng tại trước ngực vị trí, đưa 888 tiền mặt hồng bao chú ý với ít. Công chúng số thư hữu đại bản doanh nhìn lôi cuốn thần tác, rút 888 tiền mặt hồng bao. Hắn cúi đầu xuống nhìn một chút, trường lớn duy nhất một con mắt thấy được màu lam hồ quang xuyên qua chính mình lồng ngực cảnh tượng, là mang theo ổ ẩu gì chú thuật ra chỉ côn sắt. Một mực cẩn thân tại trong hắc vụ chờ đợi cơ hội dồn nạn, cũng tương tự đang đợi thích hợp hắn cơ hội. Mà giờ khắc này, liền là cần chính mình thời cơ xuất thủ. Tiếp nhận ổ áo gì ném ra trường mâu, dồn nạn nghiêng tận chính mình toàn thân trên dưới lực lượng hướng vị này địch nhân đâm tới thế là, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tình huống xuất hiện. Nương theo lấy phi thường rất nhỏ thử một tiếng, Mạn Quần trên thân yếu ớt bạch quang rốt cục dưới một kích này hoàn toàn biến mất. Kinh lịch trước đó ổ áo gì tập ngập công kích, lại thêm dồn nạn điều khiển u linh công kích, cùng hiện tại sau cùng bổ đao, gia hỏa này trên thân thể phòng hộ rốt cục bị triệt để bài trừ. Một giây sau, lan lộn khói đen hướng phía cái này cái nam nhân vô tình quần quần mà tới, trực tiếp đem hắn toàn bộ người bao khỏa tại bên trong. Mạn Quân thậm chí không kịp đưa tay, toàn thân trên dưới liền bị hoàn toàn thể hiện ra năng lực cường bạo chi lực triệt để phá hủy. Trong màn đêm, khói đen từng bước tiêu tán, kéo lấy chính mình đồng dạng hỏng bét cực độ thân thể, Dỗ Nạn lảo đảo đi tới Ổ Ảo Dị bên cạnh. Vị này tu nữ tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng còn duy trì thần trí rõ ràng. Nam đang nhìn nam nhân trước mặt, nàng tốn sức giơ bàn tay lên vỗ vỗ bên cạnh mặt đất mời đối phương cùng nhau nằm xuống, làm rất tốt nha, Dỗ Nạn tiên sinh. Tới này ngồi một lát đi, trên mặt đất rất ấm áp. Dỗ Nạn cũng cười cười, sau đó đặt mông ngồi tại vị này tu nữ bên cạnh, so với cái này, ta quan tâm hơn chúng ta hai cái tiếp xuống nên làm cái gì. Ổ Ảo Dị trả lời ngay, an tâm chờ đợi liền tốt, ta giáo hưu nhóm hội chạy tới. Bên trong có phụ trách chữa bệnh chuyên nghiệp thi thuật giả. Nghe được trả lời như vậy, Dỗ Nạn suy tư mấy giây, mới ý tưởng đột phát dùng nói đùa ngữ khí hỏi, "Ổ Ảo Dị, nếu như ngươi giáo hữu tới thời điểm chúng ta đã tắt thở rồi vậy phải làm thế nào?" Đối mặt Dỗ Nạn lúc này nói đùa, tu nữ duy trì trên mặt mỉm cười, đồng dạng ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, "Nếu như nói như vậy, bên kia cổ thi thể kia lên nguyên điện, liền muốn mất đi nó vốn nên cái kia chủ nhân. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 213, An dưỡng lù mì cuối cùng vẫn là mất tích. Căn cứ cục điều tra sau đó cho ra tin tức, tuy rằng có thể xác định vị này thiếu nữ xác thực lên ngày đó buổi tối chuyến kia xe lửa, nhưng nàng về sau hành tung cũng đã trở nên rất khó xác định. Hiện tại duy nhất xác định manh mối, liền là về sau tại xe lửa hành xử quỹ đạo bên cạnh, bọn hắn phát hiện một bộ một mình tiến về sảnh bái phòng thân hữu nữ tính lữ khách thi thể. Mà lại từ sảnh bên kia truyền đến ghi chép cho thấy, vị nữ sĩ này thế nhưng là hết thảy bình thường tại trạm cuối cùng xuống xe lửa. Nhìn như vậy mà nói, sự tình liền tương đối đơn giản. Chỉ cần không phải phát đã sinh cái gì ngoài ý liệu biến cố, Lũ Mị hẳn là tại trên xe lửa lặng lẽ xử lý, đồng thời thay thế vị này độc hành nữ sĩ thân phận, sau đó nên ngang tiến vào sảnh. Đến ở hiện tại, một cái dân cư quy mô đạt tới 100 vạn cấp bậc trong thành thị, lấy Lũ Mị biểu hiện ra ngụy trang năng lực làm tham khảo, ngắn thời gian bên trong có thể bắt lấy ra hỏa này xác suất, trên cơ bản là không tồn tại. Thật sự là không dứt. Nghĩ đến tin tức như vậy, Dỗ Nạn trong lòng có chút cảm khái buông lòng thân thể, sau đó hướng xuống trượt đi nằm tại trên giường bệnh. Hiện tại, hắn chính bản thân ở vào bờ rèn lụy thành phố bệnh viện. Bởi vì thụ thương nguyên nhân tương đối là thủ, mà lại nguyên điển người nắm giữ thân phận đã bại lộ nguyên nhân, hắn còn được đặc biệt an bài tại bệnh viện này, lầu 3 xa hoa nhất phòng bệnh bao xương. Bất quá rất đáng tiếc là, Ô Áo Dị hiện tại cũng không thân ở tại đây. Ngày đó chiến đấu kết thúc về sau, tu nữ giáo Hưu Ước chừng tại nửa giờ về sau tìm được nằm dưới đất hai người, sau đó lập tức tiến hành cấp cứu. Về sau hết thể liền làm từng bước tiến hành tiếp. Giáo hội giám sát tu nữ bị người một nhà mang về nội bộ chuyên môn an dưỡng địa phương tiến hành chiếu khán, mà Dỗ Nạn thì bị mang về trong thành về sau, từ cục điều tra phụ trách, sau đó an bài vào thành phố bệnh viện tiến hành đến tiếp sau tu dưỡng. Loảng xoảng bang, ngay tại Dỗ Nạn nằm lúc nghỉ ngơi, hắn cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài có tiết tấu gõ vang 3 lần. Rất thua thiệt à, chuyên môn hộ sĩ nhắc nhở âm thanh ầm vang lên ở ngoài cửa, "Dỗ Nạn tiên sinh, có người bái phòng." Từ trên giường bệnh nửa dựa vào dựng thẳng lên nửa người trên, Dỗ Nạn lập tức mở miệng nói, "Ta đã biết, mời đến." Cách cửa phòng mở ra, Dỗ Nạn tương đối quen thuộc hai cá nhân đi đến, là Nỉ Cô Lệ cùng Sở Biết. Bất quá cùng nằm ở trên giường Dỗ Nạn khác biệt, trên người hai người này căn bản nhìn không đến bất luận cái gì vết thương, trên tinh thần cũng không thấy một điểm mỏi mệt trạng thái, hoàn toàn không giống trước đó trải qua đại chiến dáng vẻ. Chẳng lẽ giám ngục trưởng bên kia chiến đấu tiến hành phải phi thường thuận lợi? Bởi vì nằm tại trên giường bệnh, Dỗ Nạn đối với ngoại giới tin tức thu hoạch tương đối có hạn, ngoại trừ cục điều tra chủ động cáo chi tin tức, cũng liền vẹn vẹn biết rõ đương muộn đối giám ngục trưởng bắt lấy phi thường thành công mà thôi. Ngay tại Dỗ Nạn nghĩ như vậy thời điểm, Nỉ Cố Lệ đã thoải mái đi đến hắn bên cạnh giường bệnh, nghiêng người liền hào phóng ngồi xuống. "Nha, Dỗ Nạn, ngươi trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm nha, ta còn tưởng rằng trên người ngươi quấn tầm vài vòng băng vải, toàn bộ người đều đã hoàn toàn không thể động đậy." Tức giận lườm thiếu nữ trước mặt một cái, Dỗ Nạn lúc này mới trả lời, mặt ngoài là không có gì tổn thương, nhưng ta bên trong cảm giác cũng không quá rượu. Lông mày nhướng lên, Nỉ Cố Lệ trên mặt lập tức lộ ra một cái phi thường khoa trương biểu lộ, "Ai, thật sao? Đến để ta xem một chút." "Dỗ Nạn, ta kể cho ngươi, ta bên này có mấy loại thực vật chế thành bổ tề đối thân thể rất không tệ, miễn phí mời ngươi uống nhà." Vừa nói, Nỉ Cố Lệ trên tay đã kinh rối tới chuẩn bị vạch trần Dỗ Nạn ga giường. Cũng chính là vào lúc này, cửa phòng bệnh hộ sĩ mở miệng nhắc nhở, "Vị tiểu thư này, xin đừng nên tùy ý cho bệnh nhân đưa một chút dân gian thuốc thiên phương xứng chế thành dược thủy, bệnh viện chúng ta có được phi thường chuyên nghiệp mà đáng tin chữa bệnh nhân viên." Nhìn thấy chính mình chuyên môn hộ sĩ biểu lộ có chút bất thiện, Dỗ Nạn cũng minh bạch đối phương hiểu lầm Nỉ Cố Lệ hành vi. Hướng vị y tá này phất phất tay, hắn lập tức giải thích nói, "Mời yên tâm đi, ta đối bệnh viện bác sĩ phi thường tin cậy. Tuyệt đối sẽ không ăn một chút lai lịch không rõ đông tây. Gia hỏa này là bạn tốt của ta, chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi." Nghe được Dỗ Nạn giải thích, cô y tá từ chối cho ý kiến gật đầu. "Như vậy, chúc ngài xế chiều hôm nay tâm tình khoái trá." Sau khi nói xong, cô y tá quay người rời đi phòng bệnh, đồng thời cũng thuận tiện đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên. Đợi đến cái này duy nhất một người bình thường rời đi phòng bệnh, một mực đứng ở một bên trầm mặc không nói Sở Bíp mới đi tới mở miệng nói, "Dỗ Nạn, thân thể ngươi tình trạng đến cùng như thế nào? Ta cùng Nỉ Cố Lệ bên này chỉ biết là ngươi trong chiến đấu bị thương, cụ thể chi tiết cũng còn không rõ lắm." Hướng phía vị này đại thám tử lộ ra một nụ cười khổ, Dỗ Nạn chậm rãi giải thích nói, cùng một vị kẻ địch lợi hại chính diện tác chiến mà lại lấy được thắng lợi, đương nhiên là phải trả giá thật lớn. "Đừng nhìn ta dạng này thụ thương nằm tại bệnh viện, kỳ thật càng thêm đáng thương vẫn là những cái kia trong chiến đấu liền đã mất đi tính mệnh người, bọn hắn thế nhưng là liền chữa bệnh cấp cứu cơ hội đều không có a." Nói đến chỗ này, Dỗ Nạn chú ý tới bên cạnh Nỉ Cố Lệ ánh mắt. Tại hắn mở miệng đáp lại Sở Bíp thời điểm, vị này điều tra viên thiếu nữ lộ ra đối quá trình chiến đấu cảm thấy hứng thú vô cùng biểu lộ. đối với hai vị này cùng nhau hành động quá hảo hữu, Dỗ Nạn tự nhiên cũng không cần giấu giếm cái gì. Thế là liền dứt khoát tiếp tục nói ra, kỳ thật cái kia ngày các ngươi từ cục điều tra rời đi về sau, ta một thân một mình cũng đi theo ra ngoài, ngay sau đó liền bị giáo hội tu nữ ngăn ở cửa ra vào. Sau đó liền là liên quan tới ban đêm hôm ấy chiến đấu giảng thuật. Bỏ ra một đoạn thời gian, đem cái kia ngày phát sinh hết thảy êm tai nói về sau, Dỗ Nạn từ giường bệnh bên cạnh trong hộp tủ bưng chén nước lên nhấp một miếng. Cảm giác yết hầu dễ chịu một chút, hắn mới hướng bên người hai người tổng kết nói, ta bên kia đại khái tình huống chính là như vậy. Nói các ngươi đi giám ngục trưởng bên kia, về sau lại là cái gì cục diện? Đối mặt Dỗ Nạn vấn đề, Nị Cố Lệ cùng Sơ Bíp tương đương ăn ý liếc nhau một cái. Điều tra viên thiếu nữ biểu lộ lúng túng gãi gãi tóc, sau đó từ nàng mở miệng giải thích, cái kia, kỳ thật chúng ta vào lúc ban đêm, căn bản cũng không có treo lên tới. Dỗ Nạn biểu tình nghiêm trọng, trong đầu tới lui lui suy tư cái này câu trả lời nhiều lần, hắn mới có hơi không quá chắc chắn hỏi, ngươi nói là, giám ngục trưởng chỗ ấy căn bản không có xảy ra chiến đấu? Không sai. Nị Cố Lệ thái độ tương đương khẳng định gật gật đầu, sau đó mới một bên trên tay qua tay, đồng thời tiếp tục giải thích, ban đêm hôm ấy chúng ta cục điều tra điều không ít người quá khứ, nguyên bản đương nhiên cũng làm xong cùng Bạch tên kia làm một bố lớn dự định. Kết quả đến cuối cùng, mới nói hai câu, Nị Cố Lệ ngữ khí lại trở nên đứt quãng bắt đầu. Thật giống như vào lúc ban đêm phát sinh sự tình, đối nàng mà nói phi thường xấu hổ đồng dạng. Mắt thấy điều tra viên thiếu nữ ở chỗ này không có ý tứ tiếp tục giải thích một chút, một bên Sơ Bíp bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía Dỗ Nạn giường bệnh đi hai bước, vị này thám tử phi thường gọn gàng mà linh hoạt nói ra, đối mặt ban đêm hôm ấy vây quanh dinh thự đại lượng điều tra viên, Bạch gia hỏa này không có phản kháng liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng, đồng thời yêu cầu sở dình điều tra tổng cục đối tự mình tiến hành thanh tra. Bởi vì thân phận nguyên nhân đặc biệt, bản thân hắn hiện tại đã cùng nguyên điện tách ra tiến hành giam giữ cùng phong tỏa, đồng thời từ chuyên gia áp giải tiến về sở dình. Nói đến chỗ này, Sơ Bíp cũng không khỏi thở dài. Sau đó lấy có kết luận ngữ khí nói ra, chúng ta chuyện bên kia, đại khái chính là như vậy, TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 214, trên giường bệnh suy nghĩ Nị Cố Lệ cùng Sơ Bíp hôm nay đến. Trên bản chất thuộc về vô cùng đơn giản thăm viếng. Ba người tầm đó tương hỗ truyền lại xong tin tức, sau đó tùy ý lại hàn huyên chừng nửa canh giờ, hai vị còn có công việc đàng hoàng cần phải xử lý người liền rời đi phòng bệnh. Đưa mắt nhìn hai vị bạn bè rời đi, Dỗ Nạn ngồi một mình ở trên giường bệnh, bắt đầu suy tư trong khoảng thời gian này kinh lịch. Theo giám ngục trưởng bị bắt, thần khúc, thiên đường tiên thu về, cùng Lưu Mị rời đi, vợ rèn lui bên này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đã trên cơ bản xử lý hoàn tất. Hiện có vẫn tương đối để cho người ta nghi ngờ sự tình bên trong. Trọng yếu nhất vẫn là cái kia phần mật mã tin. Triệu Hoán Ác Ma là mở người thi pháp, tấn ly đến giảng cũng hẳn là đứng tại giám ngục trưởng bên này định nhân, nhưng hết lần này tới lần khác giá hỏa này đại biểu thế lực, lại cho Dỗ Nạn gửi đến lộ ra đồng bạn thân phận thư tín, đằng sau thậm chí còn bốc lên phong hiểm lần nữa thúc đẩy Ác Ma đến cùng Dỗ Nạn tiến hành trực tiếp xúc. Cái này người, hoặc là nói tổ chức này mục đích đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ nói nội bộ bọn họ cũng tồn tại vô cùng nghiêm trọng khác nhau, cho nên mới sẽ biểu hiện ra mâu thuẫn như vậy kết quả? Lấy hiện hữu tin tức làm tham khảo, Dỗ Nạn cũng vô pháp phán đoán đến cùng là cái tình huống như thế nào. Bất quá nói lên tổ chức này, Dỗ Nạn liền không nhịn được nhớ tới một kiện khác để hắn tương đương để ý sự tình. Kia là từng tại trên Hắc Sơn để hắn nghi ngờ đông tây. Thần khúc bản này nguyên điện, địa ngục luyện ngục thiên đường tam thiên đều là phong cách rõ ràng thơ, lấy nguyên điện có thể nỗ lực hiện ra dấu hiệu đến xem, có thể có được dạng gì năng lực cũng đại khái có thể đoán được. Nhưng khi sơ tại Hắc Sơn trang viên kia, Dỗ Nạn ở phòng hầm bên trong thời điểm, lại thấy được một chút hình thù kỳ quái xuất tu. Lúc ấy thế giới dị hóa biên giới đồng thời không có đến trang viên chỗ sâu, đã tờ cũng không có tại sách của mình bên trong miêu tả cảnh tượng như vậy. Như vậy đáng giá người suy nghĩ sự tình liền xuất hiện. Xúc tu ở đâu ra? Làm sử dụng địa ngục thiên dài đến 2 tháng tự thể nghiệp giả, Dỗ Nạn cho rằng những cái kia xúc tu cũng không phải là thần khúc sẽ tạo thành hiện tượng. Mà cân nhắc đến Lưu Mị đi tới bờ rèn luyện rất nhanh liền có thể thành công cùng giám ngục trưởng tiếp xúc, đồng thời bị tiếp nhận điểm này. Dỗ Nạn hoài nghi tất cả sự tình bên trong, rất có thể vẫn tồn tại chưa lộ diện can thiệp giả tồn tại. Làm sao ngược lại cảm giác phiền phức hơn? Ánh mắt từng bước trở nên tê liệt đồng thời, Dỗ Nạn đưa tay phải ra nhìn một chút. Cái tay này so với trước đó tình huống cũng có thay đổi. Hắn hiện tại lại có một bản mới nguyên điện. Thần khúc, thiên đường thiên cụ thể chi tiết Dỗ Nạn còn không rõ ràng. Nhưng khi ngày chiến đấu kết thúc, sau đó hắn nằm tại trong bệnh viện dưỡng thương thời điểm, giáo hội nhân viên thần chức quả thật đem bản này từ mạn quần thi thể lên tìm tới nguyên điện, hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến trên tay của hắn. Dựa theo giáo hội bên kia thuyết pháp, bọn hắn hy vọng cùng Dỗ Nạn thành lập hữu hảo quan hệ, sau đó tương lai song phương có thể trao đổi lẫn nhau xúc tiến pháp thuật phát triển cùng toàn diện tính. Sự tình thật sự là như thế sao? Nếu như là trung kinh sinh tử ồ ào gì tới làm chuyện này, như vậy Dỗ Nạn 10 câu trong lời nói Dỗ Nạn vẫn là nguyện ý tin tưởng 3 câu. Nhưng muốn thuyết giáo hội tổ chức bản thân, có thể đem nguyên điện trọng yếu như vậy bảo vật đưa đến trên tay mình, tối thiểu cũng nên có không ít chính mình không biết mục đích tồn ở trong đó. Ôm trong lòng phức tạp tâm tình, Dỗ Nạn chậm rãi để bàn tay thu hồi ổ chăn gãi gãi bụng của mình. Thiên đường tiên sử dụng hết thể bình thường. Tại thơ nội dung bị hắn niệm tụng về sau, trước đó mạn quần sử dụng pháp thuật chân diện mục cũng từng bước công bố. Thiên đường thiên là cùng địa ngục thiên vận dụng hoàn toàn không giống nguyên điện. Không giống với địa ngục thiên loại kia không ngừng thu thập đủ loại nhân loại cảm xúc hành vi, sau đó chuyển hóa làm địa ngục chi lực dùng pháp. Thiên đường thiên niệm tụng về sau, Dỗ Nạn trên thân mở ra một cái tên là 9 tầng thí luyện toàn hệ thống mới. Tựa như thần khúc bên trong đối thiên đường miêu tả như thế, hắn cần theo thứ tự hoàn thành 9 loại hoàn toàn khác biệt thí luyện, từ đó thu hoạch được 9 loại hoàn toàn khác biệt lực lượng. Cái này 9 loại sức mạnh đạt được về sau, có thể lựa chọn ký túc tại một kiện đủng có thần thánh khí tức sự vật phía trên, từ đó đem nó chế tạo thành một kiện đặc biệt ma pháp vật phẩm. Mà bọn chúng hiệu quả, tình huống cụ thể Dỗ Nạn còn không biết được, nhưng là từ mạn quần trước đó đã dùng qua cái kia mấy loại pháp thuật đến xem. Bên trong có một cái rõ ràng là phòng ngự công dụng, còn có một cái có thể điều khiển vật thể, cùng cuối cùng cái kia tại mạn quần bản thân dùng đều tương đương sinh sơ tình trạng dưới, thậm chí cũng có thể tạo thành 12 vị cha cố chiến bại bỏ mình dạng này kết quả cực nóng bạch quang. Đồng dạng để cho người ta hiếu kỳ. Loảng xoảng bang, lúc này, cửa phòng bệnh lần nữa bị người gõ vang. Cô y tá thanh âm lập tức vang lên ở ngoài cửa, "Dỗ Nạn tiên sinh, quấy rầy một chút. Ngài hiện tại tới giờ uống thuốc rồi." Dỗ Nạn lập tức trả lời nói, "Mời tiến đến đi." Chờ nghe được Dỗ Nạn hồi phục, cô y tá mới đẩy cửa đi đến. So với vừa rồi mang theo nhỉ cổ lệ cùng sơ bíp đến thăm Dỗ Nạn thời điểm bộ dáng, nàng hiện trước người còn đẩy một chiếc xe nhỏ, phía trên đặt vào chuẩn bị xong thanh nước cùng Dỗ Nạn hôm nay dược vật. Đem xe đẩy đẩy tại giường bệnh bên cạnh, vị y tá này tiếp tục nói ra, "Hôm nay dược vật cùng trước đó sử dụng phương thức đồng dạng, chỉ cần dựa theo nguyên bản chỉnh tự định thời gian phục dụng liền tốt." Một bên phân phó lấy phương pháp sử dụng, hộ sĩ đồng thời tại Dỗ Nạn giường bệnh chung quanh làm việc. Trải qua đo đạc nhiệt độ cơ thể cùng một chút cơ bản hỏi ý về sau, hộ sĩ công việc kết thúc, sau đó nàng mở miệng tiếp tục nói, "Dỗ Nạn tiên sinh, tình trạng của ngươi bây giờ khôi phục được coi như không tệ. Đại khái một tuần về sau liền có thể xuất viện. Hiện tại, xin hỏi có dặn dò gì sao?" Dỗ Nạn gật đầu đáp lại nói, "Tạ ơn, ta bên này tạm thời không có chuyện gì." Hộ sĩ nhuyễn miệng cười, lập tức hồi đáp, "Nếu như ngài có chuyện gì, có thể kéo động đầu giường dây đeo, ta hội tùy thời đi tới bên này vì ngài phục vụ." Sau khi nói xong, hộ sĩ cũng không dừng lại thêm, quay người liền hướng ngoài cửa phòng bệnh đi đến. Nhìn chăm chú lên đối phương, nhẹ nhàng đem cửa phòng bệnh mang lên. Dỗ Nạn hoạch một chút nằm ở trên giường, sau đó thật dài thở phào một cái. Bình thường đến dạng, hắn cùng ngày thụ cái chủng loại kia trọng thương trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào khôi phục. Nhưng là trải qua giáo hội nhân viên đặc thù xử lý, cùng thần khúc cường hóa thân thể lực lượng phụ trợ, hắn hiện tại tốc độ khôi phục tương đương cấp tốc. Như quả không ngoài hiện ngoại ý muốn khác, cuối tuần chính mình liền có thể xuất viện. Đến lúc đó, cáo biệt tại bờ rèn luyện các bằng hữu, chính mình cũng muốn lên đường. Tựa như ước định khi trước như thế, đồng thời cũng có nhất định phải xử lý sự tình. Dỗ Nạn dự định đi quốc gia này thủ đô. Trong mơ hồ, hắn hiện tại có một loại dự cảm. Xa cách đã lâu Alida, hẹn nhau gặp lại và chín xì ạ, mật mã tin nghi hoặc, thậm chí với thâm nhập bên trong Lumi. Những vấn đề này, có lẽ đều có thể tại chính mình lần này đường đi chi ở bên trong lấy được giải quyết. Ha ha, nằm ở trên giường, Dỗ Nạn đột nhiên cười. Hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái không sai. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 215, xuống thuyền xanh thẳm biển cả bày ra ở trung quanh, cùng bầu trời nhan sắc chiếu thành một mảnh. Xa xa có thể nhìn thấy biển chim bay lượn thân ảnh, ngẫu nhiên cũng có hành khách tại bong tàu lên rộn rộn ràng ràng thảo luận đường đi kiến thức. Ngồi tại khách thuyền công cộng trên ghế ngồi, Dỗ Nạn nhìn lấy hết thảy trước mặt. Không thể không nói, lần này đường đi ngay từ đầu liền vượt ra khỏi của hắn mong muốn. Vốn định giống như người bình thường ngồi xe lửa tiến về Sardin, nhưng không nghĩ tới lui nhà thời điểm, Hù Sẩn phu nhân không biết từ chỗ nào mò ra một trương vé tàu đưa cho mình. Mà lại lúc đưa cho hắn, bà chủ nhà trên mặt liền là một bộ chắc chắn chính mình sẽ đi Sardin dáng vẻ. Dỗ Nạn thử qua khách khí mà lễ phép cự tuyệt, nhưng kẻ thắng lợi cuối cùng thuộc về Hù Sẩn phu nhân. Thế là ấm ở địa, Dỗ Nạn liền ngồi lên chiếc này vận chuyển hành khách tàu thủy. Đang đứng ở hơi nước thời đại hướng điện khí thời đại quá độ thời gian điểm, chiếc này vận chuyển hành khách tàu thủy xây cũng rất có thời đại này đặc sắc. Cứng rắn, to lớn, mà lại thô cùng. Tuy rằng tốc độ lên khẳng định cùng trên đường dây xe lửa khác biệt, nhưng bởi vì là chuyên môn vận chuyển hành khách tàu thủy, ven đường nhưng cũng có thể hưởng thụ được một cái không sai lữ trình. Liền lấy Dỗ Nạn tự thể nghiệm tới nói, không có chuyện làm tại bong tàu lên nằm phơi phơi thái dương, cũng coi như một loại rất không tệ hưu nhàn phương thức. Đúng lúc này, một bên vang lên cái khác người phát ra động tĩnh, đi nhanh điểm. A, nôn, Dỗ Nạn phản xạ có điều kiện nhất khởi thân thể nhìn sang. Sau đó, tại bong tàu phía trên, một người đàn ông tuổi trẻ chính bị đồng bạn phóng tới bong tàu biên giới, trên tay bọn họ còn cầm một cái cũ kỹ để thùng. Chờ đến bong tàu biên giới, bị nam tử trẻ tuổi đỡ lấy đồng bạn lập tức dựa vào ở nơi đó nôn mửa liên tu. Trong trầm mặc, Dỗ Nạn chậm rãi đem thân thể lần nữa buông xuống. Đương nhiên, nếu như đang đi đường bong tàu thượng, không có say sóng nôn mửa hành khách vậy thì càng tốt hơn. Đây mới thực là du lịch, là có thể để người trầm tĩnh lại hưu nhàn thời gian. Ngày 14 tháng 1 buổi sáng, 9 điểm 27 phân 45 giây. Đúng giờ chuẩn điểm, Dỗ Nạn dẫm tại sự dình trên bến tàu. Nói thực ra, hắn bây giờ còn có điểm không dám tin. Ngay từ đầu xuyên qua, tại hành thương trong đội xe đâm đầu vào trên Hắc Sơn thế giới dị hóa, lại càng về sau, cùng Á Lì Đạ cùng nhau đi lên Thuận Phong Hỏa Xa có thể gặp được ám sát án. Sở dĩ tại chuẩn bị tiến về sự dình thời điểm, Dỗ Nạn cũng là làm chuẩn bị tâm lý công tác. Trên địa cầu thời điểm, hắn cũng thường thường sẽ ở thời gian nhàn hạ nhìn xem truyền hình điện ảnh tác phẩm, cái gì khủng bố du thuyền, tinh tế là hướng, cực độ thâm hẳn, rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm. Loại này tại phương tiện giao thông lên xảy ra chuyện thiết tử, cái kia thật đúng là thấy cũng nhiều. Trải qua bờ rèn luyện khẩn trương sinh hoạt, Dỗ Nạn tự nhiên cũng có năm chắc ứng đối hết thảy vấn đề. Ngay tại lúc hắn trong lòng có chút lúc cảm khái, một cái thanh âm xa lạ từ Dỗ Nạn sau lưng bất thình lình vang lên, "Tiên sinh, có thể phiền phức nhường một chút sao?" Quay đầu, là Dỗ Nạn sau lưng xuống thuyền lữ khách. Hắn tại cái này đứng đấy cảm khái chính mình tao ngộ, thế nhưng là thực sự ngăn cản đằng sau hành khách rời đi bến tàu con đường. trên mặt lộ ra một lời xin lỗi ý mười phần cười ngượng ngùng. Dỗ Nạn lập tức tránh ra vị trí, không có ý tứ, thật không có ý tứ. Hướng Dỗ Nạn gật gật đầu, hành khách cũng không nói thêm cái gì, lập tức liền hướng phía bến tàu đi ra ngoài. Cứ như vậy để mở con đường có một đoạn thời gian, đợi đến xuống thuyền dòng người trở nên thưa thớt, Dỗ Nạn mới kéo lấy chính mình cái dương đi ra phía ngoài. Nặng nghề túi du lịch dùng tài liệu mười phần, bản thân trọng lượng kéo lên nệ người liền là hung khí, mà Dỗ Nạn bản thân hiện tại ngoại trừ nguyên điện toàn bộ thân ra, trên cơ bản đều cất giữ bên trong. Cứ như vậy chậm rãi đi tại bến tàu con đường bên trên. Dỗ Nạn một bên dò xét chung quanh phong cảnh, một bên suy tư cả ngày hôm nay dự định. Tại bờ rèn luyện nghe nói hoàn toàn không có bất kỳ làm giả. Sinh và thành thị này vô luận tại quy mô, vẫn là thực tế công trình thượng, đều không phải chỗ biên cảnh bờ rèn luyện có thể so sánh. Kiến thiết hoàn thiện con đường, bố cục hợp lý mà chỉnh tề bến tàu, lui tới dòng người. Đương nhiên, còn có bởi vì không khí ô nhiễm mà tối tăm mở mịt bầu trời. So với trước đó Sinh cảm giác, Sinh cho người ấn tượng đầu tiên liền là nặng nghề mà vững chắc, hết thảy đều là như thế ngay ngắn rõ ràng. Cân nhắc đến lúc đó thay mặt vấn đề. Nếu như những phương diện này không cách nào làm tốt, muốn dung nạp 100 vạn người quy mô cư dân tại trong tòa thành này sinh hoạt, vậy nhất định hội dẫn phát tai họa thật lớn. Nhất là đây là dị thế giới. 100 vạn cấp bậc nhân khẩu, đối ứng liền là vạn người quy mô phía trên thiên về thần bí nhân viên. Ở nơi như thế này, gai đợt sự kiện thần bí cục điều tra tổng bộ muốn làm công việc, phương thức hành động cùng độ khó công việc, cũng tuyệt đối cùng bờ rèn luyện là ngày đêm khác biệt. Mà tại tòa thành thị này thứ nhất ngày, Dỗ Nạn dự định kế hoạch là lúc trước hướng dịch cục điều tra phân bộ tiến hành thân phận đăng ký, về sau lại từ thành khu tìm kiếm chính mình sau đó phải ở lại chung cư. Cứ như vậy trải qua bến tàu kiểm tra, một đường xuân sẻ rời đi về sau. Đứng tại trọn vẹn có thể dung nạp 8 lái xe bên đường duyên, nhìn xem người đến người đi con đường, Dỗ Nạn trong đầu xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Lúc này cũng không bịt luân duy trì. Lúc trước có A Ly đã hỗ trợ, chính mình mới không còn hai mắt đen thui. Tuy nói quá khứ bởi vì công tác duyên cớ, Dỗ Nạn thường thường muốn đi trước chưa hề đi qua địa phương hoạt động. Nhưng lúc đó, hắn có điện thoại A. Đã mất đi 20 địa đồ mang tới nhanh gọn phụ trợ, hắn muốn trước ngẫm lại tại smartphone sinh ra trước đó, chính mình là thế nào tại lạ lẫm thành thị bên trong tìm kiếm mục đích. Nghĩ đi mua sắm một phần địa phương địa đồ, sau đó lại. Không đúng. Chính mình không phải có nguyên điện à. Lúc này có thể dùng đi thử một chút ta. Đột nhiên giật mình chính mình nguyên điện người nắm giữ thân phận, Dỗ Nạn lập tức sử dụng bờ giặt có đường sắt chỉ nam mang tới năng lực. 9 giờ sáng 41 phân lại 12 giây. Địa điểm, Sinh Bạch Tinh Đụ tàu bến tàu khu. Trở lên. Giống như cũng không có gì đặc biệt hữu hiệu trợ giúp. Đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, Dỗ Nạn phát hiện chính mình đại khái vẫn là phải đi mua một phần địa đồ. Cười khổ lắc đầu, hắn bắt đầu ở nơi này nhìn chung quanh bắt đầu. Căn cứ Dỗ Nạn xuất hành kinh nghiệm, phàm là tại trọng yếu giao thông thiết điểm, chắc chắn sẽ có người bán ra loại vật này. Chỉ là không biết dị thế giới đại thúc bác gái, có thể hay không đơn cử lá cờ nhỏ bán chút không có tác dụng gì vật nhỏ. Nha vị tiên sinh này, ngài là lần đầu tiên đến sừng sao? Lúc này, Dỗ Nạn sau lưng truyền tới một tuổi trẻ nam hải thanh âm. Hắn quay đầu xem xét, là một người mặc đai đeo quần, nửa người trên màu nâu áo tuổi trẻ nam hải, nhìn qua niên kỷ tại 15, 16 tuổi dáng vẻ. Giờ này khắc này, vị này nam hải dùng hắn sáng tỏ thép con ngươi màu xanh lam nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn, sau đó cười hỏi, "Cần ta có thể vì ngài dẫn đường à, TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 216, thực dụng điện lực thông tin công ty Á Lụy. Nhìn chăm chú lên trước mặt có được khỏe mạnh nụ cười nam hải, Dỗ Nạn vô ý thức liền muốn mở miệng hỏi thăm. Bất quá ý thức đến gia hỏa này thân phận, hắn lập tức sửa lời nói, "Vị này, xin hỏi xưng hô như thế nào?" Đứng tại ngựa xe như nước con đường bên cạnh, tuổi trẻ nam hải an tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt Dỗ Nạn, thần sắc có chút hài lòng cười. Hắn đương nhiên nghe được Dỗ Nạn kịp thời đánh đoạn, dứt khoát xoay người hành lễ, hắn sau đó tựa như chân chính tại trên đường cái tìm việc làm nam hải đồng dạng xoay người hành lễ, "Kéo đuổi ngươi, ngài gọi ta kéo đuổi ngươi liền tốt." Sau đó tựa như ngài nhìn thấy như thế, "Ta hy vọng có thể thu hoạch được một phần làm ngài hướng dẫn du lịch công việc, dùng cái này đến kiếm lấy một chút hợp lý thù lao." Tự giới thiệu hoàn tất, kéo đuổi ngươi đứng thẳng người cũng không hỏi Dỗ Nạn có đồng ý hay không, dứt khoát liền tiếp tục nói ra, "Tiên sinh, xin hỏi ngươi bây giờ cần phải đi thuê lại phòng ốc sao?" Là mới vừa tới đến người, một cái thích hợp điểm dừng chân cũng là ắt không thể thiếu. Nhìn chăm chú lên trước mặt nam hải, Dỗ Nạn cũng cười hồi đáp, "Ta dự định đi trước làm một chút đẳng cấp. Dù sao cũng là mới vừa tới đến thành phố này, nên làm chuẩn bị đều phải làm cho tốt." Kéo đuổi ngươi khẽ gật đầu nói, "Chúng ta ngồi xe ngựa." Dỗ Nạn đồng ý nói, "Đương nhiên." Xác định mục đích, kéo đuổi ngươi thuần thục mang theo Dỗ Nạn đi tới bên đường gọi lại một kéo xe ngựa, sau đó chỉ rõ mục đích vì Vương Miện đường số 23. Ngồi cho thuê xe ngựa, trên đường Dỗ Nạn một mực tại quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tuy rằng cùng bờ rèn luyện tồn tại nhất định chênh lệch, nhưng trên đường phố có thể nhìn thấy phương tiện giao thông vẫn là lấy cho thuê xe ngựa làm chủ, tạo hình cùng loại lúc đầu ô tô phương tiện giao thông cũng có, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt. Tại rộng rãi chủ yếu con đường hai bên, các thức các dạng kiến trúc cũng phân biệt vốn có chính mình đặc sắc, Dỗ Nạn thậm chí còn chứng kiến một nhà quà tặng cửa hàng trên biển hiệu liền có khắc ngân hạnh diệp hình dạng đồ án. Dỗ Nạn tiên sinh, nhìn thấy cái kia sao? Trước xe ngựa vào bên trong, kéo đùi người đột nhiên chỉ vào một tòa vàng son lộng lẫy kiến trúc nói ra, hơn 2 tháng trước kia, Á Lụy Đa tiểu thư cũng đi tới Stream. Nàng biểu diễn như thường lệ tại tượng thụ kịch trường khai triển, hơn nữa còn nhận trong thành cao nhã nhân sĩ nhất trí khen ngợi, ngài có cơ hội có thể nhất định phải thử một chút ta. Nghe nói như thế, Dỗ Nạn căn bản không có hứng thú đi xem giá hỏa này chỉ vào cái kia tòa nhà kiến trúc, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt kéo đuổi ngươi. Quả nhiên, gia hỏa này hiện tại chính lấy trêu chọc ánh mắt nhìn xem chính mình. Con ngươi màu xanh lam bên trong ý tứ ý vị sâu xa. Vừa đi vừa về suy tư có đoạn thời gian, Dỗ Nạn mới hồi đáp, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi thử một chút ạ Lý Đạ tiểu thư biểu hiện. Lời vừa ra khỏi miệng, kéo Bùi Nhĩ đốn lúc yên lặng ý mắng. Thân thể cứng ngắc phải về sau co rụt lại, trừng to mắt nhìn Dỗ Nạn mấy giây, sau đó hắn mới một mặt chê cười tránh thoát ánh mắt, bắt đầu chẳng có mục đích mà nhìn xem ngoài xe ngựa cảnh sát. Loại kia mới mẻ sức lực, thật giống như hắn mới là thứ nhất ngày qua sự dình đồng dạng. Cho thuê xe ngựa tốc độ cũng không tính chậm. Nhưng dù vậy, Dỗ Nạn cùng kéo Bùi Ngươi cũng tốn không ít thời gian mới đến Vương Miện đường, từ hành khách trong tay nhận lấy bịch luân uy trị cao hơn một đoạn tiền xe, Sa Phu gật gật đầu liền lái xe ngựa rời đi nơi này. Lưu tại nguyên chỗ, hiện tại Dỗ Nạn vị trí liền là Vương Miện đường. Cho dù tại sự dình dạng này thành thị, nó cũng là cực kỳ trọng yếu một con đường. Bởi vì Vương Miện đường số 1, liền là quốc gia này nữ vương chỗ ở, Thiên Hải cung vị này kẻ thống trị tựa hồ không yêu cầu mình bảng số phòng đến cỡ nào đặc biệt. Lấy thị chính quy hoạch phương án, từ Thiên Hải cung cửa lớn trực ra cả con đường kiến trúc, toàn bộ đều lấy Vương Miện đường đường đi số tiến hành tiêu ký. Dỗ Nạn bọn hắn hiện tại vị trí số 23. Thậm chí cách một khoảng cách liền có thể nhìn thấy cái này tòa hoàng cung cao ngất tường đây. Cũng liền tại Dỗ Nạn nhìn chăm chú lên phương xa đồng thời, bên cạnh hắn kéo Bùi Ngươi mở miệng chê bữa, làm sao? Quý tộc tiên sinh lần thứ nhất nhìn thấy chính mình hiệu trung nữ vương hoàng cung, hiện tại cảm động đi lên. Dỗ Nạn nhíu mày, không có trả lời gia hỏa này trêu chọc. Bất quá nghe ra gia hỏa này trong lời nói đã thừa nhận chính mình là Alida, hoặc là nói thân phận của Naso, Dỗ Nạn trong lòng vẫn là có một tia bưng lòng. Lập tức, Dỗ Nạn mở miệng hỏi, kéo Bùi Ngươi, bình thường vào thành đăng ký hẳn là tại cửa thành hoặc là nhà ga, bến tàu loại hình địa phương đi. Chúng ta trực tiếp tới chỗ như thế, thật thích hợp sao? Nghe được Dỗ Nạn vấn đề, kéo Bùi Ngươi lập tức cười lắc đầu nói, Dỗ Nạn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thân phận của ngươi bây giờ thế nhưng là xưa đâu bằng nay, phổ thông cửa thành đăng ký nào dám tiếp ngươi cái này cầm sách vào thành. Coi như ngươi tại loại địa phương kia đăng ký, cũng vẫn là tránh không được muốn tới làm tổng cục bên này hồi báo. Cầm sách, liên là chỉ chính mình nguyên điện người nắm giữ thân phận đi. Nghe ra kéo Bùi Ngươi lời nói bên trong ý tứ, Dỗ Nạn tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu. Như vậy, thủ tục phiền phức sao? Kéo Bùi Ngươi không đáng kể nhún vai, kỳ thật cũng không có phiền phức gì, liền là đi đi cái quá trình. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, bọn hắn càng hy vọng ngươi biết thành thành thật thật trong thành ở lại, đây chính là đối công tác của bọn hắn tới nói tốt nhất tình huống. Đây cũng là. Dỗ Nạn gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó tiếp tục hỏi nói, lời kế tiếp, ta một cá nhân đi vào. Kéo Bùi Ngươi thần sắc tự nhiên hồi đáp, kia là đương nhiên. Ta tại bên này có thể chỉ là cái tiểu nhân vật, loại địa phương này có thể không dám tiến vào. Nghe được trả lời, Dỗ Nạn cũng không do dự, lập tức quay người hướng phía Vương Miện đường số 24 kiến trúc đi đến. Cục điều tra tổng bộ là một tràng hồi hình chữ kết cấu ký túc xá. Tổng cộng có 6 tầng, nhìn ra ước là khoảng 17 mét độ cao, bản thân màu xám cho nhạt kiến trúc đồng thời không coi là bao nhiêu làm cho người chú mục, nhưng cũng tại bên đường vượt ngang tương đối dài một bộ phận, mà lại cùng bờ rèn luyện loại kia dùng pháp thuật ẩn nấp lên cục điều tra cao ốc khác biệt. Nó là một tràng ngay tại trong kinh doanh ký túc xá. Tại phía trên đại môn vị trí, thậm chí còn có to lớn thực dụng điện lực thông tin công ty dòng chữ nhãn hiệu, lấy nhắc nhở mọi người đây là một tràng xí nghiệp sở hữu công ty cao ốc. Ông trong lòng không biết có phức tạp hơn tâm tình, Dỗ Nạn đưa tay đẩy cửa đi vào đại sảnh. Cũng ngay trong nháy mắt này, hắn phát giác được chính mình đi vào một cái tương đương yếu ớt trong cái giới. Nếu như không là trước kia tại mại cùng lúc chiến đấu đã từng có thể nghiệm, mà lại thần khúc cường hóa lực lượng của thân thể một mực ký túc tại thể nội, hắn thậm chí cũng vô pháp phát giác chút biến hóa này. Mà điểm này, phổ thông tiên về thần bí thi thuật giả khẳng định là ý thức không đến. Cũng liền tại Dỗ Nạn trong lòng có chút lúc cảm khái, một cái trước đài ăn mặc thiếu nữ từ đại sảnh khác một bên đi đến bên cạnh hắn, mang trên mặt kinh doanh tính chất mỉm cười, nàng ngựa khi ôn hòa nói ra, tiên sinh, xin hỏi ta có cái gì có thể đến giúp ngài sao? TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 217, bờ sông khu sau đó thân phận đăng ký quá trình. Ngược lại là vượt qua Dỗ Nạn mong muốn dễ dàng cùng đơn giản. Tại vị này chiêu đãi dẫn đầu dưới, hắn bèn bèn tiến về ký túc xá phía sau chuyên môn xử lý thiên về thần bí sự vật văn phòng, điền một cái đơn xin coi như hoàn thành toàn bộ công việc. Hết thảy quá trình thuận lợi mà hiệu suất cao, cơ hồ không có xen lẫn bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Đơn giản, quả thực tựa như Dỗ Nạn chỉ là tới nơi này làm nghiệp vụ phổ thông thị dân giống như. Đương nhiên, khi biết chính mình là một vị nguyên điển người nắm giữ thời điểm, sự cục điều tra bên này nhân viên công tác đối đại ánh mắt của hắn cũng có thay đổi. Nhưng nói tóm lại, cũng còn tại một cái bình thường phạm vi bên trong. Lấy Dỗ Nạn cục điều tra ấn tượng, nếu như chuyện này phát sinh ở bờ rèn luyện mà nói, hôm nay cái này đăng ký công việc tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất cũng phải cùng cục điều tra cao tầng gặp mặt một lần mới tính xong việc. Kết quả cuối cùng, liên là trước sau thêm bắt đầu không cao hơn một khắc đồng hồ. Dỗ Nạn hoàn thành đăng ký, sau đó đi ra nhà này cái gọi là công ty điện lực. Nhân là thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, sở dĩ ngay tại con đường một bên, Dạ Phổ đang ngồi ở công cộng công trình trên ghế dài, sau đó trên mặt nụ cười nhìn chăm chú lên Dỗ Nạn đi ra cục điều tra tổng bộ thân ảnh. Đồng dạng nhìn chăm chú lên đối phương, trực tiếp đi đến đối phương bên cạnh ngồi xuống, Dỗ Nạn chợt mở miệng hỏi, "Dạ Phổ, tại sao ta cảm giác chuyện này giống như cũng không có trước ngươi nói như vậy trịnh trọng được a?" Nghe được Dỗ Nạn hỏi thăm, Dạ Phổ đem thư thư phục phục đem thân thể tựa ở ghế dài chỗ tựa lưng thượng, ngẩng đầu nhìn tối tăm mở mịt bầu trời phía sau mới hồi đáp, "Yên tâm, đây bất quá là cái sơ bộ đăng ký mà thôi. Chờ đến tiếp sau ngươi vị này cầm sách ra hỏa, đi tới sắp dình tin tức bốn phía chuyên gia, tuyệt đối không thể thiếu đủ loại chuyện phiền toái. Chờ đến ngươi dàn xếp lại, cục điều tra cũng sẽ có người đặc biệt tới cửa đến cùng ngươi hảo hảo câu thông một phen. Lúc nói lời này, Dạ Phụ mang trên mặt quần áo hồi ức quá khứ biểu lộ, nhìn chăm chú lên ánh mắt của đối phương, rồi nản thăm dò mà hỏi, nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại, tại sắp dình thời gian cũng không dễ chịu à? Dạ Phụ lập tức cảm khái lắc đầu, sinh hoạt nha, cuối cùng sẽ có đủ loại chuyện phiền toái tìm tới cửa. Giống ta dạng này tay bên trên trống rông kẻ nghèo hèn, thời gian đương nhiên trôi qua cũng sẽ càng vất vả. Nói đến chỗ này, tuổi trẻ Nam Hải đỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp từ trên ghế dài đứng người lên, đi về phía trước hai bước liền quay người đối rồ nạn vây vây tay, tốt, chúng ta hiện tại cái kia xuất phát. Nếu có thể, tốt nhất đuổi tại trước khi mặt trời lặn tìm tới ngươi tiếp xuống chỗ ở, như vậy ngươi về sau hoạt động bắt đầu cũng có thể thuận tiện một chút. Đi theo Dạ Phụ đứng người lên, rồ nạn lập tức hỏi, ta cũng là vừa tới Sting, bên này thuê chúng cư ở đâu tương đối vừa bạn. Dạ Phụ đối với vấn đề này nhìn qua đã sớm chuẩn bị. Rồ nạn mới hỏi ra lời, hắn liền ngữ khí tương đương trôi chảy giới thiệu nói, Sima nói, trước mắt bị chính phủ thành phố chia làm 14 khu hành chính khối, bên trong ngoại trừ họ Esli khu công nghiệp cùng chúng ta bây giờ vị trí Hoàng Cung khu, cái khác 12 cái khu vực đều có coi như không tệ nơi ở điểm có thể chọn lựa. Bất quá căn cứ ngươi bây giờ tình huống thực tế, ta không để cử giáo đường khu ở lại, ngược lại là học viện cùng nghệ thuật cơ cấu tương đối nhiều bờ sông khu tương đối vừa vặn. Bờ sông khu. Trước khi đến tuy rằng đối sức dịnh từng có đại khái hiểu rõ, nhưng những vật kia nói cho cùng cũng chỉ là trên giấy tin tức. Kỹ càng thị chính quy hoạch cũng thuộc về tương đương xa lạ phạm chủ dưới mắt có một cái có sẵn dẫn đường, dù nàng tự nhiên muốn hào hào lợi dụng. Thế là hắn lập tức mở miệng nói, liên quan tới bờ sông khu, có thể giới thiệu một chút tình huống cụ thể sao? Đương nhiên. Nghe được dỗ nàng truy vấn, Dạ Phụ thần sắc hào phóng nhẹ gật đầu. Vừa đi về phía con đường chuẩn bị gọi taxi xe ngựa, hắn đồng thời đối dỗ nàng tiếp tục giới thiệu nói, bờ sông khu mà nói, là một cái dọc theo dở về sông thành lập, dài mảnh trạng bất quy tắc hình dạng thành khu, bên trong phần lớn là đại học, nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng nghệ thuật bồi dưỡng cơ cấu và ở, nổi danh nhất gái đỡ vương thuộc viện khoa học. Cùng thuộc hạ khoa nhị bá đặc quốc lập đại học vào chỗ nơi này chỗ, đây chính là tại cơ hồ hàm cái sở hữu lĩnh vực, mà lại là thế giới học. Viện cơ cấu tổng hợp sắp xếp đệ nhất siêu cấp đại học. Mà nghệ thuật cơ cấu mà nói, tựa thụ huyện thành lập nghệ thuật học viện cũng thiết lập ở đây, tuy rằng không thể xưng là thế giới mạnh nhất nghệ thuật loại đại học, nhưng cũng tuyệt đối là có thể xếp vào 3 vị trí đầu chi lưu chứ danh viện trường học. Vô luận hội họa, ca hát, âm nhạc, vẫn là nói biểu diễn phương diện, nàng đều có phi thường hoàn thiện giáo dục hệ thống. Giới thiệu đến nơi này, Dạ Phụ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau đó tiện thể lấy nói ra đời miệng, còn có a Sinh thành phố thư viện cũng đồng dạng kiến thiết tại khu vực này bên trong, nó thế nhưng là quốc gia này, thậm chí với toàn thế giới tàng thư lượng lớn nhất mà lại đủ các loại tính tổng hợp thư viện, hơn nữa còn cùng hoàng gia thư viện có trực tiếp quan hệ hợp tác, nếu như có hứng thú, cái này cũng là không dung bỏ qua địa phương. Nghe được cái này câu giới thiệu trong ngay mắt, dỗ nạn hứng thú lập tức tăng bọt bắt đầu. Tăng tốc bước chân đuổi kịp Dạ Phụ thân ảnh, hắn lập tức truy vấn, nếu là toàn thế giới tốt nhất thư viện, như vậy bên trong hẳn là tàng có không ít chân quý văn vật cấp thư tịch a. Lúc này Dạ Phụ đã tại ven đường cản xuống xe taxi. Đầu tiên là cùng Sa Phu phân phó lấy mục đích của bọn họ, sau khi lên xe hắn mới đối rồ nạn tiếp tục giải thích nói, thư tịch mà nói, văn vật cấp bậc tàng thư đương nhiên là có. Yêu liền trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia tàng thư, cái này tòa trong tiệm sách đồng dạng có chỗ cất giữ, chỉ bất quá lấy thân phận của chúng ta muốn đi thăm dò duyệt, cái kia trên cơ bản là không thể nào. Nghe ra Dạ Phụ lời nói bên trong ý tứ, rồ nạn cười lắc đầu, yên tâm đi, ta chỉ là đơn thuần muốn đi xem sách mà thôi. Đồng thời không có cái khác dư thừa ý nghĩ. Nhìn chăm chú lên rồ nạn không mang theo bất luận cái gì giả dối biểu lộ. Dạ Phụ sửng sốt mấy giây, sau đó mới ngự khí hơi kinh ngạc hồi đáp, nếu thật là dạng này, cái kia ta nói cái này tòa thư viện nhất định có thể thỏa mãn ngươi cần. Nói xong cái này câu, Dạ Phụ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, ngươi có thể muốn chú ý một chút chính mình tài chính nha. Tuy rằng bên này chung cư tiền thuê không tính không hợp thói thường, nhưng giá cả cũng muốn bịt luân uy trị bên kia cao hơn cái khoảng 3 phần 10, ngươi cũng đừng không cẩn thận để tài chính của mình dự toán xảy ra vấn đề. Nghe được cái này, Dô Nạn trên mặt lộ ra một người có tiền nụ cười, cái này ngươi có thể yên tâm, ta dự toán vẫn tương đối sung túc. Ta hiện tại có thể cùng vừa tới bờ rèn luyện lúc không đồng dạng. Theo dỗ nạn mỉm cười, Dạ Phụ đem ánh mắt chuyển rời đến hắn mang theo người dương hành lý bên trên. Suy tư vài giây đồng hồ, đại khái là hồi tưởng lại dỗ nạn vừa tới bờ rèn luyện lúc biểu hiện. Khoe miệng của hắn cũng không nhịn được phủ lên một cái mỉm cười. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 218, tên của ngươi cứ như vậy một đường ngồi xe ngựa nói chuyện phiếm. Không đến một khắc đồng hồ thời gian qua thứ, nhanh chóng tiến lên xe ngựa rốt cục mang lấy bọn hắn đi tới mục đích. Đây chính là bờ sông khu. Hai người đi xuống xe ngựa, hành tẩu tại bờ sông khu con đường bên trên. Tiến về cục điều tra tiến hành đăng ký thời điểm, Dỗ Nạn bọn hắn kỳ thật đi ngang qua nơi này một lần, liền là Dạ Phụ chỉ vào giảm hát kiến trúc, mời Dỗ Nạn đi thưởng thức biểu diễn thời điểm địa phương. Hiếu kỳ đánh giá trung quanh, Dỗ Nạn đối với cái chính mình dự định chỗ ở tương đối hiếu kỳ. Mùa đông sắp nhiệt độ lên bịt luân uy trị còn muốn càng thêm rét lạnh một chút, trên đường cái có thể nhìn thấy không ít người ra ngoài hành tẩu, phần lớn cũng ăn mặc mười phần giữ ấm mà dày đặc. Cứ như vậy đi ở trên đường phố, Dỗ Nạn cùng Dạ Phụ câu được câu không tán gẫu. Nội dung cũng phần lớn khống chế tại thành khu kiến thiết cùng vị trí địa lý nhanh gọn tính bên trên. Trải qua một đoạn không lâu lắm bờ sông dạ bước, tại vị này đồng bạn dẫn đầu dưới, Dỗ Nạn đi tới một chỗ an tĩnh dọc theo sông chung cư cửa ra vào. Càng thêm kỹ càng miêu tả, Nơi này chung cư đồng thời không chỉ là thật đơn giản mấy tràng, mà là dựa vào bên đường liên tục nguyên một bài quy hoạch kiến thiết chung cư, phía sau liền là đi ngang qua dình cả tòa thành thị dở bạch sông. Vô luận là vị trí địa lý, vẫn là trung quanh phong cảnh kiến thiết, hàng này chung cư đều tuyệt đối thuộc về phi thường ưu tú loại kia cấp bậc. Cũng liền mang theo Dồ Nạn lại tới đây, Dạ Phổ chỉ vào bên trong thứ hai tràng lầu trọ nói ra, Dồ Nạn, chính là chỗ này. Dựa theo ngươi vừa rồi ý nghĩ, từ nơi này đi bộ tiến về thành phố thư viện đại khái chỉ cần 5-6 phút bộ dáng, mà lại nếu như ngươi nghĩ đi trung quanh đại học tiến hành bên cạnh nghe, chỉ cần bọn hắn viện trường học không có phong bế nguyên tắc, như vậy cũng là không có vấn đề. Nói đến chỗ này, Dạ Phổ dùng tuổi trọ của mình đỉnh đỉnh Dồ Nạn phần eo, ngựa khí có chút trêu chọc nói ra, lặng lẽ nói cho ngươi à, bờ sông khu bên này đáng yêu tiểu cô nương thế nhưng là không ít, nhất là còn có không ít học nghệ thuật hải tử, ngươi có thể mượn cơ hội này nhiều thông đồng nha. Dồ Nạn lập tức trợn nhìn Dạ Phổ một cái. Đừng nói mỏ, ta nhưng không có loại kia kỳ kỳ quái quái yêu thích. Nhìn thấy Dồ Nạn động tác, Dạ Phổ lập tức cởi mở nở nụ cười, ha ha ha, tóm lại nơi này phòng ở không tệ, mà lại ta nhớ được cũng là có phòng trống cho thuê. Nếu như không có vấn đề, mướn nơi này chung cư tuyệt đối xem như tương đương lựa chọn tốt. Nhìn xem Dạ Phổ cực lực để cử dáng vẻ, Dồ Nạn từ chối cho ý kiến núi bay, sau đó đi lên trước gõ chung cư cửa. Loảng xoảng bang, ai nha? Tiếng gõ cửa phòng, thời gian mấy hơi thở về sau, liền có thanh âm của một nam nhân vang lên tại trong căn hộ. Rất nhanh, chung cư cửa lớn từ bên trong mở ra. Một cái chừng 40 tuổi, tóc sen lẫn một chút tơ bạc nam tử trung niên đi ra, đánh giá đứng tại cửa ra vào Dồ Nạn cùng Dạ Phổ, hắn ngựa khí có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, hai vị, xin hỏi các ngươi tìm ai? Dồ Nạn lễ phép gật gật đầu, sau đó mới mở miệng hỏi, tiên sinh, ta gần nhất dự định đem đến bên này ở lại, cho nên mới hỏi một chút phụ cận chung cư có hay không cho thuê. Nghe được Dồ Nạn trả lời, nam tử trung niên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, rất nhanh liền hào phóng hồi đáp, thuê lại chung cư mà nói, bên bờ này sông vị trí kỳ thật có không ít đều là hướng ra phía ngoài cho thuê trạng thái, bất quá riêng phần mình người phụ trách không giống nhau lắm thôi. Nếu như tiên sinh ngài không ngại, trước tiên có thể tiến đến ngồi một chút. Ta đi gọi nơi này chủ thuê nhà tới. Nói chuyện đồng thời, nam tử nghiêng người sang nhường ra hai người tiến vào chung cư thông đạo. Dồ Nạn vừa đi tiến bên trong, đồng thời hướng phía đối phương nhẹ gật đầu, như vậy phải dậy. Tại nam tử trung niên nên đón hạ tiến vào nhà này chung cư, Dồ Nạn trước quan sát một chút bên này nhà trong phòng trang trí. Cùng bờ rèn luyện loại kia lấy đốt khí làm chủ kiến thiết ý nghĩa chính khác biệt, ngoại trừ trên đường phố đèn đường toàn bộ đều là vận hành bên trong đèn điện, tự liền phổ thông cư dân dinh thự cũng đã có sơ cấp hệ thống điện lực. Mà lại từ trong nhà kiến thiết đến xem, đủ loại tạo hình không sai công nghiệp nhẹ sản phẩm khắp nơi có thể thấy được, bởi vậy liền có thể suy đoán ra cái này chẳng chung cư, thậm chí là toàn bộ sự kinh tế phát đạt trình độ. Từ xuyên qua ngay từ đầu xa xôi thôn trang, đến bờ rèn luyện cỡ lớn thành thị, lại đến bây giờ thực lực kinh tế ưu thế tuyệt đối sự dịnh. Thời đại này phát triển các mặt, lấy một loại phương thức đặc biệt hiện ra ở Dồ Nạn trước mắt. Loại cảm giác này thật là phi thường thú vị. Rất thua thiệt a, nên đón Dồ Nạn bọn hắn đi vào phòng nam nhân tiến hành tự giới thiệu. Hắn trên thực tế là một tên đại học hội họa giáo sư, tên là Ngải Nâng Mặc người khác. Đồng thời cũng là cái này chung cư lầu 2 khách trọ. Chờ đợi một đoạn thời gian, trải qua Ngải Nâng dẫn tiến, Dồ Nạn gặp được cái này chẳng chung cư chủ nhân. Cùng làm giáo sư khách trọ khác biệt. Chủ thuê nhà ngược lại là một vị tên là Xỉn Thị ạ thiếu nữ trẻ tuổi, đồng thời cũng là Dạ Phổ trước đó nâng lên nghệ thuật học viện học sinh. Từ với bản thân còn muốn đi học, sở dĩ Xỉn Thị ạ bình thường không tại chung cư bên này. Phòng ốc quét dọn cũng là mời tới người hầu định thời gian tới cửa. Dưới tình huống như vậy, Xỉn Thị ạ chỉ cung cấp cơ bản nhất phòng ốc cho thuê, như là đốt khí phí, tiền nước, cùng thị chính quản lý phí loại hình đồ vật, đều từ khách trọ cùng nàng vị này chủ thuê nhà đồng đều quán. Cùng Xỉn Thị ạ tiến hành kỹ càng hiểu rõ lại hao tốn chừng nửa canh giờ, Dồ Nạn xác nhận bên này chung cư dừng chân tình huống phù hợp yêu cầu của mình. Sau đó liền lấy mỗi tuần 13 đẹp chỉnh giá cả, thuê lại nơi này lầu 3 một cái phòng. Đương nhiên, cái này phí tổn là không bao hàm đồ ăn. Dù sao đây là một gian ký túc chung cư, mà không phải ăn ở chung cư. Có cần, Dồ Nạn có thể liên hệ người hầu thay tự mình chế tác đồ ăn, hoặc là chính mình xuống bếp cũng không thành vấn đề. Thương định tốt hết thảy thuê lại phương diện vấn đề, đồng thời thanh toán xong tiền thuê cùng tiền thế chấp. Dồ Nạn cứ như vậy xác định chính mình tiếp xuống trụ sở. Cùng Dạ Phổ cùng nhau đi vào gian phòng, nơi này diện tích cùng trước đó tại bờ rèn luyện trụ sở khác biệt không lớn, chung cư chỉnh thể kiến thiết là nửa mở thả thức, ở giữa thậm chí còn có một cái tiểu hoa biên. Về phần nói khách trọ độc hưởng gian phòng, cái kia có phòng ngủ, phòng khách chờ cơ bản gian phòng đều coi như không tệ. Tuyệt đối là một cái thích hợp trụ sở. Mang lấy Dồ Nạn thu thập phòng về sau, thời gian cũng chính thức đến xế chiều. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thái dương chiếu xạ phương hướng, Dạ Phổ lập tức đứng lên, "Dồ Nạn, hôm nay đến chơi với ngươi nửa ngày, ta cũng nên đi về làm việc. Là thời điểm nói tạm biệt." Nhìn chăm chú lên một mặt mỉm cười Dạ Phổ. Dồ Nạn suy tư mấy giây, sau đó mới tò mò hỏi, "Dạ Phổ, hoặc là nói bằng hữu của ta, nếu như có thể mà nói, có thể nói cho ta tên của ngươi sao?" Nghe được Dồ Nạn hỏi thăm, Dạ Phổ trên mặt lộ ra một cái thập phần vi diệu đủ cười. Hai bước đi đến Dồ Nạn bên người, hắn cơ hồ thiếp ở bên thai nói với Dồ Nạn, "Nếu như ngươi còn có thể gặp lại ta một cái thân phận mới, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết." TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, "Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài." Chương 219, đến tin đưa Dạ Phổ rời đi nhà mới của mình về sau, Dồ Nạn một mình quay trở về lầu 3 ngồi tại bên giường. Cái này chàng chung cư một tổng cộng chia làm 3 tầng, từ đình viện bên cạnh thang đu tiến hành kết nối. Từ cửa lớn tiến đến, đối diện liền là coi như khoáng đạt nửa mở thả thức đình viện, ngồi ở chỗ này thậm chí có thể trực tiếp phơi đến giữa trưa cùng buổi chiều thái dương. Mà vây quanh cái này mở ra thức không gian, phòng bếp loại hình nơi công cộng liền bao quanh an trí ở chung quanh. Tại lầu một bố trí tầng đó, tổng cộng có 2 gian phòng có thể cung cấp người ở lại. Bên trong một gian liền là chủ thuê nhà trụ sở của mình, một gian khác khách trọ gần đây tựa như không tại bên này. Sau đó dọc theo thang lầu đi lên lầu 2. Trước đó nên đón rổ nạn tiến đến ngải nâng, cùng một vị còn không thấy mặt khách trọ liền ở chỗ này, hơn nữa còn trống không ra một gian phòng ngay tại quảng cáo cho thuê. Về phần rổ nạn chính mình sở tại lầu 3, hiện tại chỉ có hắn một người ở lại. Còn có sát vách một gian chưa thuê ra. Lầu 3 vị trí tuy rằng tương đối cao, nhưng so lầu 1 cùng lầu 2 còn nhiều hơn một gian diện tích không lớn lầu các có thể sử dụng, nói tóm lại cũng là rất không tệ dừng chân hoàn cảnh. Ngồi tại đã trải tốt trên giường. Rổ nạn buông lỏng thân thể về sau nằm một cái, trong lòng bắt đầu bàn bạc tiếp xuống chính mình cần việc cần phải làm. Đến sự tình đầu tiên phải giải quyết sự tình, tự nhiên là nghĩ biện pháp tìm tới Lù Mị Hạ Lạc, không chỉ trên Hắc Sơn còn có chưa giải quyết nỗi băn khoăn, căn cứ trước đó tại bờ rèn luyện phát sinh đủ loại tao ngộ, Dỗ Nạn cảm giác thần khúc bên trong cuối cùng còn lại luyện ngục tiên, trước mắt rất có thể ngay tại Lù Mị trên tay. Cái này cũng có thể nói là Dỗ Nạn đến sự tình mục đích chủ yếu. Sau đó, liền lại gặp Va Sơ Y Đút. Vị này chủ trì bờ rèn luyện nghiêm giám biên soạn chủ biên, quan hệ đến gửi đến mật mã tin tổ chức thần bí, hắn bản thân hiện tại cũng tại sự tình ở lại, Dỗ Nạn tự nhiên cũng phải tìm cơ hội tiến đến bái phòng đối phương. Sau đó, trong đầu chỉnh lý tốt hành trình của mình về sau, Dỗ Nạn lúc này mới nhớ tới cái kia màu bạch kim thân ảnh. Họa Chỉnh Sĩ ạ, cũng tương tự tại thành phố này bên trong ở lại. Không biết cái gì thời điểm, tại dạng gì tình huống dưới, chính mình hội hợp vị này tính cách trực sảng bằng hữu lần nữa gặp mặt. Cứ như vậy lại một gốc dạ không có một gốc dạ suy tư. Tuy rằng thời gian vẫn là buổi chiều, Thái Dương cũng không có xuống núi. Nhưng theo bên người hết thảy lần nữa dàn xếp lại, cảm giác vẻ ngoài vẫn là tại Dỗ Nạn trên thân hiện ra tới. Đem thân thể chậm rãi chuyển đến trên giường, hắn cũng lười bỏ đi quần áo, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lâm vào mộng đẹp. Dỗ Nạn loảng xoảng, Dỗ Nạn tiên sinh ở đây sao? Loảng xoảng, lần nữa đem Dỗ Nạn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, là một trận tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng thê ư. Từ trong lúc ngủ mơ khôi phục ý thức, nguyên bản liền không có cởi quần áo, cùng áo mà ngủ hắn lập tức đứng dậy đi ra cửa. Ta tại, là ai à? Giang giác, đưa tay kéo cửa phòng ra, một cái người hầu ăn mặc trung niên nữ tử đứng tại cửa ra vào. Đại khái là đang đánh quét vệ sinh nguyên nhân, vị này nữ tính trên mặt lông mày hơi nhíu lên. Bất quá rất nhanh, tình huống này liền phát sinh cải biến. Khi nhìn rõ sở Dỗ Nạn tướng mạo về sau, cái này danh nữ rong trên mặt không kiên nhẫn cấp tốc rút đi, chợt thay đổi một bộ cười mặt mũi mở miệng nói, Dỗ Nạn tiên sinh, ta là phụ trách quét dọn bên này vệ sinh gì ta. Trước đó ta tới thời điểm nhìn tới cửa có ngài thư tín, sở dĩ đặc biệt tới nhắc nhở một chút. Nếu như ngài cần, ta hiện tại có thể đi giúp ngài lấy tới. Dỗ Nạn lập tức thôi dừng tay, không cần làm phiền, chính ta đi lấy liền tốt. Một bên trong lòng có chút cảm khái cái này người làm nữ biến sắc mặt tốc độ, Dỗ Nạn đồng thời rời phòng đi thẳng xuống lầu dưới. Trong đình viện mùa đông ánh nắng huệ vải rơi vào, thậm chí không cần mượn nhờ nguyên điện năng lực, vẹn vẹn từ tia sáng chiếu xạ góc độ, liền có thể nhìn ra hiện tại thời gian đã đi tới giữa trưa. Chính mình thế mà ngủ thời gian dài như vậy à? Đi xuống thang lầu, Dỗ Nạn trực tiếp đi tới cửa, chuẩn bị đi lấy gì tạm nói tới thư tín. Mà sau lưng hắn, nguyên bản đánh thẳng quét thang lầu vệ sinh nữ hầu trực tiếp đổi tới, ngữ khí tương đương ôn hòa nói ra, Dỗ Nạn tiên sinh, về sau có cái gì thư tín lời nói ta giúp ngài mang lên liền tốt, ta bình thường mỗi ngày giữa trưa cùng ban đêm đều sẽ tới một chuyến, có cần cơm cũng có thể giúp một tay làm. Đúng rồi, ta không biết ngài là nơi nào người. Kỳ thật không dối gạt ngài nói, xung quanh đủ loại đồ ăn nấu nướng phương pháp ta đều có biết một hai, tuyệt đối có thể. Nhìn thấy một cái phù hợp chính mình thẩm mỹ tuổi trẻ xoái ca vào ở chung cư, nữ hầu nhiệt tình đi lên thao thao bất tuyệt quả thực để cho người ta khó mà ứng đối, không dứt căn bản là không có cách thoát khỏi. Nhất là Dỗ Nạn cùng người ta cũng không phải cái gì oán hận chất chứa đã lâu cựu địch. Dì tạ chỉ là biểu hiện ra hảo cảm đối với mình, hắn cũng không tốt lắm ý tứ mặt lạnh lấy đuổi đối phương rời đi. Cứ như vậy dây dưa gần một khắc đồng hồ phía sau, Dỗ Nạn rốt cục thành công cầm thư tín của mình, sau đó một thân một mình trở lại trong phòng. Hô, ngồi tại chính mình phòng khách trên ghế, hắn nhịn không được thở phào một cái. Loại chuyện này tuy rằng sẽ không mang đến cái gì trên nhục thể thống khổ, nhưng trên tinh thần tra tấn cũng tuyệt đối không tính dễ chịu. Loại này tao ngộ, trình độ nhất định để hắn hồi tưởng lại từng tại bờ rèn luyện nhà ga, vừa mới nhập chức thời điểm một ít tình trạng. Nghỉ ngơi vài giây đồng hồ, Dỗ Nạn ngồi trên ghế quay người mở cửa sổ ra. Đống nhiên hít hai cái dở vẹt sông lên thổi qua tới ướt át không khí, hắn lập tức quay người xem xét lên trước mặt phong thư. Phổ thông nhạt màu trắng phong thư thượng, hành trình ngắn bưu phí ngay từ đầu liền đã thanh toán. Giờ phút này phía trên chỉ có một chuỗi thanh tú kiểu chữ viết thành địa chỉ. Sừng, bờ sông khu, bạn giúp đường cái 003 số, tượng thụ cực trường. Nhìn thấy cái này cái địa chỉ đồng thời, Dỗ Nạn trong lòng liền đã có suy đoán. Vậy đại khái liền là cái nào đó chưa lộ ra tên thật ra hỏa, cho mình gửi tới thư mời. Xé phong thư ra lấy ra đồ vật bên trong. Quả nhiên là một chương ca kịch vé vào cửa cùng nội dung không nhiều giấy viết thư. Trừ ra những cái kia xã giao lễ tiết giống như chuyện cũ mềm bên ngoài, nội dung trong đó có thể khái quát vì cái này tuần cuối tuần ban đêm có ta diễn xuất, đây là vé vào cửa. Nhìn chăm chăm giấy viết thư nội dung, Dỗ Nạn cười lắc đầu, ta liền biết. Kéo ra ngăn kéo đem cửa phiếu nhét vào bên trong cất kỹ, Dỗ Nạn từ trên ghế đứng người lên hoạt động một chút thân thể. Nếu là bằng hữu mời, như vậy đến lúc đó chính mình nhất định sẽ đi cổ động. Mà bây giờ, liền đi ở chung quanh bờ sông khu chung quanh đi một chút tốt. Cái này dù sao cũng là chính mình sau đó phải ở lại địa khu, sớm quen thuộc hoàn cảnh chắc là sẽ không sai. Giả thiết gặp được cần chiến đấu hoặc là tránh né tình trạng, mình cũng có thể có chuẩn bị. Lặng lẽ đẩy cửa phòng ra. Dỗ Nạn Tả Hữu xác định nữ hầu không tại lầu 3 về sau, mới thật nhanh khóa kỹ cửa gian phòng đi ra ngoài. Đệ thấp bước chân nhanh chóng xuống đến lầu 1. Cứ như vậy, hắn một giây đồng hồ cũng không muộn nghi rời đi chung cư. Telexi T kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 220, tản bộ ơ. Dỗ Nạn chào tiên sinh tốt nhất a. Mới đi ra khỏi chung cư cửa, Dỗ Nạn liền bị một cái tởi mở người trẻ tuổi kêu dừng bước chân. Quay đầu nhìn lại, là Dạ Phổ. Gia hỏa này cùng ngày hôm qua cách ăn mặc cơ hồ không có khác nhau, vẫn như cũng là đai đeo quần thêm màu nâu áo cách ăn mặc. Giờ phút này nửa dựa vào đứng tại bên đường phố dưới cây, trên mặt mang tướng đương dương quang nụ cười chính nhìn chăm chú lên chính mình. Có chút im lặng nhìn lên trước mặt Dạ Phổ, Dỗ Nạn hiện tại tâm tình có chút phức tạp. Cũng chính là hắn trầm mặc đi xuống cái này vài giây đồng hồ thời gian. Dạ Phổ hào không khách khí chủ động đi tới, tựa như hảo huynh đệ đồng dạng ôm Dỗ Nạn bả vai, làm sao? Ngươi thấy ta xuất hiện ở chỗ này, không cao hứng rồi? Cái kia thật không có. Dỗ Nạn lập tức lắc đầu, sau đó nói ra nghi ngờ của mình. Ta liền rất là hiếu kỳ, đã ngươi hôm nay có thể rút chút thời gian chờ ta ở đây, vậy tại sao buổi sáng còn phải đặc biệt viết phong thư tới? Dạ Phổ nhuyễn miệng cười, đây không phải lộ ra cái này mời tương đối chính thức sao? Nếu là không hiểu ra sao cho ngươi nhét một tấm vé vào cửa tới, cái kia không rồi cùng bên đường phát truyền đơn đồng dạng nhìn không ra thành ý a. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cho mình phân tích Dạ Phổ. Dỗ Nạn lại trầm mặc mấy giây, sau đó mới bắt đầu hướng đường đi đi ra ngoài. Một bên nhìn chăm chú lên chung quanh đem nơi này kiến trúc địa hình ghi tạc trong đầu, hắn đồng thời mới đối bên cạnh Dạ Phổ hỏi, có thể tại vừa lúc ra cửa liền trực tiếp ngăn lại ta, ngươi hôm nay hẳn là tới thật sớm a. Dạ Phổ gật đầu nói, kia là đương nhiên. Hơn 8 giờ sáng thời điểm, ta nhìn tận mắt chính mình tin bị bưu cục ném vào nơi này hồng thư. Nghe được câu này, Dỗ Nạn dưới chân một cái lảo đảo. Dùng không hiểu ra sao ánh mắt quét đối phương một cái, sau đó hắn mới mở miệng hỏi, ngươi liền rảnh rỗi như vậy? Giữa ban ngày cái gì sự tình đều không làm, chuyên môn canh giữ ở ta cửa nhà nằm vùng a. Nghe được Dỗ Nạn nhà rảnh, Dạ Phổ trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng, Dỗ Nạn, ngươi cũng không nên xem thường chính mình a. Một vị có được thư tịch người, ở ta nơi này bên cạnh thế nhưng là đẳng cấp cao nhất chú ý mục tiêu. Hoặc là nói vô luận là ở đâu, ngươi dạng này ra hỏa đều sẽ bị mọi người sở nhìn chăm chú, ngươi cần phải sớm quen thuộc a. Dỗ Nạn lập tức nghe được Dạ Phổ lời nói bên trong ám chỉ, khẽ gật đầu biểu thị mình đã lý giải đối phương ý tứ, hắn sau đó mới đem thoại đề đẩy ra, đúng rồi, ngươi thân phận khác hẳn là tương đối bận rộn a. Bộ dạng này thật không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Trước mặt Dỗ Nạn biết mình nhiều thân phận, sở dĩ Dạ Phổ cũng không có ý định làm nhiều che lấp, dứt khoát liền gật đầu giải thích, chúng ta học phái cũng không phải chỉ có ta một cá nhân. Ngoại trừ chân chính diễn xuất thời điểm cần ta ra sân, lúc khác có là người cho ta thay mặt ban, không cần lo lắng cái này. Các ngươi học phái thật đúng là thuận tiện. Nghe được trả lời như vậy, Dỗ Nạn trong nháy mắt sinh ra một chút không tốt lắm liên tưởng. Nhanh chóng đem những cái kia kỳ quái hình tượng đuổi ra não hải, tiếp tục trí nhớ hoàn cảnh xung quanh, Dỗ Nạn lúc này mới tùy ý nói ra, "Đúng rồi, Dạ Phổ, ta muốn hỏi thăm người cái sự tình." Dạ Phổ gật đầu nói, "Ngươi nói, ta đang nghe." Thế là, Dỗ Nạn nói ra chính mình vấn đề, liên quan tới ẻo vạ sở ý hụt cái này người, ngươi biết của hắn lai lịch sao? Dạ Phổ bước chân chần chờ trong mấy mắt, tuy rằng rất khó phát giác, nhưng cùng hắn song song hành tẩu Dỗ Nạn vẫn là nhạy cảm chú ý tới điểm này. Nghe được cái tên này thời điểm, Dạ Phổ rõ ràng là để ý sau đó, liền la dài đến số cái hô hấp trầm mặc. Thẳng đến hai người song song đi ra hơn 50 mét về sau, Dạ Phổ mới ngự khí có chút trầm thấp hỏi ngược lại, "Dỗ Nạn, ngươi là từ đâu biết rõ người này?" Nghe ra đối phương trong giọng nói phức tạp, Dỗ Nạn cũng minh bạch chuyện này khả năng có khác kỳ quặc. Dứt khoát trực tiếp đứng tại chỗ, hắn lấy tương đương nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú lên Dạ Phổ nói, "Liên quan tới ẻo vạ sở ý hút, ta là từ một cái tương đối kênh đặc thủ biết được tên của hắn, có phải hay không là ngươi bên này không tiện lắm nhiều lời?" Dạ Phổ đồng dạng đứng tại chỗ nhìn xem Dỗ Nạn. Hai người nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau, hắn mới từ bỏ cái gì giống như lắc đầu. "Ai, đổ cũng không phải không tiện. Theo vạ sở ý hút, gia hỏa này bên ngoài là một cái nghiên cứu lịch sử cùng xã hội học học viện phái học giả, bình thường thói quen sinh hoạt quy luật, trong âm thầm cũng không có gì đặc biệt để người chú ý đổ vận." Dỗ Nạn hỏi dò, "Đây là bên ngoài?" "Không sai, đây là bên ngoài." Dạ Phổ hào phóng gật đầu thừa nhận. Tất nhiên nói đã nói ra, như vậy hắn cũng không có ý định làm nhiều dấu diếm, dứt khoát liền tiếp tục nói, "Trên thực tế bộ trộn, ta bên này có tin tức mặt ngoài gia hỏa này cũng là thiên về thần bí gia hỏa, thậm chí có thể là cái cầm sách. Nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề ở chỗ, gia hỏa này bình thường hoàn toàn không có tiếp xúc thiên về thần bí tình huống, đồng thời thời gian rất lâu bên trong cũng không có cùng bất luận cái gì thiên về thần bí nhân sĩ tiến hành quá tiếp xúc. Dỗ Nạn, ngươi đại khái có thể hiểu được thái độ của ta đi." Dỗ Nạn gật đầu đáp lại nói, "Có thể hiểu được." Nói được cái này, tình huống kỳ thật đã lại rõ ràng bất quá. Đối với Dạ Phổ tới nói, đây là một cái kinh lịch thành mê, nội tình không rõ, thậm chí có thể là nguyên điển người nắm giữ gia hỏa. Biểu hiện ra dạng này thận trọng thái độ tự nhiên là chuyện đương nhiên. Bất quá đối Dỗ Nạn mà nói, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Trải qua bờ rèn luyện một loạt sự kiện, hắn đối với cái cho mình truyền lại tin tức tổ chức thần bí xem như lòng hiếu kỳ mười phần. Dưới mắt vị này tin tức cuối cùng chỉ hướng học giả, vậy mà rất có thể cũng là một vị nguyên điển người nắm giữ. Tuy rằng trước đó liền làm qua chuẩn bị, nhưng thật từ chính mình người có thể tin cậy trong miệng nghe được tin tức như vậy, Dỗ Nạn vẫn là khó tránh khỏi có chút giật mình. Lúc này, đứng tại Dỗ Nạn bên người Dạ Phổ cũng đã nhận ra trong mắt của hắn thần sắc. Một bên quay người tiếp tục bắt đầu đi về phía trước, hắn đồng thời đối Dỗ Nạn hỏi, "Dỗ Nạn, hiện tại nên trở về đáp một chút vấn đề của ta đi. Ngươi là làm sao biết kẻo vạ gia hỏa này? Mà lại à, ta nhớ được chúng ta tách ra thời điểm ngươi vẫn là cái mới nhập hành người bình thường, làm sao mới 2 tháng trôi qua liền lắc mình biến hóa cầm sách lên tới? Những này đều nói cho ta một chút thôi. Muốn đối Dạ Phổ giấu giếm mật mã tin sự tình sao?" Đối với vấn đề này, Dỗ Nạn đồng thời không chần chờ quá lâu. Từ Hắc Sơn bắt đầu, gia hỏa này liền cung cấp cho mình không ít trợ giúp, hai người cũng coi là có thể tín nhiệm bằng hữu. Loại chuyện này nói cho đối phương biết là hoàn toàn không có vấn đề. Thế là một bên đuổi kịp Dạ Phổ tại thân ảnh trước mặt, Dỗ Nạn thấp giọng, thật khả năng lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, đây hết thảy muốn từ một phong mật mã tin nói đến. Nghe được Dỗ Nạn mà nói, Dạ Phổ ánh mắt cũng biến thành tò mò, một phong mật mã tin. Dỗ Nạn nghiêm túc nhẹ gật đầu, không sai, liền là một phong mật mã tin. Vậy còn muốn từ ta tham gia một lần yến hội nói lên TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 221, đột nhiên đề nghị nghe xong Dỗ Nạn giảng thuật, Dạ Phổ trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Nhớ lại sau một khoảng thời gian xác nhận không có càng nhiều tin tức, hắn mới có chút tiếc nuối lắc đầu, ngươi nói cái này cho người ta phát mật mã tin tổ chức, ta bên này ngược lại là cũng có châu nghe nói. Bất quá bởi vì bọn hắn từ trước đến nay không có cái gì đặc biệt khác người hành động, mà lại chúng ta bên này lại nhại sự tình cũng hầu như là không ít, sở dĩ tổ chức này tình huống cụ thể, ta bên này không có quá nhiều hiểu rõ. Nói đến đây, Dạ Phổ ngắn ngủi trầm mặc xuống dưới. Bất quá rất nhanh hắn liền đột nhiên dừng bước, đem ánh mắt đặt ở Dỗ Nạn trên mặt về sau, gia hỏa này có chút ý tưởng đột phát nói ra, "Uy, Dỗ Nạn, ta có cái coi như ý đồ không tồi, ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn?" Đồng dạng dừng bước lại, Dỗ Nạn trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Dạ Phổ hiện tại trạng thái, để hắn cảm giác được sự tỉnh tựa hồ có chút vi diệu, gia hỏa này không phải là muốn ra cái gì ghê gớm chủ ý à? Thế là, hắn lập tức mở miệng hỏi, "Dạ Phổ, ngươi làm sao? Đến cùng là ý định gì?" Trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Dạ Phổ lập tức đến gần Dỗ Nạn bên cạnh, lấy chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói, "Ta nói, chúng ta muốn hay không hôm nay liền đi ẻo vạ bên kia dò thăm dò hư thực. Vừa vặn cục điều tra còn không có phái người tới chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi, ta hiện cùng một chỗ đi cũng có thể cho ngươi giúp điểm bận bịu a." Dỗ Nạn lông mày nhướng lên, ngữ khí có chút đắn đo khó định, "Ngươi nói là hiện tại?" "Không sai." Dạ Phổ lập tức nhẹ gật đầu, lập tức giải thích lên ý nghĩ của mình, dù sao hai người các ngươi trước đó cũng đều chưa thấy qua, sớm muộn muốn gặp mặt sự tình vô luận thời gian sớm tối đều sẽ gặp phải, vậy không bằng liền đem thời gian điểm trước thời gian một chút. Dù sao, nói đến chỗ này, Dạ Phổ ngữ khí một trận, tay phải lập tức khoác lên Dỗ Nạn trên vai dùng sức vỗ hai lần. Dù sao nếu thật là gặp được động dùng vũ lực mới có thể giải quyết vấn đề, ta cũng chỉ có hiện tại mới có thể giúp ngươi bận rộn. Về sau ngươi cái tên này nếu như bị người trường kỳ giám thị, ta đến lúc đó cũng sẽ không giống hôm nay dạng này chạy tới cùng ngươi tán gẫu. Đối mặt Dạ Phổ cho ra lý do, Dỗ Nạn suy tư mấy giây, sau đó nhẹ gật đầu, "Tốt à, vậy hôm nay liền làm phiền ngươi." Nghe được trả lời như vậy, Dạ Phổ lập tức buông ra cánh tay đứng thẳng người, ngữ khí chẳng hề để ý hồi đáp, "Cái này có cái gì? Việc rất nhỏ thôi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ đi xem biểu diễn, đừng đến lúc đó người không thấy là được." Dỗ Nạn nghiêm túc nói ra, "Yên tâm, ta nhất định đúng giờ tiến về tượng thụ kịch trường." Dỗ Nạn cùng Dạ Phổ đều là làm việc dứt khoát quả quyết loại hình, quyết định tốt hôm nay tập kích đi bái phòng ẻo vạ, bọn hắn tự nhiên cũng là lập tức xuất phát. Bởi vì ẻo vạ là một vị ủng có không tệ danh dự học giả nguyên nhân, sở dĩ hắn đồng dạng tại Sở Dính Đại học đảm nhiệm giáo chức, nơi ở vừa vặn cũng tại Dỗ Nạn trước mắt ở lại bờ sông khu. Căn cứ Dạ Phổ bên này cung cấp tin tức, vị này lao giáo sư ở lại kỹ càng địa điểm cũng không tính quá xa, ngay tại mấy con phố bên ngoài gồ ẹ tật trên đường. Đi bộ quá khứ mà nói, không sai biệt lắm nửa giờ trong khoảng liền có thể đuổi tới. Căn cứ ngay từ đầu dự định quen thuộc chung quanh địa hình ý nghĩ, Dỗ Nạn quyết định cứ như vậy đi bộ quá khứ bái phòng vị này ẻo vạ tiên sinh. Dọc theo dở vẹt bờ sông xây dựng đê đập, đón phía trước chậm rãi từ dưới đỉnh đầu rơi thái dương, hai người không nhanh không chậm hành tẩu tại bờ sông khu thổ địa bên trên. Bên trái là bờ sông khu bình thường khu kiến trúc, mà tại bọn hắn phía bên phải thì là quán xuyên toàn bộ sự dở vẹt sông. Theo một ý nghĩa nào đó đến giảng, nàng có lẽ là toàn bộ gái đỡ đế quốc bên trong nổi danh nhất Hà Lưu. Tại quán xuyên toàn bộ thủ đô đồng thời, nàng ngoại trừ cửa sông vị trí rộng rãi đến 20 km phía trên bên ngoài, cái khác bình thường đường sông độ rộng cũng chừng 200 m phía trên một bước, đủ để dung nạp phần lớn đội thuyền ở chỗ này hành sự. Ngay tại Dỗ Nạn bọn hắn trải qua thời gian điểm, giờ vẹt sông lên vận chuyển hàng hóa thuyền hàng, cùng chở khách khách nhân khách thuyền lui tới, ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là biểu tượng tòa thành thị này phồn hoa cảnh tượng. Đồng thời từ với thành thị kiến thiết trước thời gian quy hoạch, bờ sông khu bên này ngoại trừ vì dễ dàng cho xuất hành, mà thiết trí tại đê đập hạ cỡ nhỏ hụ tàu bên ngoài, trên cơ bản cũng không nhìn thấy những vật khác phá hư kiến trúc bề ngoài chỉnh thể tính. Dọc theo dở vẹt sông đường sông một mực nhìn sang, nơi này hiển nhiên cũng coi là so ra mà nói tương đối thích hợp mọi người chỗ ở tại cho Dỗ Nạn để cử chỗ ở vấn đề thượng, Dạ Phổ hiển nhiên cũng là dùng tâm. Cứ như vậy một mực đi lại 20 phút ra mặt, đương nguyên bản chung cư khu đã hoàn toàn biến mất tại sau lưng thời điểm. Dạ Phổ làm phụ trách dẫn đường, tại Dỗ Nạn phía trước dừng bước. Hắn đơn ngón tay chỉ dọc theo bờ sông vị trí con đường khác một bên kiến trúc, sau đó ngựa khí tương đối khẳng định nói ra, gỗ ẹ tơ đường liền là bên này. Bất quá ẻo vạ nhà cụ thể bản số phòng ta ngược lại thật ra không có ghi lại, cái này liền cần chúng ta từng cái một đi tìm. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng việc này quá phiền phức. làm bất động sản trường kỳ người nắm giữ, kẹo vạ danh tự là hội khắc vào bảng số phòng phía dưới, tối thiểu cơm tối trước kia chúng ta nhất định có thể xong việc. Dô nản chẳng hề để ý nhún vai, vậy thì bắt đầu tốt. Chúng ta là chia ra hành động vẫn là cùng đi? Dạ phố lập tức trả lời, cùng đi đi. Ta phụ trách xem xét con đường bên phải bảng số phòng, ngươi đi xem bên trái liền tốt, dạng này đã không biết chậm trễ thời gian, hai người chúng ta khoảng cách cũng sẽ không cách quá xa. Dô nản tán đồng nhẹ gật đầu, không có vấn đề, cứ như vậy đi. Nói làm liền làm. Dựa theo dạ phổ ý nghĩ, Dô nản cùng dạ phổ bắt đầu ở con đường hai bên xem xét lên bảng số phòng. Cái này thời gian điểm còn tại đại học giảng bài thời đoạn. Đường phố lên ngoại trừ đi ngang qua cho thuê xe ngựa bên ngoài, phần lớn liền là người hầu loại hình thân phận người đi trên đường, cơ bản không ai hội chú ý trên đường lần lượt nhận bảng số phòng Dô nản bọn hắn. Mà lại gỗ ẹ tầng đường bên này cá nhân nơi ở phần lớn đều là cá nhân ở lại cỡ nhỏ hai tầng biệt thự, viện lạc tầm đó có giữ gìn hoàn hảo tường vây bảo hộ dinh thự, bình thường cũng không có người sẽ đặc biệt chú ý trên đường nhận lấy bảng số phòng hai người. Cứ như vậy, trải qua một khắc đồng hồ ra mặt phân biệt về sau, Dô nản may mắn trước một bước tìm được kẹo vạ trụ sở. Gỗ ẹ tầng đường 047 hảo, kẹo vạ sở ý hụt trạch tại một khối khảm nạm với cửa ra vào thiết bài phía trên, kẹo vạ danh tự cùng địa chỉ cùng nhau viết ở trong đó. Dô nản ngẩng đầu nhìn trước mặt dinh thự, tựa như gỗ ẹ tầng trên đường cái khác nơi ở đồng dạng, đây cũng là một cái bình thường, cơ hồ không có bất kỳ đặc sắc có thể nói tầng hai biệt thự. Thế là xoay người, hắn hướng đường đi đối diện dạ phổ gọi nói, dạ phổ, quá đến bên này, ta tìm được. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 222, mở cửa người đi tới rồ nạn bên này, dạ phổ lập tức đem ánh mắt đặt ở cửa ra vào thiết bài bên trên. Xác nhận đồng bạn không có tìm sai chỗ, hắn lập tức gật đầu nói, xem bộ dáng là nơi này. Rồ nạn, người đến gõ cửa vẫn là ta đến gõ cửa? Rồ nạn tiến lên một bước đi tới cửa, đưa tay gõ cửa đồng thời hồi đáp, cái này ta đến liền tốt. Có cái gì tình huống đặc biệt mà nói, ngươi ngay tại đằng sau chiếu ứng một chút. Loảng xoảng bang, lập tức ba lần có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên tại cửa ra vào. Lấy người địa phương lễ phép phương thức gõ vang cửa lớn về sau, cũng liền mười mấy giây quá khứ, một vị tuổi trẻ nữ hầu cũng nhanh bộ từ dinh thự bên trong đi ra. Một bên trước người tạp dề lên lau có dính giọt nước hai tay. Nàng đi đến cửa lớn rào chắn bên này, trước cách lấy lan can nhìn lướt qua phía ngoài rồ nạn cùng dạ phổ. Xác nhận trước mặt hai tên nam tử đều còn trẻ, khuôn mặt lên cũng không phải cái gì hung hãn người về sau, nàng mới ngự khí hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, hai vị, các ngươi là? Rồ nạn lập tức trả lời, ngươi tốt, xin hỏi ẻo vạ sở y hụt tiên sinh có ở nhà không? Ta là từ bờ rèn luyện đến sức dịm, liên quan tới năm ngoài ẻo vạ tiên sinh chủ trì biên soạn cái kia năm này dám, ta có chút vấn đề muốn từ chỗ của hắn đạt được giải đáp. Nếu như có thể mà nói, còn hy vọng ngài có thể giúp đỡ thông báo một chút. Nghe được rồ nạn trả lời, nữ hầu lập tức cúi đầu suy tư, bờ rèn luyện, nghiêm giám. A, ta nhớ ra rồi, là ẻo vạ tiên sinh phụ trách chủ biên cái kia nghiêm giám a. Từ ký ức xó xỉnh bên trong tìm ra rồ nạn nói đồ vật, nữ hầu ánh mắt bên trong nghi hoặc lập tức bắt đầu biến mất, động tác tư thế lên phòng bị cũng không có trước đó rõ ràng như vậy. Đứng tại sau cửa lớn do dự một hồi, nàng mới có hơi do dự trả lời, hai vị, ta biết các ngươi tìm đến ẻo vạ tiên sinh mục đích. Bất quá trường học bên kia bây giờ còn chưa tan học, sở dĩ ẻo vạ cũng không ở trong nhà, không biết hai vị có hay không cùng tiên sinh hắn sớm hẹn xong đâu. Ừm. Cố gắng nhớ lại một chút, nữ hầu mới tiếp lấy nói ra, nhớ không lầm, hôm nay ẻo vạ tiên sinh lúc ra cửa, hẳn là không có đã phân phó có khách muốn tới bái phòng đi. Sở dĩ ta đề nghị ngươi. Phanh, đột nhiên, dỗ nạn sau lưng dạ phổ lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ quả quyết xuất thủ. Cơ hồ là tại đối phương chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền thành công đánh cho bất tỉnh cửa lớn đối diện nữ hầu. Cả cái động tác tinh chuẩn mà cấp tốc, mà lại đối nữ hầu thân thể phản ứng nắm phải vừa đúng, đã sẽ không tạo thành thương tổn nghiêm trọng, đồng thời cũng có thể bảo chứng đối phương thời gian ngắn ở giữa không cách nào thức tỉnh, hoàn toàn không cách nào chống cự, thậm chí còn không có ý thức được phát đã sinh cái gì. Vị này trước đó còn chuẩn bị cho dỗ nạn đưa ra đề nghị nữ hầu, cứ như vậy mắt nhắm lại ngã xuống, mặt đối một màn trước mắt, dỗ nạn nhịn không được quay đầu nhìn một chút chính mình vị này đồng bạn, lấy khoảng cách giữa hai người. Hắn rất khẳng định dạ phổ cánh tay dài ngắn không đủ để vượt qua chính mình trực tiếp đánh trúng nữ hầu, gia hỏa này tất nhiên là vận dụng pháp thuật cải biến chính mình kết cấu thân thể. Tiến thêm một bước phân tích đi, cái này rất có thể cùng hắn cải biến dáng người cùng hình dạng năng lực có cùng nguồn gốc, đều vì cấu tạo của thân thể con người bên trong dọc theo người ra ngoài pháp thuật. Mà tại rồ nạn nhìn chăm chú hắn đồng thời, dạ phổ đã không thèm để ý chút nào đi lên trước đem cánh tay luồn vào cửa lớn rào chắn khe hở, lấy một cái hoàn toàn nghịch khớp nối góc độ, hắn chuyển động cánh tay từ nội bộ bắt lấy cửa lớn khóa cửa. Giang giác, dễ như trở bàn tay, cửa cứ như vậy mở ra. Trước một bước đi vào bên trong, trên mặt đất nâng lên hôn mê nữ hầu đồng thời, dạ phổ đối rồ nạn mở miệng nói, mau vào, cái này nữ nhân trên người không thích hợp. Nghe được lời như vậy, rồ nạn biến sắc. Ý thức được sự tình cùng mong muốn có chỗ khác biệt, rồ nạn nương là quay người khóa cửa, sau đó cùng lên dạ phổ đi vào dinh thự bên trong. Kéo lấy hôn mê nữ hầu đi vào phòng khách. Kéo vạ dinh thự ngược lại là không có cái gì đáng giá người đi chú ý chỗ đặc thủ. Phổ thông đồ dùng trong nhà thường thường không có gì lạ bày đặt ở trong phòng, góc tường một bên đặt vào thùng nước cùng khăn lau, thậm chí trên mặt đất còn có chưa bay hơi nước đọng. Tại hai người bọn họ đến trước khi đến, cái này người làm nữ hẳn là trong phòng quét dọn vệ sinh. Một bên tinh tế đánh giá trong phòng cấu tạo, dỗ nản kiểm tra phải chẳng có pháp thuật cạm bẫy loại hình đông tây đồng thời, đối đứng tại bàn ăn bên kia dạ phụ hỏi, dạ phụ, ngươi chuyện gì xảy ra? Vị nữ sĩ này trên thân có vấn đề gì không? Lúc này, dạ phụ đang bận đem nữ hầu thân thể bình bày ở phòng khách bàn ăn thượng, xác nhận chính mình đem trong tay nữ tính thân thể thả ổn thỏa, hắn mới quay đầu đối Dỗ Nạn giải thích nói, còn có thể là vấn đề gì? Gia hỏa này đã nhanh chết, sắp chết. Vừa rồi cho hai người bọn hắn cái mở cửa thời điểm, cái này người làm nữ biểu hiện hoàn toàn bình thường. Dỗ Nạn nhưng không có nhìn ra nàng bất luận cái gì là làm mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Đơn giản đảo mắt gian phòng một vòng hoàn thành kiểm tra, Dỗ Nạn lập tức đi đến Dạ Phổ bên cạnh, ngươi xác định sao? Ta nhìn nàng không phải mới vừa rất bình thường sao? Chỉ là mặt ngoài nhìn xem bình thường. Đối mặt Dỗ Nạn hỏi thăm, Dạ Phổ thái độ phi thường vững tin lắc đầu nói, chúng ta cái này học phái nghiên cứu liền là nhân thể, sở dĩ ta rất khẳng định thân thể của nàng trạng thái. Nếu như cứ như vậy đặt vào mặc kệ, như vậy tiếp xuống một tuần thời gian bên trong, vị này nữ tính đều sẽ giống một người bình thường như thế sinh hoạt. Dỗ Nạn truy vấn, nói như vậy, một tuần về sau liền không đồng dạng. Dạ Phổ tương đương khẳng định gật đầu nói, không sai, một tuần về sau liền không đồng dạng. Trong thân thể bộ tạng khí đạt tới cực đoan nhất trạng thái về sau, vị này nữ tính sẽ ở một giờ trong khoảng trực tiếp mất đi tính mệnh, đến lúc đó ai đến cũng cứu không được nàng. Hai người đối thoại đồng thời, Dạ Phổ động tác trên tay cũng không dừng lại. Xé mở nữ hầu quần áo về sau, hắn lập tức bắt đầu đối nữ hầu tiến hành đơn giản một chút xử lý. Từ với sử dụng đều là thiên về thần bí thủ đoạn, Dỗ Nạn cũng vội vàng không lên gấp cái gì. Dứt khoát đi đến bên cửa sổ, hắn liền đứng tại bên này vì sau lưng Dạ Phổ thông khí. Dù sao hiện tại tình trạng có thể không thích hợp bị không hiểu ra sao người nhìn thấy. Dứt bỏ thực tế tình trạng. Nếu như bây giờ một màn bị không hiểu công việc ngoại nhân nhìn thấy, cái này hoàn toàn liền là một cái hơn 10 tuổi tuổi trẻ nam hài, ngay tại đối trong hôn mê nữ hầu đi chuyện bất chính. Nhưng mà hết thể tiến hành phải 10 phần thuận lợi. Không đến một khắc đồng hồ về sau, Dạ Phổ đại công cáo thành từ trước bàn ăn đứng thẳng người. Trong lúc đó không có người đột nhiên xông tới quấy rầy đến hắn đối nữ hầu cứu chữa, canh giữ ở bên cửa sổ Dỗ Nạn cũng không thấy được có cái gì đáng giá hoài nghi đi ngang qua nơi này. Kiểm tra lần cuối một lần trước mặt nữ hầu thân thể, Dạ Phổ vung lòng thở phào một cái, hô, phiền toái nhất đổ vật xong việc. Tối thiểu một tuần sau, vị nữ sĩ này tuyệt đối sẽ không hiểu ra sao mất đi tính mệnh. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 223, mặt trăng ngày của hắn thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xác nhận Dạ Phổ bên này đã xử lý tốt nữ hầu trên thân vấn đề, chính mình đi qua sẽ không quấy rầy đến đối phương về sau. Dỗ Nạn chậm rãi tới gần bàn ăn, lấy một cái không thất lễ tiết khoảng cách bắt đầu quan sát nữ hầu trạng thái. Lấy hắn tương đối nông cạn tri thức đến xem, nằm lên bàn nữ tính thần sắc như thường, lộ ra làn da bộ vị cũng không có thấy cái gì rõ ràng vết thương. Cân nhắc đến bọn hắn vị trí, là vị kia hẻo va dinh thự. Như vậy rất có thể, dẫn đến nữ hầu thân thể xảy ra vấn đề nguyên nhân, là do ở thiên về thần bí bên này thủ đoạn nào đó. Dỗ Nạn trong lòng đầy đoạn cương vừa đạt được. Một bên Dạ Phổ cũng lập tức đối với hắn giải thích nói, kỳ thật sự tình thật đơn giản. Vị này nữ tính trong cơ thể khí quan đang lấy một loại quỷ dị tốc độ tiến hành suy yếu, mà lại nguyên nhân gây ra cũng tương đương làm cho người để ý cũng không phải là trúng độc, cũng không phải cái gì sinh lý tật bệnh, mà là có người ở trên người nàng thực hiện giáp tâm không tốt chú thuật. Đây mới là dẫn đến vị này nữ tính thân thể xảy ra vấn đề nguyên nhân. Từ Dạ Phổ trong miệng đạt được giải thích như vậy, Dỗ Nạn lập tức hỏi, Dạ Phổ, ngươi cảm thấy đây có phải hay không là ẻo vạ làm sự tình? Rất có khả năng. Dạ Phổ nhẹ gật đầu, một bên tiếp tục đối Dỗ Nạn làm lấy giải thích. Ánh mắt của hắn cũng đồng thời tại phòng chung quanh nhìn quanh một vòng, tựa hồ nghĩ từ nơi này trang trí bố trí lên nhìn ra cái gì. Theo ta được biết, thiên vệ thần bí xác thực có một chút học phái pháp thuật, có thể thông qua trộm lấy người khác sức sống đến tăng cường chính mình thân thể. Cái kia eo ba, ta nhớ không lầm năm nay cũng đã số tuổi không nhỏ. Vì bảo hộ chính mình thân thể khỏe mạnh, làm một chút nhận không ra người hoạt động cũng không phải là không được. Cái này coi như có ý tứ. Nếu như sự tình thật giống Dạ Phổ nói đồng dạng, eo ba tại thương tổn tới mình nữa dùng đem đổi lấy chính mình thân thể khỏe mạnh. Cái thứ này, hoặc là nói ra hỏa này vị trí tổ chức này. Chỉ sợ cũng không nói là cái gì hữu ích cho người khác, mà đối phương tiếp xúc chính mình, đại khái tỷ lệ cũng không phải chuyện tốt gì. Nghĩ như vậy, Dỗ Nạn trong lòng đã làm ra quyết định, lập tức liền mở miệng nói, "Dạ Phổ, thừa dịp tên kia còn chưa có trở lại, chúng ta xem trước một chút căn phòng này bên trong đến cùng có những thứ gì đi." Nghe được Dỗ Nạn đề nghị, Dạ Phổ nhuyễn miệng cười, vui lòng đến cực điểm. Tiếng nói rơi xuống đất, hai người đối với chỗ tầng 2 dinh thự điều tra hoạt động lập tức bắt đầu. Phòng ốc diện tích kỳ thật đồng thời không coi là bao nhiêu phức tạp rộng lớn, bình thường đến dạng cũng liền thích hợp một nhà người ở lại trình độ. Lầu 1 bố trí phòng khách, phòng bếp, toilet, nhà kho, cùng một gian khách phòng, mà tại lầu 2 vị trí, chủ nhà chỗ ở, thư phòng, nghỉ ngơi thất cũng sắp xếp phải tương đương chỉnh tề. Chỉ đơn giản như vậy xem xuống tới, hoàn toàn là một tràng phổ thông thông bình thường nơi ở bất quá đối với Dỗ Nạn cùng Dạ Phổ mà nói. Tình huống liền không đơn giản như vậy. Nương tựa theo cá nhân xuất sắc tri thức dự trữ, Dạ Phổ tại mỗi cái gian phòng, đều sẽ đi một chút đặc biệt, tỉ như góc tường loại hình vị trí tiến hành dò xét, đồng thời mỗi khi đi qua một lần kiểm tra, trên mặt hắn biểu lộ cũng sẽ tùy theo sinh ra một chút biến hóa. Hoặc nhiều hoặc ít. Hắn tại trong cái phòng này cũng tìm được một chút vật có ý tứ. Về phần Dỗ Nạn, hắn bên này liền càng đơn giản hơn. Từ trong tay phải gọi ra nguyên điện, Dỗ Nạn khống chế khói đen tại phòng ốc bên trong bộ một tấc trải rộng ra, vô cùng bất nhập sương mù màu đen, một chốc có thể đem chung quanh tình huống cặn kẽ truyền lại cho hắn. Duy trì lấy kiểm tra hoạt động mấy phút sau, ngay tại hai người tới lầu 2, còn chưa phát hiện cái gì đặc biệt đáng giá chú ý manh mối thời điểm, Dỗ Nạn trong tay thần khúc đột nhiên chủ động xuất hiện biến hóa mới. Tại hắn không có bất kỳ điều khiển điều kiện tiên quyết, bản này từ mạn quần thi thể lên đoạt tới thiên đường tiên. Giờ phút này vậy mà là sắp mở ra tầng thứ nhất thí luyện. Đứng tại lầu 2 trong thư phòng, Dỗ Nạn thần sắc trì trệ. Trên tay phải của hắn, thiên đường tiên ấn ký đã tại trên da lóe lên. Nguyên điện lực lượng chính đang nhắc nhở hắn. Giờ này khắc này, hắn sở thân ở hoàn cảnh, hoàn toàn phù hợp 9 tầng thí luyện bên trong, tầng thứ nhất thí luyện mặt trăng ngày yêu cầu. Tuy rằng thời gian địa điểm đều có chút vi diệu, nhưng cái này dù sao cũng là thiên đường tiên lần thứ nhất kích hoạt, Dỗ Nạn vẫn là rất nhanh liền làm ra quyết định. Mở ra đi. Lập tức, không giống với địa ngục thiên pháp thuật sử dụng thời điểm yêu cầu. Một câu từ ôn nhu giọng nữ niệm tụng câu thơ, tại Dỗ Nạn trong lòng nguyện chuyển du dương vang lên, bởi vì ý chí không lay được, liền sẽ không dập tắt, nó ngược lại như là hỏa diễm đồng dạng, dù cho bị phong bạo vặn vẹo 1000 hồi, cũng sẽ không chuyển xu thế như lệ. Ý chí một khuất phục, mặc kệ là nhiều hay ít, liền đã ủng hộ bạo lực, giống nhau những ngày người, gặp được bạo lực lúc không có hướng thánh địa lần trốn. Yêu nhã giọng nữ từ trong đầu từng bước rút đi, mà mặt trăng ngày thí luyện nội dung cũng bị Dỗ Nạn minh ngộ. Tại nguy nan chi địa, đối gặp nạn người làm biệt thủ. Làm biệt thủ. Thí luyện nội dung vừa ra tới, Dỗ Nạn liền lông mày nhướng lên. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn một chút cùng mình cùng nhau hành động giả phổ. Gia hỏa này cùng mình cùng nhau hành động, giờ phút này ngay tại thư phòng biên giới kiểm tra giá sách cùng bức tường tầm đó kết cấu, động tác tư thái đều rất bình thường. Cái này cũng không giống như là gặp nạn người a. Nghĩ như vậy, Dỗ Nạn đồng thời mở miệng hỏi, "Giả phổ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Nghe được Dỗ Nạn thanh âm, Dạ Phổ lập tức ngừng tay đầu động tác, lập tức xoay người lại chính đối Dỗ Nạn, trên mặt hắn lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ, "Ta cảm giác thế nào?" "Ta cảm giác hết thảy bình thường, rất tốt nha." Một hỏi một đáp tầm đó, trong thư phòng không khí trong nháy mắt lâm vào trong yên lặng. Cũng liền hai ba cái hô hấp công phu, Dỗ Nạn trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái không tốt lắm ý nghĩ. Cái này gặp nạn người, nếu như chỉ không phải mình hoặc là Dạ Phổ, giống như cũng chỉ còn lại còn nằm tại lầu một nữ hầu. Không kịp do dự hoặc là làm nhiều suy nghĩ, Dỗ Nạn một tay phất lên khống chế khói đen hướng dưới lầu dũng mãnh lao tới. Đồng thời chính mình cũng hai bước đi ra thư phòng, Dạ Phổ. Chúng ta đi xuống xem một chút, lầu một khả năng xảy ra vấn đề. Nhìn thấy Dỗ Nạn động tác, Dạ Phổ biểu lộ giật mình, ai, xảy ra vấn đề. Tại kiểm tra nhà đồng thời, hắn một mực có tại chú ý cảnh vật chung quanh biến hóa, không có người tiếp cận dinh thự phụ cận, đồng thời bên cạnh hai người cũng không có người nào khác kích hoạt pháp thuật phản ứng. Lúc này hội có chuyện gì? Tuy rằng tâm bên trong phi thường nghi hoặc, nhưng Dạ Phổ vẫn là đối Dỗ Nạn ôm lấy 10 phần tín nhiệm. Thế là theo sát lấy Dỗ Nạn sau lưng, hắn cũng cùng nhau đi xuống. Thông qua thang lầu đi tới lầu 1. Hai nhân mã lên liền thấy trước mắt một màn kinh người. Trước đó bị Dạ Phổ xử lý hoàn tất, sau đó nằm tại trên bàn ăn nữ hầu. Không biết từ khi nào bắt đầu, thân thể của nàng mặt ngoài thế mà nổi lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Tại loại màu sắc này lây nhiễm bên dưới, nữ hầu bản thân biểu lộ cũng từ trước đó yên tĩnh từng bước trở nên quỷ dị. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 224, phong bế phòng ốc rồ nạn. Ngươi là làm sao biết nàng xảy ra vấn đề? Mắt thấy nữ hầu thân thể trở nên kỳ quái, Dạ Phổ tự nhiên cũng minh bạch sự tình không thể trì hoãn. Một bên lần nữa hướng đối phương đi đến đồng thời, hắn cũng tại hỏi thăm bên cạnh Dỗ Nạn. Bất quá cùng có thể kiểm tra đồng thời cung cấp trị liệu Dạ Phổ khác biệt. Dỗ Nạn bây giờ có thể làm sự tình tương đối có hạn. Một tay phất lên đem khói đen dài ở trung quanh, thời thời khắc khắc giám thị trong phòng biến hóa về sau, hắn mới mở miệng hồi đáp, là ta pháp thuật cho ra nhắc nhở. Người trước kiểm tra một chút của hắn thân thể, trung quanh cảnh giới công việc để ta tới phụ trách liên tốt. Cứ như vậy, trong phòng rất nhanh lại lâm vào trong trầm mặc. Dạ Phổ đứng tại trước bàn ăn, một tay nhẹ nhàng dán tại nữ hầu trên thân thể. Chau mày trong lúc biểu lộ không biết phát hiện thứ gì, đến mức hắn không cách nào giống ngay từ đầu như thế trực tiếp cứu trợ đối phương. Rõ ràng, hiện tại nữ hầu thân thể đã vượt ra khỏi hắn dưới tình huống bình thường phán đoán phạm vi, cần cực kỳ cẩn thận phán đoán cùng phân tích. Mà một bên khác, Dỗ Nạn phụ trách điều tra công việc phương diện, kết quả giống nhau là không thu hoạch được gì. Gian phòng bên trong ngoại trừ nằm lên bàn nữ hầu, cũng chỉ có hắn cùng Dạ Phổ hai cá nhân, đồng thời không có bất kỳ dư thừa người hoặc là sự vật xuất hiện vết tích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đã không có người đến, cũng không có sử dụng pháp thuật dấu hiệu. Không có đạo lý tại Dạ Phổ xử lý về sau, nữ hầu trên thân thể xuất hiện lần nữa biến cố như vậy. Hơi nhíu lấy mi, giờ phút này Dỗ Nạn trong lòng còn tại phân tích thí luyện bên trong cho ra tin tức. Tại Nguy Nan chi địa, đối gặp nạn người làm biệt thủ. Nguy Nan chi địa. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Nguyên chấm thí luyện cho ra tin tức không có lý do sẽ lừa gạt mình. Gặp nạn người là cái này người làm nữ, như vậy chỗ này dinh thự liền là cái gọi là Nguy Nan chi địa. Ý thức được điểm này, Dỗ Nạn đương là một tay phất lên, điều khiển khói đen liền hướng cửa lớn đánh tới, cho dù không đi cân nhắc thí luyện yêu cầu. Loại thời điểm này cũng không nên tiếp tục lưu lại tại cái này chàng trong phòng. Cùng lúc đó, Dỗ Nạn hướng sau lưng còn tại kiểm tra nữ hầu thân thể Dạ Phổ nhắc nhở, chúng ta lập tức rời đi nơi này, phòng này rất nguy hiểm. Bang, rất nhanh, bị thao túng khói đen nhào trên cửa. Dỗ Nạn rõ ràng cảm giác được khói đen kéo lấy chốt cửa chuyển động, sau đó thử nghiệm mở ra cửa lớn. Nhưng mà ý nghĩ này thất bại. Khóa cửa quả thật bị khói đen xoay mở, nhưng cửa lớn bản thân tựa hồ đã cùng vách tường liền cùng một chỗ, liền thành một khối mặt tường cùng cửa lớn toàn vẹn bất động, cùng bọn hắn lúc đi vào tình trạng hoàn toàn khác biệt. Cửa lớn là giá không được. Sách, bất mãn chật chật lưỡi, Dỗ Nạn cũng minh bạch bây giờ không phải là lưu thủ thời điểm. Tay phải ở bên cạnh dùng sức vung lên, nguyên bản phô tại cửa lớn lên khói đen lập tức hướng chung quanh khuyết tán ra tới. Cửa sổ, khe cửa, lò sưởi trong tường ống khói. Mọi việc như thế có thể thông hướng ngoài phòng bị trí, khói đen không có một chỗ vương tha toàn bộ che út tới. Không sai kế tiếp phản hồi, lại làm cho Dỗ Nạn cảm thấy phi thường khó giải quyết. Cái này tòa diện tích không lớn tầng 2 phòng ốc, giờ phút này tựa hồ đã cùng ngoại giới hoàn toàn cách biệt, vô luận từ vị trí nào khói đen đều không thể thoát ly gian phòng này phạm vi. Sở hữu nguyên bản có thể đi ra khe hở, toàn bộ đều bị một loại pháp lực mạnh mẽ một mực khóa kín bắt đầu. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn xuất hiện tại cửa lớn phía trên. Là Dạ Phổ chú ý tới sự tình có biến, cũng tại thử nghiệm tìm kiếm đi ra biện pháp. Cùng sử dụng khói đen không ngừng thăm dò tìm kiếm đường ra rộ nạn khác biệt, gia hỏa này nhắm ngay cửa lớn hung hăng một cước liền đạp tới. Đây là đủ để cho người che lỗ thai kịch liệt tiếng vang. Đế giày cùng yếu ớt cánh cửa gỗ phát sinh kịch liệt va chạm, trong cửa lớn tại trong chớp mắt liền xuất hiện hết sức rõ ràng vết rạn, đồng thời nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ cánh cửa phía trên. Nhưng mà cho dù bản thân đã vỡ vụn, nhưng những này chất gỗ mảnh vỡ như cũ áp sát vào cửa phòng khung cửa bên trong, lẫn nhau vị trí không có phát sinh một tơ một hào biến hóa. Đây là hắn lực lượng không cách nào phá trừ kiên cố. Đối mặt kết quả như vậy, Dạ Phổ nhíu nhíu mày, không sai sau đó xoay người nhìn về phía điều khiển khói đen tìm kiếm đường ra rồ nạn. Rồ nạn, sự tình có hơi phiền phức. Ngươi bên này có phát hiện gì sao? Rồ nạn lắc đầu hồi đáp, ta bên này cũng không được. Hiện tại đừng nói hai người chúng ta, cái này chàng phong ốc đã triệt để phong tỏa, tự liền con rồi cũng không bay ra được. Đối với kết quả như vậy, Dạ Phổ ngược lại là không có tiếp tục biểu đạt chính mình tâm tình hỏng bét, hắn ngược lại dứt khoát xoay người lại đến nữ hầu bên cạnh, lập tức tiếp tục tại vị này vô tội người hầu trên thân động thủ. Nhìn dạng như vậy, hắn hiển nhiên dự định trước tiên đem cái này người làm nữ trên thân thể vấn đề giải quyết hết. Nhìn chăm chú lên Dạ Phổ động tác, Dỗ Nạn mở miệng hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy trên người nàng có trợ giúp chúng ta khả năng rời đi nơi này tính? Dạ Phổ tương đối lớn phương lắc đầu, cũng không phải là, chỉ bất quá ta năng lực chủ yếu tụ tập tại phương diện chiến đấu, thăm dò cùng tìm kiếm đường ra cũng không phải là ta chuyên nghiệp, cùng hắn tại không am hiểu sự tình lên lãng phí thời gian, chẳng bằng đem loại chuyện này giao cho ngươi dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp, mà ta hiện tại thì phụ trách vị này nữ tính sinh mệnh an toàn. Dù sao ta cũng không muốn tại cái này tiếp tục nhàn rỗi. Đối mặt Dạ Phổ ý nghĩ, Dỗ Nạn đồng ý gật gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi. Tiếp xuống, ta sẽ tận lực tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Mắt thấy Dạ Phổ tập trung tinh thần tại nữ nhân trên người mân mê bắt đầu, Dỗ Nạn cũng lại bắt đầu lại từ đầu chỉnh lý suy nghĩ của mình, ý đồ từ trong gian phòng này tìm ra đào tẩu phương pháp. Từ tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn đối ẻo và học phái hoàn toàn không biết gì cả, sở dĩ cũng vô pháp từ đó suy đoán ra đối phương pháp thuật là cái gì loại hình. Như vậy lợi dụng hiện trên tay có tin tức, có chuyện gì là có thể tiến hành suy đoán đây này. Đầu tiên, là trước kia nữ hầu lộ ra tin tức. Kéo và hiện tại hẳn là còn ở trong đại học phụ trách giảng bài, sở dĩ bản thân là không thể nào chạy về nơi này. Như vậy trong phòng xuất hiện biến hóa, hẳn là bản thân liền trước thời gian thiết trí hạ phòng ngự thuật thức bị kích hoạt lên. Cái thuật thức này kích hoạt điều kiện là cái gì? Nguyên nhân gây ra ở đâu? Phòng ngự pháp thuật không thể nào là không khác biệt phát khởi thuật thức, không phải nếu như là kéo và những bằng hữu khác tới chơi, đối phương vào cửa về sau thuật thức kích hoạt, chẳng phải là đem người vây ở chỗ này. Như vậy, thuật thức chỉ định mục tiêu là thiên về thần bí nhân sĩ. Không, hẳn là cũng không phải như vậy. Dạ Phổ trước đó liền đề cập tới, kẹo vạ gia hỏa này bình thường là tại ngụy trang chính mình thiên về thần bí thế giới thân phận. Như vậy tại sự dính dạng này trong đại thành thị, nếu có tiến hành khẩn cấp nhân khẩu điều tra hoặc là cái khác công việc của hắn thuật thức kích hoạt về sau rất dễ dàng liền sẽ bại lộ thân phận của mình. Sở dĩ thuật thức mục tiêu cũng đại khái không phải người bí ẩn. Thế là một cái to gan ý nghĩ từ Dỗ Nạn trong đầu nổi lên. Có lẽ kẹo vạ cái thuật thức này kích hoạt điều kiện, liền là Dỗ Nạn lại tới đây. TXTT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại. Nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 225, thêm ra tới vách tường ý nghĩ như vậy đã từ trong đầu đản sinh ra, Dỗ Nạn lập tức đối một bên Dạ Phổ hỏi, "Dạ Phổ, ngươi bên này có thuận tiện hay không một cá nhân? Ta có một chút ý nghĩ dự định đi lầu 2 nghiệm chứng một chút, có thể muốn rời đi một đoạn thời gian." Tại Dỗ Nạn hỏi thăm thời điểm, Dạ Phổ chính phục tại nữ hầu trên thân dùng lỗ tai lặng lắng nghe đối phương lầm ngực, đối mặt Dỗ Nạn hỏi như vậy, hắn dứt khoát hướng đối phương khoát tay áo, "Ngươi yên tâm đi đến, ta bên này một cá nhân cũng không có vấn đề gì." Sau khi nói xong đại khái là cảm thấy mình đem lời nói được có chút tuyệt đối, Dạ Phổ còn tiếp lấy bổ sung một câu, kỳ thật coi như xảy ra vấn đề, ta đoán chừng chính mình cũng có thể giải quyết. Tối thiểu hiện tại tới nói là như vậy. Tốt ta. Nghe được Dạ Phổ trả lời, Dỗ Nạn nhẹ gật đầu liền từ chung quanh gian phòng phụ trách cảnh giới khói đen bên trong kéo đến một khối bao trùm tại trên hai tay. Quay người đi về phía thang lầu, hắn cũng không quay đầu lại một thân một mình đi tới phòng ốc lầu 2. Lần này Dỗ Nạn mục tiêu, vẫn như cũng là trước kia gian thư phòng kia. Nếu như suy đoán của hắn không có phạm sai lầm, như vậy cho tới nay đem sở hữu manh mối liên hệ tại cùng sách vợ tương quan phương diện tổ chức thần bí, ngay tại lúc này đại khái tỷ lệ cũng sẽ giữ cửa hải khóa tin tức, khóa chặt tại cùng thư tịch có liên quan đông tây bên trên. Mà nói đến thư tịch, dĩ nhiên chính là cái này chàng phòng thư phòng. Đi tới lầu 2 trong thư phòng, Dỗ Nạn bắt đầu mục tiêu minh sát tìm kiếm. Ánh mắt vẹn vẹn trong thư phòng vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, hắn liền thấy, đồng thời khóa chặt tại cái kia bản màu đỏ thấp bờ rèn nguyệt nhâm giám 37 phía trên. Dỗ Nạn hài lòng gật gật đầu, hẳn là cái đồ chơi này. Bất quá lý do an toàn, hắn vẫn là không có lựa chọn trực tiếp tiếp xúc quyển sách này. Thao túng khói đen diên đưa tới, sương mù màu đen kéo lấy bản này tương đương làm cho người để ý niêm giám từ trên giá sách rút ra, lập tức triển khai tại Dỗ Nạn trước mặt. Nhìn chăm chú lên triển khai trang sách, Dỗ Nạn sắc mặt có chút phức tạp. Tuy rằng tình huống hoàn toàn phù hợp phỏng đoán của hắn, nhưng trên thực tế thao tác độ khó tương đối cao. Ngay tại Dỗ Nạn trước mắt, trong sách này hiện ra nội dung cũng không phải thật sự là niêm giám bên trong cái kia ghi lại đông tây, mà là dùng màu đen mực nước viết mà thành kỳ quái đường vân. Nhanh chóng lật vài tờ, Hắn lập tức xác định bản này niêm giám chỉ có ở giữa bộ vị một chút trang giấy lên viết có những nội dung này. Trừ cái đó ra, sách khác trang toàn bộ đều là trống không. Ánh mắt đưa lên tại trước mặt trong sách vở, Ronan bắt đầu suy nghĩ cái này rốt cuộc là thứ gì. Chính mình có được ngôn ngữ thông thức năng lực, nhưng là bây giờ lại không cách nào phân rõ bên trong đồ án. Như thế đầu tiên liền có thể bài trừ đây là văn tự khả năng. Tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, dựa theo chính mình tại bên này thiên về thần bí kiến thức, có lẽ trang sách phía trên khắc họa đồ vật là một loại nào đó pháp trận. Ronan nhớ kỹ đang điều tra cục ghi chép bên trong có một chút miêu tả. Chỉ tiếc hắn đồng thời không hiểu rõ tình huống tắc kẽ. Loại này cần phải có cơ sở thần bí học giáo dục mới có thể hiểu đồ vật, trước mắt đến xem quả nhiên vẫn là không cách nào trực tiếp đọc. Coi như Ronan có thể nghĩ biện pháp thử nghiệm phá giải. Tình huống hiện tại cũng không cho phép hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian chậm rãi thí nghiệm. 3. Động tác dứt khoát khép lại sách vở. Ronan từ khói đen bên trong rút ra quyển sách này, bắt trên tay liền hướng bên ngoài thư phòng đi đến. Mặc dù mình ngắn thời gian bên trong không cách nào phá giải, nhưng là hắn đối lầu dưới dạ phủ có 10 phần lòng tin. Lấy chính mình cái này vị thân phận bằng hữu, cùng cho tới nay biểu hiện ra năng lực, tối thiểu tại cơ bản nhất kiến thức căn bản thượng, gia hỏa này là tuyệt đối không có rõ ràng nhược điểm. Nhưng mà mới đi ra khỏi thư phòng, tại chỗ rẽ vị trí chuẩn bị xuống lầu bậc thang thời điểm, biến hóa mới xuất hiện tại Ronan trước mặt. Không đến một phút trước đó còn hoàn hảo không chút tổn hại đầu bậc thang, hiện tại thế mà đã biến thành lấp kín chặt chẽ vững vàng vách tường. Vô luận là trần nhà, chung quanh vách tường, vẫn là chân xuống lầu bậc thang miệng. Mặt này đột nhiên thêm ra tới vách tường, đều cùng bọn chúng kín kẽ nối liền cùng một chỗ, thật giống như phòng ốc ngay từ đầu kiến trúc thời điểm chính là như thế. Ronan vô ý thức nhíu mày. Đầu tiên là phòng ốc ngoại bộ hoàn toàn quá kín, lúc này liền nội bộ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa như thế. Giả thiết đem sự tình hướng hồng nghĩ, đến cuối cùng là không cả tòa phòng ốc đều sẽ bị loại này vách tường bổ sung bắt đầu. Đến lúc đó, chính mình cùng dạ phổ sợ là muốn giữ nhiều lành ít. A, ngay tại Ronan dừng bước với trước vách tường thời điểm, dưới lầu lại đột nhiên vang lên giọng nam kêu thảm. Dù sao mới tách ra không bao lâu, sở dĩ Ronan rất vững tin đây chính là dạ phổ thanh âm. Tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc với vách tường không cách nào làm được ưu tú cách âm, nhưng hắn vẫn là lập tức hô to dò hỏi, dạ phổ, người bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Ronan tiếng nói rơi xuống đất. Dạ phụ đáp lại liền lập tức từ vách tường đối diện chuyển tới, tại hắn có chút bất đắc dĩ trong giọng nói, giờ phút này còn kèm theo một phần vi rượu bẩn dầu. Ronan, ta đánh cược ngươi căn bản đoán không được hiện tại chính đang phát sinh cái gì. Mạng của người này ta ngược lại thật ra cho nàng bảo vệ, nhưng nàng hiện tại thế mà muốn cùng ta sinh đứa bé. Ta có thể không cung cấp loại phục vụ này à? Ronan đại nao xuất hiện một nháy mắt đứng máy. Cũng may hắn còn rõ ràng chính mình thân ở với nguy hiểm hoàn cảnh, biết rõ bây giờ không phải là mở miệng cùng đối phương tương hỗ nhà danh thời điểm. Lấy lại bình tĩnh, hắn lập tức tiếp tục hô, dạ phụ. Thang lầu bên này nhiều hơn một mặt tường để cho ta không cách nào xuống đến lầu 1. Ngươi có biện pháp đưa ra tay tới sao? Bang đương, vấn đề mới xuất khẩu, Ronan lập tức nghe được lầu 1 phương hướng truyền đến thứ gì đụng vào nhau thanh âm. Lần này không đợi hắn tiếp tục phát ra hỏi thăm, dạ phụ thanh âm lại lần nữa từ phía dưới vang lên, "Ronan, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đem giá hỏa này giải quyết liền lập tức tới ngay." Ronan lập tức trả lời, "Ngươi mau chóng." Ba, một dưới lầu lại là một cái vi diệu tiếng va đập. Theo sát phía sau, cái bàn va chạm, trên vách tường va chạm, người cùng người xoay đánh lên gì. Mọi việc như thế thanh âm bắt đầu tấp nập tại lầu một đầu kia băng lên. Canh giữ ở đầu bậc thang Ronan bèn bèn chỉ là nghe thanh âm, trong đầu cũng đủ để bù đắp dạ phổ cùng nữ hầu hiện tại hình tượng. Bất quá tuy rằng nghe vào tình huống không tốt lắm, nhưng hắn vị bằng hữu này năng lực vẫn là đủ để tin cậy. Cũng liền mười mấy giây ra mặt công phu, lầu một đinh linh bang lang thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Dựa theo dạ phổ trước đó thuyết pháp, vị kia ngay tại thử nghiệm cùng hắn làm vài việc nữ hầu, giờ phút này hẳn là bị trấn an xuống dưới. Lập tức cách lấy một mặt tường mít, dạ phổ thanh âm tại Ronan trước mặt băng lên, cái gì thời điểm đi ra tường? Thoáng có chút kinh ngạc hỏi thăm về sau, liền là dạ phổ chấn định lại thanh âm, Ronan, ta bên này xử lý tốt. Mặt này vách tường giống như chỉ ở thang lầu lúc này mới có, bất quá đổ là hoàn toàn đem giao lộ phong kín. Người bên kia có phát hiện gì sao? TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 226, trong phòng ngủ pháp trận ta tại bên này tìm được một cuốn sách. Phía trên khắc họa lấy một chút cùng loại với pháp trận đồ án, nhưng cụ thể ý nghĩa ta không cách nào phân biệt. Dạ phổ, ta cảm thấy cái đồ chơi này hẳn là liên quan hệ đến chúng ta có thể hay không thoát ly phòng này, ngươi biết cùng loại tình huống này vật tương tự sao? Lấy nhất là ngắn gọn câu nói. Ronan nói cho đồng bạn phát hiện của mình. Mà cách lấy lấp kín tường lây, đối diện dạ phổ cũng tốc độ cực nhanh hiểu được hiện trạng. Chỉ là hơi suy nghĩ, hắn liền đối tường đối diện Ronan hồi đáp, Ronan, ta đại khái có chút ý nghĩ. Bất quá ngươi vẫn là cho ta đại khái miêu tả một chút, cái kia trên quyển sách đồ án là dạng gì, dạng này ta mới tốt đạt được sau cùng kết luận. Ronan lập tức lật ra trang sách, bảo đảm chính mình miêu tả không sai lầm chiếu vào bên trong đồ án nói ra, những này đồ án chủ yếu hình dáng, trên cơ bản từ mấy cái 1/4 hình tròn đường vòng cung ghép lại mà thành, về phần tại cái này dàn khung nội bộ, ngoại trừ khảm bộ cùng một chỗ hai cái hình tam giác bên ngoài hoàn toàn không có cái khác thẳng tắp, còn lại cơ hồ sở hữu nội dung đều là quanh có khúc hiệu đường cong tổ hợp lại với nhau đồ hình. Nghe Ronan đại khái miêu tả hoàn tất, vách tường một bên khác dạ phụ lập tức lớn tiếng hồi đáp, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta suy nghĩ kỹ một chút. Lập tức, dạ phụ cũng lâm vào trong trầm tư. Từ Ronan miêu tả đến xem, thư tịch bên trên khắc vẽ đồ án đồng thời không có dính đến văn tự bộ phận, như vậy cái đồ chơi này đại khái cũng chỉ là một cái dùng đến kích hoạt lực lượng môi giới, mà không phải bản thân ẩn chứa lực lượng pháp trận. Không có cung cấp lực lượng bản chất vật thể, bất kỳ cái gì pháp trận cũng bất quá là yếu ớt không trung lâu cát, căn bản không có khả năng sinh ra hiệu quả như vậy. Như vậy nha, nếu quả thật giống Dỗ Nạn nói như vậy, trong sách vợ ghi lại đông tây quan hệ đến bọn hắn có thể hay không rời đi nơi này. Như vậy trang sách lên ghi chép liền là ảnh hưởng phong ốc phát sinh biến hóa pháp trận. Chỉ cần theo cái đồ chơi này tìm tới dị biến đầu nguồn, là chân chính ký túc thi thuật giả pháp lực sự vật, hết thảy vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Nghĩ thông suốt vấn đề trong đó, Dạ Phù hướng lên trước mặt cứng rắn đến không hợp tối thường vết tượng, lập tức la lớn, "Dỗ Nạn, đi tìm có khắc cùng trong sách đồ án đồng dạng hoa văn đông tây." Hiện tại liền cầm trên tay thư tịch coi như vật tham chiếu, nghĩ biện pháp tìm tới, đồng thời phá đi duy trì đây hết thảy đầu nguồn, dạng này chúng ta liền có thể kết thúc pháp thuật này vận chuyển. Hết thảy liền cùng trên Hắc Sơn làm đồng dạng. Cách tại vách tường mặt khác, Dỗ Nạn rõ ràng nghe được Dạ Phù ý nghĩ, lập tức cho đáp lại, "Ta đã biết. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta, ngươi ở bên kia chú ý an toàn." Dạ Phù lập tức trả lời, "Ta tại lầu một tận cũng có thể là tìm một cái. Ngươi bên kia cũng cẩn thận một chút." Tiếng nói rơi xuống đất, hai người đồng thời quay người rời đi thang lầu bên này. Dỗ Nạn hiện tại không có muốn trì hoãn dù là một giây đồng hồ ý nghĩ, lập tức chuẩn bị tại lầu 2, tìm kiếm Dạ Phù trong miệng, có thể cùng trang sách bên trên pháp trận đối ứng đông tây. Nhưng mà đơn giản quay đầu quá khứ, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn lưng phát lạnh. Liền hắn cùng Dạ Phù như thế thời gian nói mấy câu, lầu 2 hành lang cuối cùng thế mà cũng trống rỗng xuất hiện lớp kín tường đây, đã đem nhà này phòng ở cuối cùng nhất hai gian khách phòng hoàn toàn ngăn cách ra. Đây hết thảy phát sinh đến vô thanh vô tức, thật giống như ngăn chặn thang lầu vách tường đồng dạng, hoàn toàn đều là tại Dỗ Nạn không có phát giác tình huống dưới phát sinh. Lúc gặp lại ở giữa phi thường cấp bách, ý thức được điểm này, Dỗ Nạn bước nhanh hướng phía thang lầu phía bên phải gian phòng đi đến. Vừa rồi hắn đã tại thư phòng đại khái lật ra một lần, sở để xác định thư phòng nội bộ đồng thời không có cùng loại với pháp trận đồ vật. Dưới loại tình huống này, tìm kiếm mục tiêu tự nhiên là biến thành nhị lâu chủ người nhà gian phòng, tức là Éo Vạ Sơ Y Hụt bản thân ở lại phòng ngủ. Vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, gian phòng này đều là hiện tại hiểm nghi lớn nhất. Thế là nhắm ngay khóa chặt cửa phòng, Dỗ Nạn đi lên liền là một cước. Phanh, cái này tương đương bạo lực một cước trong nháy mắt đạp mở cửa phòng. Đáng thương cánh cửa thảm hề hề treo ở trên khung cửa, cùng lực lượng thần bí cấu trúc lên vách tường khác biệt, cái đồ chơi này vẫn còn là nó dáng vẻ vừa có. Dỗ Nạn ngay sau đó xông vào trong phòng ngủ. Trong phòng này bộ tình huống vẫn còn hết thảy hoàn hảo, đã hai lần xuất hiện vách tường đồng thời không có ảnh hưởng đến nơi đây. Ánh mắt ở trước mắt không gian bên trong đảo qua, dựa vào vách tường giường chiếu, bên đặt ở dưới cửa sổ phương bàn đọc sách, cùng dựa vào tại vách tường một bên tủ quần áo, trong căn phòng an tĩnh hết thảy chỉnh tề, cơ hồ không có bất kỳ một cái liền có thể nhìn xảy ra vấn đề đồ vật. Bất quá muốn thuyết pháp trận, cân nhắc đến pháp thuật này lan đến gần cả gian phòng, Dỗ Nạn ánh mắt đầu tiên khóa chặt tại trần nhà cùng trên mặt đất. Lấy hắn trước đó đang điều tra cục nhìn thấy thực tế số liệu tình huống làm tham khảo, loại này diện tích rộng lớn địa phương, thích hợp nhất an trí pháp trận loại hình đồ vật. Như vậy cũng tốt so thiên về thần bí người đều thích đem bí ẩn nơi trốn tu dưới đất đồng dạng. Ánh mắt di động, đầu tiên là gian phòng đỉnh chót. Trên trần nhà ngoại trừ một chiếc đèn treo bên ngoài sạch sẽ, cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì dư thừa đông tây. Ngược lại là tại cái giường kia phô phía dưới, trải một chương đủ rất rộng rãi thảm. Đột nhiên, Dỗ Nạn cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Cũng không phải là có người đối với hắn thực hiện tính công kích pháp thuật, hay là một đao chặt đi qua cái loại cảm giác này, mà là đơn thuần ở phía sau hắn, giống như đột nhiên nhiều thứ gì giống như. Quay đầu xem xét, cảnh tượng trước mắt để Dỗ Nạn trong lòng căng thẳng. Một mặt liền thành một khối bất tường, đã trong bất chi bất giác đứng vững sau lưng hắn cửa lớn vị trí. Mới đi tới không có quá 10 giây, liền cái này phòng ngủ cũng bị vách tường phong bế bắt đầu. Nếu như mặt này tường xuất hiện vị trí lại hướng phía trước di động 2 mét, Dỗ Nạn bản thân chỉ sợ cũng phải bị đột nhiên xuất hiện vách tường thẻ ở bên trong. Dưới mắt chỉ có thể tin tưởng phán đoán của mình. Từ trong phòng này, tìm tới can thiệp toàn bộ phòng ốc đồ vật. Ý thức được điểm này, Dỗ Nạn không chần chờ nữa, đi lên lại làm một cước hung hăng đá vào trên giường. Ầm. Tại thần khúc cường hóa lực lượng phía dưới, chương này nhìn qua rắn chắc mà trầm ổn giường chiếu bị trong nháy mắt đạp lật lên, trên mặt đất thảm cũng lập tức lộ rõ. Thậm chí không cần đi qua, Dỗ Nạn một tay phất lên, lan tràn ra khói đen lập tức đem chương này thảm từ mặt đất hoàn toàn vén lên. Quả nhiên à. Nhìn thấy trước mặt một màn, Dỗ Nạn nhẹ nhàng thở ra. Lông xù thảm mặt sau ngược lại là không có chỗ đặc thù gì, nhưng là thảm che lớp mặt đất lại không phải như thế. Hắn thấy được cùng trong sách vở giống nhau như lúc pháp trận đồ án. Ngân sắc vết khắc thật sâu khảm vào sàn nhà bên trong, đồng thời tại những dấu ấn này trung ương, một viên lóng lánh kim loại sáng bóng hình tròn vật thể khảm nạm bên trong. Dỗ Nạn ý nghĩ, hoặc là nói cục điều tra cung cấp tin tức số liệu hoàn toàn chuẩn xác, chính đang can thiệp cả tòa phòng ốc pháp trận. Liên ở trước mặt của hắn, TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 227, phá hư pháp trận. Dỗ Nạn hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt mặt đất, mà tại trước người hắn vẫn như cũng là chịu mệt nhọc xương mù màu đen trước tiên nhào tới. Xôi trào khói đen không có dù là một giây đồng hồ chần chờ. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất pháp trận bị cường bạo chi lực triệt để bao trùm lên tới. Nhưng mà kết quả lại cùng Dỗ Nạn dự liệu có chút khác biệt. Hắn thử nghiệm điều khiển khói đen đem pháp trận trong gương hình tròn vật thể keo kiệt đi ra. Nhưng thứ này cùng gian phòng sàn nhà bằng gỗ kết nối phải tương đương chặt chẽ, khói đen cung cấp cái kia điểm lực lượng căn bản không đủ để song thành như vậy mục tiêu. Dỗ Nạn theo bản năng quay đầu nhìn phía sau, chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện uy hiếp ngay tại bên cạnh mình. Hiện tại cũng không phải thời điểm do dự, cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Ánh mắt trầm xuống, Dỗ Nạn lập tức triệu hồi một bộ phận khói đen quấn ở trên hai tay, đồng thời hai bước vượt đến gian phòng pháp trận vị trí trung ương. Đang ở trước mắt trên mặt đất, lóng lánh kim loại sáng bóng hình tròn vật thể lặng lặng nằm ở nơi đó, đối với khói đen trước đó tại nó mặt ngoài hoạt động, cái đồ chơi này tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là tự mình duy trì lấy bản thân công năng. Thế là Dỗ Nạn xoay người ngồi xuống, dự định thử dùng tay đem cái đồ chơi này từ trên mặt đất keo kiệt đi ra. Kết quả cùng vừa rồi khói đen không công mà lui đồng dạng. Dính sát ở trên mặt đất hình tròn vật thể, trung quanh cơ hồ không có khe hở có thể lấy hạ thủ, bản thân bóng loáng mặt ngoài cũng làm cho người khó mà phát lực. Tay không là bắt không đứng dậy. Đối mặt tình huống như vậy, Dỗ Nạn quả quyết đứng dậy. Hắn nhìn một chút chân của mình. Bởi vì cân nhắc đến muốn đường dài lữ hành, hắn hiện tại mặc giày là tại Bờ Rèn Luyện mua lữ hành giày, nhất là đế giày dày hơn không ít. Đạp lên đông tây đến kia là tương đương thích hợp. Thế là đem mục tiêu nhắm ngay trên mặt đất hình tròn vật thể, Dỗ Nạn trực tiếp đem thân thể trọng tâm nghiêng đến sau gót chân thượng, sau đó hung hăng một cước liền đạp xuống. Phanh, một tiếng tương đương dễ nghe trầm đục về sau, tràn ngập ở trên mặt đất khói đen thậm chí cũng bị chấn khai một chút. Mặt quay về phía mình một cước này tạo thành kết quả. Dỗ Nạn hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức lại là mấy cước liên tục đạp lên. Phanh phanh phanh. Tại thần khúc cường hóa dưới, thể lực của hắn bây giờ tương đương làm người vừa lòng. Liên tục không ngừng hung ác đạp về sau, pháp trận trong tâm hình tròn vật thể ngược lại là như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng chúng quanh mặt đất cũng đã bởi vì Dỗ Nạn toàn lực mấy cước sinh ra bung lỏng. Tuy rằng trên mặt đất có khắc pháp trận, nhưng cái này cũng bất quá là cái bình thường phòng ngủ. Trải ở trên mặt đất chất gỗ đầu hình sàn nhà, tại liên tục không ngừng pha lê xung kích hạ đã xuất hiện trình độ nhất định biến hình. Thế là lần nữa ngồi xổm người xuống, Dỗ Nạn ngón tay khấu chặt lấy biến hình tấm ván gỗ cuối cùng, lập tức hướng lên phát lực. Rất nhanh, Dỗ Nạn trong tay tấm ván gỗ ứng thanh đứt gãy. Trên mặt đất pháp trận tại trên kết cấu sinh ra phá hư về sau, vị trí trung ương hình tròn vật thể cũng lập tức cảm đạm xuống, không còn trước đó lóe ra kim loại sáng bóng trạng thái. Nhìn một chút tay sách vừa mới rút ra tấm ván gỗ, Dỗ Nạn lại quay đầu liếc qua phía sau mình. Đập vào mắt bên trong hình tượng, trong nháy mắt để hắn thở phào một cái. Hô, cuối cùng là thành công. Trước đó gian phòng bên trong không hiểu ra sao thêm ra vết tượng, giờ phút này đồng dạng quỷ dị biến mất tại Dỗ Nạn phía sau. Nếu như tiếp xuống không có ngoài ý muốn khác, gian phòng trên kết cấu nguy cơ tối thiểu là giải quyết. Một bên cảm khái, Dỗ Nạn lần nữa ngồi xổm người xuống. Hắn dự định lại thử một chút, có thể hay không đem khối này hình tròn vật thể từ trên mặt đất lấy ra. Nhưng mà kết quả ngoài dự liệu thuận lợi. Lạch cạch, Dỗ Nạn mới đem tay để lên, không đợi hắn ra sức cái đồ chơi này liền tự mình bung lòng xuống tới. Tựa hồ nương theo lấy pháp trận bị phá hư. Cái này làm hạch tâm vật thể cũng đã mất đi trước đó vững chắc. Trong trầm mặc, Dỗ Nạn đem cái này hình tròn vật thể nhặt lên. Lớn chừng cái trứng gà vật thể không còn phát ra quang mang, bản thân nhan sắc cùng tính chất cùng loại với tông màu nâu đá trầm tích. Nếu như không phải vững tin cái đồ chơi này liền là vừa rồi pháp trận hạch tâm. Bình thường gặp được vật này, Dỗ Nạn cũng chỉ hội coi nó là một viên ven đường phổ thông tảng đá. Dỗ Nạn cẩn thận hồi suy nghĩ một chút chính mình nắm giữ tri thức, hoàn toàn không cùng chi tương quan nội dung. Ban đầu ở Bờ Rèn Luyện tuy rằng bù lại một đoạn thời gian tri thức, nhưng có hạn thời gian cùng thư tịch nội dung, đều để Dỗ Nạn tại thiên về thần bí chuyên nghiệp lĩnh vực tri thức có chút thiếu thốn. Mà loại tình huống này cũng là phổ thông thiên về thần bí nhân sĩ đại khái tiêu chuẩn. Cao mày, Dỗ Nạn khe khẽ lắc đầu, sở dĩ cái này lại là cái gì? Phanh phanh phanh, ngay tại Dỗ Nạn nhìn chăm chú lên trong tay tảng đá trầm tư thời điểm, ngoài phòng ngủ mặt hành lang bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, dạ phụ thanh âm cũng vang lên tại ngoài cửa phòng, "Dỗ Nạn, ngươi thành công. Ta tại lầu một hoàn toàn không có tìm được có liên quan đông tây a." Tiếng nói rơi xuống đất, gia hỏa này thân ảnh từ tổn hại cửa phòng phía sau xuất hiện. Bất quá cùng Dỗ Nạn lần trước nhìn thấy hắn thời điểm so sánh, dạ phụ giờ phút này trên quần áo nếp gấp tương đương nhiều, nhất là đầu kia đai đeo quần, thậm chí đã có một đầu đai đeo bị ngạnh sinh sinh kéo đứt. Dạ phụ hiện tại là lôi kéo đai đeo hai bên hệ cùng một chỗ đánh cái chết trụ, mới khiến cho bộ y phục này không đến mức trực tiếp lôi kéo xuống dưới. Đương nhiên, muốn nói càng thêm làm cho người chú mục, vẫn là da hỏa này trên cổ màu đỏ dấu son môi. Tựa như trước đó cách lấy vách tường nghe được như thế, vừa rồi tại lầu dưới thời điểm, vị kia mất đi khống chế nữ hầu sát thực đối với hắn phi thường nhiệt tình. Mà tại Dỗ Nạn trước mặt, dạ phụ hai bước đi vào trong phòng. Ánh mắt trong phòng chung quanh nhìn quanh một vòng, hắn rất nhanh liền đem mục tiêu khóa ổn định ở Dỗ Nạn trong tay. Vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, viên này tông màu nâu tảng đá đều là hiểm nghi lớn nhất. Thế là, dạ phụ dứt khoát mở miệng hỏi, "Dỗ Nạn, cái này liền là pháp trận hạch tâm?" Dỗ Nạn gật đầu hồi đáp, tối thiểu tại ta phá hư pháp trận trước đó, thứ này liền được an trí tại pháp trận trung ương nhất. Hơn nữa còn lóe lên quang mang tới. Dạ phụ nhíu mày, nhưng hắn đồng thời không có vội vã từ Dỗ Nạn trong tay muốn tới hòn đá xem xét, mà là trước đi lên trước hai bước bắt đầu dò xét trên mặt đất pháp trận. Tuy rằng Dỗ Nạn ngạnh sinh sinh rút ra một miếng sàn nhà, nhưng pháp trận đại khái chỉnh thể kết cấu coi như hoàn hảo, đồng thời không trở ngại dạ phụ tiến hành quan sát. Nhìn chăm chú lên mặt đất trầm mặc vài giây đồng hồ, dạ phụ lập tức ngồi xổm người xuống, chuẩn bị đưa tay chạm đến trên mặt đất pháp trận vết khắc. Một giây sau, làm người ta giật mình đến hình tượng xuất hiện. Ngay lúc ngón tay cùng mặt đất pháp trận tiếp xúc trong nháy mắt, gian phòng trên sàn nhà khắc họa đường vân đột nhiên biến thành khí thái phát tán ra, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt liền hoàn toàn biến mất tại trước mặt hai người. Đối mặt với phảng phất thể rắn thăng hoa đồng dạng chẳng cảnh, dạ phô ngẩn ra một chút, sau đó mới lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy ạ. Đứng tại dạ phô bên cạnh, Dỗ Nạn phát huy không hiểu liền hỏi tinh thần, lập tức mở miệng nói, dạ phô, ngươi nhìn ra cái gì tới? Tê kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 228, song trọng cạm bẫy đối mặt Ronan hỏi thăm, Dạ Phô dứt khoát giải thích nói, đây là một cái cấu thành bắt đầu khá phức tạp phát triển, có thể xuất ra loại này thủ bút người, tối thiểu cũng là có thể tại lâu dài nghiên cứu học thức uy tín lâu năm thi thuật giả. Mà lại ngươi xem một chút nó hiện tại tiêu tán mất bộ dáng. Đây là một loại tương đương bảo hiểm phòng ngự biện pháp, vì chính là pháp trận hiệu quả kết thúc, hoặc là bị người phá hư về sau có thể bản thân phá hư, hoàn toàn sẽ không lưu hạ bất luận cái gì dư thừa vết tích. Làm đến bước này, liền xem như cục điều tra đám kia người đến, cũng không có khả năng ở chỗ này tìm tới cách khác thuật dấu vết để lại. Nghe Dạ Phô giải thích, Dỗ Nạn suy tư mấy giây, sau đó chủ động cầm trong tay tảng đá đưa tới, cái này liền là trước kia pháp trận trong ương hải tâm. Có thể nhìn ra cái gì sao? Tiếp nhận Dỗ Nạn đưa tới tảng đá, Dạ Phô nhìn chăm chú lên cái đồ chơi này nhíu nhíu mày. Hắn trước tiên cũng vô pháp nhận ra thứ này lai lịch. Thế là thao túng ma lực của mình, Dạ Phô bắt đầu dựa theo tự mình học phái phương thức, khảo thí cái vật thể này chất liệu cùng thuộc tính. Tuy rằng đồ trên tay là một cái pháp trận hải tâm, nhưng nương tựa theo chính mình xuất sắc năng lực khống chế, Dạ Phô có lòng tin phòng ngừa mất khả năng xuất hiện nguy hiểm. Không sai, kế tiếp trong khảo nghiệm, để hắn có chút hoang mang tình huống xuất hiện. Trong tay tảng đá có được tương đối tốt ma lực chứa đựng đặc tính, bản thân tính chất cũng đầy đủ kiên cố. Nhưng ngoài ra, đồng thời không có bất kỳ pháp trận tương quan đông tây khắc vào nội bộ. Nói một cách khác, cái này vẹn vẹn cái đầy đủ cứng rắn ma lực cất giữ vật. Tuy rằng có thể cất giữ ma lực đồ vật cũng coi là cái bảo bối, nhưng tính chất này cùng pháp trận hạch tâm coi như hoàn toàn không hợp a. Đứng tại Dạ Phô bên cạnh, Ronan cũng phát giác được chính mình vị này đồng bạn trên mặt hoang mang. Thế là hắn lập tức mở miệng hỏi, "Dạ Phô, thứ này có vấn đề gì không?" Đặc biệt vấn đề nghiêm trọng ngược lại là không có. Dạ Phô lắc đầu, sau đó hướng Dỗ Nạn lộ ra một cái hoang mang biểu lộ, nhưng là thứ này giống như chỉ có thể dùng để cất giữ ma lực, cùng ta trong dự đoán hạch tâm có chút khác nhau. Dỗ Nạn lập tức truy vấn, có thể nói cụ thể một chút không? Dạ Phô đem trong tay hình tròn tảng đá đưa trả lại cho Dỗ Nạn, đồng thời giải thích nói, bình thường mà nói, pháp trận hạch tâm nhất định phải tại nội bộ tồn trữ học phái thuật tức là ấn, đây mới là một cái bình thường pháp trận phát huy tác dụng cơ sở, cũng là sở hữu pháp thuật nhất thứ căn bản. Thế nhưng là chúng ta hiện tại gặp phải tình trạng này, pháp trận bản thân đường vân là có thể bản thân xóa đi loại hình còn chưa tính, hiện tại thế mà liền trong trung tâm cũng tìm không thấy đối phương học phái thuật thức tung tích. Tình huống này, thật sự là. Ronan đại khái nghe được Dạ Phô lời nói bên trong ý tứ, thế là tiếp lấy nói ra, sở dĩ tình huống hiện tại, thật giống như chúng ta bắt lấy một cái vừa mới mở khóa trộm cướp tiểu đầu, sau đó ra hỏa này trên thân hoàn toàn tìm không thấy tang vật, thậm chí liền mở khóa dùng công cụ cũng không có. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Dạ Phô gật đầu nhận đồng Ronan thuyết pháp, bất quá ngay sau đó, tương đương khắc sâu sầu lo liền từ trên mặt hắn xuất hiện. Theo ta được biết, đương kim trên đời còn không có loại này có thể thoát ly hạch tâm thuật thức pháp trận. Tuy rằng các gia học phái đều tại thử nghiệm rời đi nguyên điển lên chú ngữ tiến hành thi pháp, nhưng cái này cho tới nay đều không thành công tiền lệ, trừ phi. Nói đến chỗ này, Dạ Phô biến sắc. Không tốt, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Trễ giờ đoán chừng liền không còn kịp rồi. Cho Dỗ Nạn đưa qua một cái thời gian cấp bách ánh mắt, Dạ Phô lập tức hướng dưới lầu vào tới. Mắt thấy đồng bạn của mình hành động phải như thế gấp rút, Dỗ Nạn theo sát phía sau đuổi theo. Khi đi ngang qua lầu một đại sảnh thời điểm, Dỗ Nạn lần nữa thấy được trước đó cái kia người làm nữ. Vị này đáng thương nữ tính tuy rằng đã hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn là bị Dạ Phô dùng vải một mực bó trên ghế, căn bản hoàn toàn không thể động đậy. Tựa hồ là phát giác được sau lưng Dỗ Nạn ánh mắt, Dạ Phô cũng không quay đầu lại mở miệng nói, nghĩ liền đem nàng mang lên, về sau ta có thể xử lý. Dỗ Nạn lập tức trả lời, không có vấn đề. Nói đem nữ hầu nâng lên đến, Dỗ Nạn lúc này mới cùng sau lưng Dạ Phô rời đi cái này chẳng phòng. Xuyên qua phòng khách đi ra cửa lớn, ngay tại Dỗ Nạn hai chân bước ra phòng đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra một loại minh ngộ, mặt trăng ngày thí luyện hoàn thành. Hắn quả thật từ nguy nan chi địa cứu ra gặp nạn người. Nếu như muốn, Dỗ Nạn hiện tại liền có thể chỉ định một kiện vật phẩm đem mặt trăng ngày bên trong thủ hộ thiên sứ lực lượng ký túc đi lên, từ đó hoàn thành một kiện có được lực lượng cường đại vật phẩm chế tác. Mà cùng lúc đó, trước một bước đi ra khỏi phòng Dạ Phô, đã từ bên cạnh tường vây xoay người mà lên, đồng thời đối với hắn mở miệng nói, "Dỗ Nạn, đến bên này, chúng ta tại cái này tránh một chút. Cái kia tựa như là trong nhà người khác a." Nhìn xem Dạ Phô đứng đấy tường vây, Dỗ Nạn ánh mắt ở chung quanh lung lay một vòng. Tuy rằng không biết cụ thể hộ gia đình là ai, nhưng cái này hiển nhiên liền là một chỗ không quan hệ người nhà ở chính mình mới đến sắp dịp ngày thứ hai, sau đó liền muốn tự xông vào nhà dân sao. Dỗ Nạn tâm tình vào giờ khắc này hết sức phức tạp. Nhưng là cân nhắc đến Dạ Phô thái độ cùng hiện tại vị trí hoàn cảnh, hắn vẫn là dứt khoát vượt qua tường vây đi theo. Sau đó, Dạ Phô biểu hiện ra phi thường ưu tú chuyên nghiệp tố dưỡng. Mang theo Dỗ Nạn liên tục vượt qua mấy đạo tường vây, mai cho đến bọn hắn tiến vào cùng trước đó bên kia cách lấy ba cái dinh thự nhà ở về sau, hắn mới nương tựa tường vây mở miệng nói, "Dỗ Nạn, đi tới điểm. Ta xử lý một chút trên người chúng ta vết tích." Khuỳnh tay lên nữ hầu, Dỗ Nạn gật đầu đi tới, "Xử lý như thế nào?" Dạ Phô lộ ra một cái nụ cười tự tin, "Giao cho ta đến liền tốt." Sau đó một biên chỉ huy lấy Dỗ Nạn, hắn đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái kim loại bình nhỏ, tại chính mình cùng Dỗ Nạn trên thân phân biệt phun ra một loại trong suốt không màu chất lỏng về sau, Dạ Phô trên mặt khẩn trương mới thư giãn xuống tới. "Tốt, xử lý hoàn tất. Nhà này người vừa vặn không ở nhà, tiếp xuống chúng ta có thể chờ ở đây bị kia đẹo vạ biểu diễn." Đem trong tay nữ hầu chậm rãi để dưới đất, Dỗ Nạn lúc này mới đồng dạng tựa ở tường vây nhìn quanh lên bên ngoài, "Dạ Phô, vừa rồi đi được đội vã như vậy, ngươi đến cùng nghĩ tới điều gì đông tây?" Dạ Phô ngữ khí nghiêm túc giải thích nói, "Cái kia pháp trận là cái song trọng cả bẫy. Tuy rằng ta còn không có triệt để làm rõ ràng đối phương pháp thuật cơ chế, nhưng là tại thành công phá hư pháp trận về sau, nơi xa tạo dựng pháp trận này người hẳn là đồng bộ đạt được tin tức, dám lưu trong phòng tuyệt đối sẽ có phiền toái không nhỏ. Dỗ Nạn từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, là thế này phải không? Sự thật cùng Dạ Phổ tính ra phải không sai chút nào. Hai người mới chờ đợi một phút ra mặt thời gian, một cái tóc trắng xóa học giả mang theo hai cái thần sắc nghiêm trọng ra hỏa, liền đi vào Dỗ Nạn bọn hắn rời đi ẻo vạ dinh thự. TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 229, pháp thuật phản chế cách lấy không đủ 100 mét khoảng cách. Dỗ Nạn cùng Dạ Phổ nằm dạp người tại tường vây biên giới, lấy một cái phi thường ẩn nấp góc độ an tĩnh quan sát đến ẻo vạ dinh thự. Tiện thể tại cái này thời gian bên trong, Dỗ Nạn còn đem địa ngục tiên lực lượng hoán đổi đến nổi giận, để mà quan sát đối phương tiếp xuống cụ thể hoạt động. Sau khi tiến vào phòng, Niên lão ẻo vạ một mực đi theo hai người trẻ tuổi sau lưng. Tình huống cụ thể tựa hồ là ẻo vạ phụ trách chỉ huy, mà hai người khác đi ở phía trước với trong phòng tiến hành dò xét dáng vẻ. Duy trì lấy bọn hắn hành động, tại đi vào dinh thự không sai biệt lắm 10 phút về sau, ba người nhìn qua kết thúc hành động, sau đó lại lần hội tụ tại lầu một phòng khách. Giờ phút này vị trí của bọn hắn bảo trì đứng thẳng bất động. Dỗ Nạn đồng thời có thể cảm giác được tình cảm của bọn hắn đang tiến hành biến hóa vi diệu. Những này người tựa hồ chính thảo luận cái gì? Liên nghĩ đối phương vị trí của diện, còn có trước đó dinh thự bên trong phát sinh sự tình. Lúc này nói chuyện, không có gì hơn liền là thảo luận xâm nhập dinh thự người hạ là thôi. Mà theo Dỗ Nạn quan sát được dinh thự bên trong biến hóa, cùng hắn song song mà đứng, đồng dạng nhìn chăm chú lên phòng ốc, nhưng lại không có cách nào nhìn thấy phòng ốc bên trong bộ tình trạng. Dạ Phổ tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn mình bên người Dỗ Nạn, vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú lên trước mặt nam nhân biểu lộ, Dạ Phổ liền ngữ khí khẳng định mở miệng hỏi, "Dỗ Nạn, ngươi phát hiện cái gì rồi?" Dỗ Nạn trong lòng thoáng có chút giật mình. Bất quá loại thời điểm này, hắn cũng không thèm để ý Dạ Phổ biết rõ chính mình pháp thuật nào đó hạng năng lực, thế là dứt khoát gật đầu hồi đáp, ba tên kia hiện tại đứng tại lầu một tại chỗ bất động, hẳn là đang thảo luận thứ gì. Đại khái là đang thảo luận dinh tự người xâm nhập dấu vết lưu lại a. Dỗ Nạn tiếng nói rơi xuống đất, tại bên cạnh hắn rất gần vị trí, Dạ Phổ trên mặt lập tức hiện ra một cái tương đương tươi cười đắc ý ha ha, chúng ta dấu vết lưu lại ạ. Nhìn xem tốt, ta cược bọn hắn sau đó phải dùng một loại nào đó thuật thức truy tung chúng ta. Vài câu tràn đầy tự tin phán đoán về sau, Dạ Phổ còn có chút hăng hái hướng Dỗ Nạn tiếp tục hỏi, "Dỗ Nạn, ngươi tin hay không bọn gia hỏa này hành động, tuyệt đối nói với ta đồng dạng." Đối mặt nhìn qua tâm tình coi như không tệ Dạ Phổ, Dỗ Nạn không đáng kể nhún vai, "Nếu thật là như thế, ngươi vừa rồi chuẩn bị có lẽ liền có thể phát huy được tác dụng rồi." Dạ Phổ trên mặt mang từ chối cho ý kiến mỉm cười, nhưng ngữ khí tương đương tự tin hồi đáp, "Ngươi liền rửa mắt mà đợi đi." Mấy câu nói xong, Dỗ Nạn tiếp tục đem lực chú ý đặt ở ẻo vạ dinh thự bên trong. Ba người này kinh qua một đoạn thời gian sau khi thương nghị, rốt cục vẫn là có người đầu thủ. Chỉ gặp bên trong một người trẻ tuổi chủ động đi ra phòng ốc, đứng ở tường ngoài cùng phòng ốc chủ thể tầm đó trên đất trống. Ánh mắt sắc bén ngắm nhìn bốn phía một vòng, tại xác nhận không có người chú ý hắn tình huống bên này về sau, gia hỏa này lập tức ngồi xổm trên mặt đất khắc họa lên thứ gì. Từ với khoảng cách quá xa, Dỗ Nạn không cách nào thấy rõ đối phương kỹ càng động tác. Ngược lại là Dạ Phổ có chút nheo mắt lại, tựa hồ đối với người trẻ tuổi này động tác phi thường quan tâm. Rất nhanh, người trẻ tuổi này pháp thuật thi triển hoàn tất. Một đạo rươi sóng gợn trong suốt lập tức từ dưới chân hắn dâng lên, sau đó hướng phía trung quanh cấp tốc huyết tán ra tới. Nương theo lấy loại này gợn sóng từng bước rời xa thi thuật giả vị trí, bản thân nó hơi mở trạng thái cũng từng bước tới gần với hoàn toàn trong suốt, không sai biệt lắm tại vượt qua ẻo vạ dinh thự tường vây địa phương, cái này đạo pháp thuật triệt để dung nhập vào trong không khí, lại cũng không phân biệt ra được bất luận cái gì tồn tại dấu hiệu. Pháp thuật này quyết tán, không có để Dỗ Nạn cùng Dạ Phổ chờ đợi quá lâu, cũng chính là mấy hơi thở công phu. Vô hình truy tung thuật thức đi tới bên cạnh bọn họ. Tuy rằng mắt thường không cách nào phân biệt ra nó tồn tại, nhưng thiên về thần bí người ngưng tụ lại lực chú ý về sau, còn có thể phát giác được trong không khí lan tràn mà đến pháp lực ba động. Ngay tại lúc cái này đạo pháp thuật trải qua Dỗ Nạn hai người thời điểm, Dạ Phổ trước đó phun ra chất lỏng, làm ra cực kỳ tốt phòng ngự hiệu quả. Chú thuật pháp lực ba động thật giống như không phòng trượt dép lên một cước dẫm tại mỡ bò lên đồng dạng, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ không có chút nào tắt trở tới, căn bản không có thể tạo được nguyên bản truy tung định vị hiệu quả. Thời gian từng giờ trôi qua, không kém nhiều một phút về sau, dinh thự bên kia người trẻ tuổi từ dưới đất đứng lên thân đến, sau đó một mặt mờ mịt bắt đầu nhìn chung quanh bắt đầu. Cho tới nay sử dụng pháp thuật mất đi hiệu quả, thậm chí một điểm hữu dụng phản hồi cũng không có xuất hiện. Đối mặt kết quả như vậy, hắn hiển nhiên có chút không biết làm sao. Ngay sau đó, kẹo và mang theo khác một người trẻ tuổi cũng từ trong phòng đi ra. Khi thế bức người cùng người trẻ tuổi này trò chuyện vài câu về sau, niên lão học giả sắc mặt lập tức trở nên bất thiện, mà pháp thuật mất đi hiệu lực chưa có thể tìm tới Dỗ Nạn tuổi trẻ của bọn họ người, cũng chỉ có thể đứng ở cái kia cũng đúng tiếp nhận đối phương quá lớn. Cùng lúc đó, tại càng xa vị trí dinh thự tường vây bên cạnh, thấy cảnh này Dạ Phổ hiện tại ngược lại là sắc mặt tương đương vui mừng. Hắn thậm chí ngữ khí vui vẻ hướng Dỗ Nạn giải thích nói, "Dỗ Nạn, ta kể cho ngươi a. Gia hỏa này khắc họa chú ngữ không phải chủ lưu đại học phái sở thuộc đồ vật, nhưng là hiệu quả cũng coi như rất không tệ cái kia cấp bậc, chỉ tiếc hôm nay hắn vận khí không tốt lắm, gặp ta loại này phản truy tung nhân sĩ chuyên nghiệp. Thật là một cái hải tử đáng thương đâu." Đối mặt biểu lộ muôn màu muôn vẻ lên đồng bạn, Dỗ Nạn dứt khoát cho Dạ Phổ giơ ngón tay cái, sau đó liền tiếp tục đưa ánh mắt đưa lên tại trong sân ba người trên thân. Kinh qua một đoạn thời gian đối thoại, Kẹo Vạ sắc mặt không tốt lắc đầu, lập tức một mình quay người trở về dinh thự bên trong. Mà lưu tại chỗ hai người trẻ tuổi, Hai mặt nhìn nhau vài giây đồng hồ liền đủ rũ cúi đầu quay người đi ra dinh thự, mắt thấy liền hướng rời đi con đường này phương hướng đi đến. Phát giác được một màn này, Dạ Phố lập tức ngữ khí có chút khẩn trương đối Dỗ Nạn mở miệng nói, "Dỗ Nạn, ta đề nghị sự tình hôm nay trước dừng ở đây. Chúng ta tối thiểu đã biết rõ cái này đạo vạ đúng là có vấn đề, coi hắn là làm có vấn đề người báo cáo cho cục điều tra cũng tốt, về sau lại tìm cơ hội cũng được, nhưng là tại một cái lao niên thi thuật giả cảnh giác về sau, ta tuyệt đối không đề nghị lập tức tới cửa cùng hắn chiến đấu." Dỗ Nạn có thể hiểu được Dạ Phố thái độ cẩn thận. Đạo vạ dinh thự, lúc trước không ai khống chế tình huống dưới đều cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Càng đừng đề cập lúc này chủ nhân trả lại. Lúc này xông vào, quả thực liền là chủ động đi vào địa phương xây dựng tốt trận địa. Hoàn toàn là đem an nguy của mình coi như cho đùa. Bất quá căn cứ tình huống hiện tại, cũng không phải nhất định phải đem mục tiêu khóa kín tại vị này lão niên học giả trên thân. Ánh mắt chậm rãi từ đẻo vạ dinh thự phương hướng rời ra chỗ khác. Nhìn chăm chú lên đi xa hai người trẻ tuổi bóng lưng, Dỗ Nạn ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Dạ Phụ, ta dự định đi theo cái kia hai tên gia hỏa nhìn xem. Ngươi muốn cùng đi sao?" Felix tê kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 230, Ngụy Linh đại học nghe được Dỗ Nạn hỏi thăm, Dạ Phụ trên mặt biểu lộ tối sầm lại. Trên mặt hắn hiếm thấy hiện lên một chút do dự, nhưng nương tựa theo xuất sắc tâm lý tố chất, hắn vẫn là lập tức điều chỉnh tốt thái độ, sau đó ngựa khí dứt khoát hồi đáp, "Dỗ Nạn, không có ý tứ. Theo dõi người mà nói, tiếp xuống thời gian của ta là không đủ dùng. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, và hôm nay vào đêm trước đó, ta nhất định phải chạy trở về tham gia một cái trọng yếu hơn yến hội. Ngươi biết, có chút trường hợp không có ta tại là không được. Đây cũng là..." Dạ Phổ trên thân tất lại còn có Á Lị Đạ cái này phân lượng 10 phần thân phận. Tuy rằng bình thường có đồng bạn có thể giúp hắn thay ca, nhưng là tại tiết mục diễn xuất cùng bộ phận trường hợp đặc thủ, bản thân của hắn trình diện cũng vẫn là phải. Trong lòng minh bạch điểm này, Dỗ Nạn lập tức đối Dạ Phổ hồi đáp, "Không có chuyện gì, tiếp xuống hai người kia ta cũng chỉ là theo dõi một chút. Tại bảo đảm có thể tránh khỏi nguy hiểm điều kiện tiên quyết, ta hội vô cùng cẩn thận đi hành động." "Tốt a." Nghe được Dỗ Nạn trả lời, Dạ Phổ lập tức xoay người nâng lên trên mặt đất nữ hầu. Sau đó mới tiếp tục mở miệng tuân hỏi nói, "Dỗ Nạn, có muốn hay không ta nghĩ biện pháp đem chuyện này để lộ cho sở dịch cục điều tra? Ta có thể sớm nói cho ngươi. Một khi báo cáo, sở dịch điều tra viên tuyệt đối sẽ đối ẻo vạ tiến hành điều tra, thế nhưng là kết quả như thế nào liền không cách nào bảo đảm. Liên lụy xảy ra đại vấn đề, chỉ là một cái ẻo vạ tự nhiên trốn không thoát tòa thành thị này, nhưng nếu như không có tìm ra manh mối, hai người chúng ta hành vi hôm nay, nhưng chính là thuần túy nhập thất phá hủy. Nếu như lên cục điều tra sổ đen, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lựa chọn à?" Dỗ Nạn trong lòng nhanh chóng phân tích một chút. Đối với mình mà nói, cái này tổ chức thần bí trước mắt đến xem vẫn là đại bộ phận che giấu, cứ như vậy đem cục điều tra cũng liên lụy vào, rất dễ dàng để sự tình đi hướng không thể không hoàn cảnh. Báo cáo chuyện này sớm tối cũng không có vấn đề gì, không cần nóng lòng nhất thời. Kẻo bà xuất phát từ giấu giếm chính mình thiên về thần bí nhân sĩ thân phận nguyên nhân, cũng không có khả năng chủ động đem chuyện này báo cáo cho cục điều tra. Phân tích hoàn tất, Dỗ Nạn lập tức đối Dạ Phổ lắc đầu, tình huống bây giờ còn không rõ ràng, vẫn là trước thả một chút đi. Lựa chọn sáng suốt. Hướng phía Dỗ Nạn nở nụ cười, Dạ Phổ khiêng nữ hầu liền chuẩn bị từ bên ngoài tường rào vượt qua ra ngoài. Bất quá tại triệt để trước khi rời đi, hắn còn là nhớ tới một sự kiện quay đầu hướng Dỗ Nạn mở miệng nói, "Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút. Ta làm phản truy tung phòng hộ có thể duy trì chừng 6 giờ, ngươi có thể đem cái này thời gian làm tham khảo." Dỗ Nạn gật đầu biểu thị cảm tạ, "Ừm, ta hiểu được. Về sau có cơ hội gặp lại đi." Dạ Phụ đồng dạng gật đầu đáp lại, lập tức xoay người rời đi cái nhà này. Đưa mắt nhìn đồng bạn của mình rời đi nơi này, Dỗ Nạn không nhanh không chậm chọn lấy cá nhân thiếu phương hướng rời đi cái viện này, sau đó tránh đi ẻo vạ dinh thự hướng hai người khác đổi tới. Thời gian kế tiếp bên trong, Dỗ Nạn nhất là trực quan hiệu được sự dình khổng lồ. Vẹn vẹn chỉ là theo đôi hai người xuyên thành phố qua phố, năng lực của hắn liền bắt đầu trở nên khó mà chống đỡ được. Một đường đi tới, nổi giận tương đương rộng lớn điều tra phạm vi, chọn vẹn cho Dỗ Nạn cung cấp trên bạn người tình cảm ba động. Cái này là hoàn toàn không cách nào xử lý lượng tin tức. Lấy một thí dụ, liền giống với một trò chơi cùng bình phong nở tờ cờ vượt ra khỏi phần cứng tính năng cực hạn, từ thẻ đốn đến sụp đổ cũng liền cách xa một bước. Bước bách tại loại này bất đắc dĩ hiện thực. Dỗ Nạn đành phải bị ép thu nhỏ chính mình trinh sát phạm vi, chỉ đem nhất chính xác cảm giác đưa lên tại hai cái truy tung mục tiêu bên trên. Tuy rằng xa xa dán tại phía sau hai người, nhưng cũng không trở thành đem mục tiêu mất dấu. Cứ như vậy hành tẩu tại sự dình trong đường phố, không sai biệt lắm nửa giờ trôi qua, cái này hai cái đại khái là ẻo vạ thủ hạ người trẻ tuổi, cùng nhau đi vào bờ sông khu một trường đại học. Khóa chặt hai người vị trí, Dỗ Nạn theo sát phía sau đến nơi này. Sau đó tại trường đại học này cửa ra vào đánh giá một phen. Học viện bề ngoài tương đương xa hoa, tại khí thế bức người hai tòa hùng sư pho tượng ở giữa, đại học danh tự khắc vào thật dài màu đen hoành bài lên, Hữu Lĩnh đại học phía dưới còn có một câu kim sắc quảng cáo. Ham học hỏi giả lúc này lấy tự mình thực tiễn làm căn cứ, không có nguồn gốc chi luận đơn thuần vọng tưởng. Hữu Lĩnh đại học. Trong miệng nhẹ nhàng đọc lấy đại học danh tự, Dỗ Nạn một chốc nghĩ đi theo vào. Sau đó đúng lúc này, một cái ngữ khí bất thiện âm thanh âm vang lên tại cửa lớn bên này, "Vị tiên sinh này, trường học của chúng ta không tiếp thụ chưa cho phép ngoại lai khách tới thăm. Còn xin ngươi lập tức rời đi nơi này." Hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, một người mặc màu lam áo, trong tay còn nắm giữ một căn gậy cảnh sát nam nhân chính hướng Dỗ Nạn bên này đi tới. Nhìn hắn bộ kia vội vã cuống cuồng biểu lộ, hiển nhiên đã đem Dỗ Nạn coi như phi pháp xâm lấn loại hình. Đối tình huống như vậy, Dỗ Nạn lập tức cao giơ hai tay bày ra cái pháp quốc tư thế. "Thật có lỗi, ta không có đi vào ý nghĩ. Bất quá là nhìn tới cửa pho tượng tương đương hùng tráng, sở dĩ có chút kìm lòng không được. Đối mặt Dỗ Nạn giải thích, gác cổng đồng thời không có trực tiếp tin tưởng. Trực tiếp đi đến Dỗ Nạn trước mặt, ánh mắt sắc bén tại Dỗ Nạn toàn thân trên dưới đánh giá một lần về sau, gia hỏa này mới ngự khí chậm dần mở miệng nói, "Không, có chuyện cũng nhanh chút rời đi đi. Nếu như muốn tại đại học tham quan, ngươi có thể sớm biết thư thân đỉnh, hoặc là đi chúng quanh mấy sở đối ngoại mở ra đại học nhìn xem." Dỗ Nạn lập tức trả lời, "Minh bạch, thật sự là quấy rầy. Ta cái này liền rời đi." Nói xong cũng không đợi gác cổng tiếp tục mở miệng, Dỗ Nạn chính mình chủ động quay người rời đi. Cứ như vậy trực tiếp đi ra đối phương tầm mắt về sau, hắn mới tại trong trầm mặc xoay người, sau đó vòng qua cái phương hướng từ địa phương khác tiếp cận Hữu Lĩnh đại học. Một vòng đi xuống, Dỗ Nạn nhìn ra trường đại học này chiếm diện tích có 1000 mẫu tả hữu, bên trong cung cấp ra vào cửa lớn hết thảy có 3 cái, đều có giống nhau an mặc gác cổng thời khắc cung cấp ưu tú công tác bảo an. Dưới mắt chính thức tình huống không cách nào tiến vào, Dỗ Nạn cũng chỉ có thể lựa chọn đi điểm không đứng đắn đường. Thông qua của hắn thực tế quan sát, bao vây toàn bộ đại học tường vây tại lùn nhất địa phương cũng có tiếp cận 3 mét độ cao. Lấy của hắn thể lực, trực tiếp vượt qua có chút phiền phức, nhưng là có khói đen hỗ trợ, đây chính là dễ như trở bàn tay trình độ. Xác định mình có thể sau khi đi vào, Dỗ Nạn lại không có trước tiên đi leo tường xông vào trong đại học. Thời gian bây giờ đã tiếp cận hoàng hôn, đúng lúc là các học sinh tan học thời khắc, nếu như đỉnh lấy dòng người dày đặc thời đoạn leo tường thâm nhập, rất có thể hội bị người phát hiện. Dù sao nổi giận chi lực khóa chết mất 2 cái mục tiêu vị trí, hắn hoàn toàn không lo lắng hội mất dấu đối phương. Hai lòng nhẹ gật đầu, Dỗ Nạn lập tức quay người đi hướng một nhà bên đường tiệm cơm. Sinh bác sắc mỹ thực. Liên cái này tốt TXT kế tiếp địa chỉ, đọc trên điện thoại, nếu như thích thần bí người điều khiển, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài,